Là, vâng, đúng, sao? Fujino không nghĩ tới Phương Viêm thật không ngờ không biết xấu hổ xuyên tạc mình công kích luận điểm. Trong nội tâm thầm giận, nói ra, theo ta được biết, câu nói này lý giải cùng Phương Viêm lão sư giải thích hoàn toàn trái lại. Làm như một gã nghiên cứu học giả cùng với văn hóa người thừa kế, truyền bá người, chúng ta có lẽ khiêm tốn cẩn thận, nói đúng sự thật. Fujino Tam Lang nhìn quét toàn trường, nói ra, Phương Viêm lão sư, tại mình học sinh trước mặt nói dối, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Ngươi là lão sư, nếu như ngươi nói dối, ngươi học sinh đem sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt năm không chỉ là ta, chúng ta tất cả mọi người tin tưởng, câu nói kia chính là hàm ý là đúng Hoa Hạ quốc người không có thể bảo hộ cùng truyền thừa tốt mình ưu tú văn hóa cảm thấy tiếc nuối. Là, vâng, đúng, Phương Viêm lão sư vừa rồi có câu lời nói rất hay. Là quốc gia cũng là thế giới. Chúng ta ngưỡng mộ Hoa Hạ văn hóa, các ngươi vứt tới bã, chúng ta nguyện ý đưa nó hoàn hảo bảo tồn lại. Một đời lại một đời truyền thừa, đánh bóng gân cốt, phong phú tri thức, để cao toàn bộ dân tộc cá nhân rèn luyện hàng ngày. Fujino Tam Lang cười ha hả nhìn xem Phương Viêm, đồng thời cũng nhìn xem ở đây phần đông chu tước học sinh, nói ra, Hoa Hạ quốc có vị lao tiên sinh đã từng nói qua, người thời nay từng có, không khả quan quy, như kiêng kỵ tật mà kỵ ý, ý, thà diệt kỳ thân mà không nộ. Tại sao phải giấu bệnh sợ thầy lâu này? Thẳng thắn thừa nhận mình khuyết điểm, tại còn có thể chưởng cứu thời điểm sửa lại. Theo hôm nay giờ khắc này bắt đầu cố gắng năm đây không phải tốt hơn giải quyết vấn đề phương pháp sao? Chúng ta không phải không nguyện ý thừa nhận. Chúng ta chỉ là không có biện pháp thừa nhận. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Fujino Tam Lang tiên sinh một mặt cho chúng ta chủ mũ, một mặt nói cho chúng ta biết như lời ngươi nói đúng là sự thật năm nhưng là, tình huống quả nhiên là Fujino Tam Lang tiên sinh nói như vậy sao? Trong lòng ta còn có nghi hoặc, của ta các học sinh cũng tương tự sinh lòng nghi hoặc. Tại sao phải có người cho rằng đường triều văn hóa tinh tủy do Đông Dương kế thừa, Tống triều văn hóa tinh tủy bị Nam Hàn kế thừa? Phương Viêm biểu lộ ôn hòa, thanh âm bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói ra, Fujino Tam Lang nếu là Hoa Hạ thông, như vậy nhất định nghe nói qua như vậy một cái chuyện cổ tích ra. Tại một ngụm phế trong giếng, ở một con ếch. Một ngày, ếch xanh tại bên cạnh giếng gặp một thứ từ Đông Hải tới lớn con ba ba. Ếch xanh tự hào đối biển con ba ba khoa trương hải khẩu nói, ngươi xem. Ta ở chỗ này cỡ nào thích gì nha. Ta nếu là cao hứng, ngay tại trong giếng bước nhảy du ngoạn, mệt mỏi đi ra tỉnh vách tường trong thạch động nghỉ ngơi. Có khi đem thân thể thoải mái mà phao, ngâm, trong nước, có khi vui sướng địa tại bùn loãng ở bên trong tản tàn bộ. Ngươi xem bên cạnh những tiểu chúng đó, bàng giải cùng nòng nọc, bọn nó ai có thể so ra mà vượt ta đâu này. Ta một mình chiếm cứ cái này phế tỉnh, cỡ nào tự do tự tại. Tiên sinh vì cái gì không dưới đến trong giếng xem xét du ngoạn một phen đâu này. Biển con ba ba đối hết xanh mời không cho là đúng, nói ra, ngươi bái kiến đại hải sao? Biển quảng đại, đâu chỉ ngàn dặm. Biển chiêu sâu, đâu chỉ thiên trượng. Nước giếng có thể làm khô, nhưng là, đại hải lại từ trước đến giờ cũng chưa có cuối cùng. Ta càng muốn sinh sống ở đại hải ở bên trong, bởi vì chỗ đó mới thật sự là đại thiên thế giới. Ngươi cả ngày ngồi ở nước giếng ở bên trong, làm sao có thể biết rõ thế giới rộng lớn bao la đâu này? Phương Viêm chuyện cổ tích nói, trong phòng học táo động. Ban chín các học sinh tất nhiên là kích động mừng rỡ không thôi. Bọn họ nghe được Fujino Tam Lang công kích Hoa Hạ văn hóa truyền thừa, trong nội tâm cũng rất không cam tâm tình nguyện rồi. Nhưng là, bọn họ lại không thể đứng ra phản đối. Bởi vì vũ nhân đoàn khảo sát là đường xa mà đến khách nhân, nếu như bọn hắn biểu hiện vô cùng kích động, trường học phương diện có thể sẽ đối với bọn họ tiến hành trừng phạt. Nhưng là, Phương Viêm không sợ trường học trừng phạt, hắn cũng không nhìn chu tức trung học một đám lãnh đạo lao sư gần ngay trước mắt. Muốn nói gì thì nói cái đó, nên tranh giành cái gì liền tranh giành cái gì. Không nhu nhược, không trốn tránh, có quan điểm có câu chuyện, nôn từ sắc bén lại để cho trong lòng người thư sướng không thôi. Tại mình địa bàn bị người vẽ mặt, ai nguyện ý đem mặt đến gần à? Phương lão sư thực nâng năm. Phương lão sư câu chuyện giảng tốt, quá đặc sắc năm. Đúng đấy, trong giếng nết xanh làm sao biết đạo đại biển rộng lớn bao la đâu này. Cùng các học sinh biểu hiện bất đồng, chu tước trung học lãnh đạo lao sư sắc mặt cũng có chút bất thiện. Chuyện của tôi nét. Một năm cấp ngữ văn tổ trưởng Cổ Tư Đình nhỏ giọng đối bên người lao sư nói ra, không biết tiến thối. Như thế nào năng giá tốt cùng khách nhân nói chuyện đâu này. Sợ sự tình muốn hỏng việc. Đúng đấy. Nếu khách người tức giận rồi, hủy bỏ cùng chúng ta chu tức trung học quan hệ hữu nghị trường học, vậy coi như ném mất mặt lớn. Lục hiệu trưởng, ngươi được đứng ra nói một câu sáu. Lục Chiêu Ca ngồi ở mặt sở si mạ kỳ bên người, mặt không biểu tình, không nói được lời nào. Nếu như nói chu tước trung học học sinh phản ứng là vui sướng, chu tước lao sư đám bọn chúng phản ứng là kinh hoàng, như vậy, vũ nhân đoàn đại biểu phản ứng tiểu là phẫn nộ rồi. Những cái, kia quen thuộc Hoa Hạ văn hóa hoặc là nói có thể nghe hiểu tiếng Hoa người, tại Phương Viêm kể chuyện xưa thời điểm, bọn họ sắc mặt cũng đã âm trầm xuống. Đây là ngồi tỉnh quan thiên câu chuyện, tại Phương Viêm trong miệng, bọn họ liền trở thành này chỉ ngồi ở trong giếng du nhiên, tự nhiên, tự đắc kết xanh. Như vậy ngữ ngôn công kích, bọn họ như thế nào nguyện ý tiếp nhận? Một ít tiếng Hoa không thông đoàn đại biểu thành viên nghe qua phiên dịch giảng giải về sau, nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt của càng là tràn đầy căm thù. Đây là sỉ nhục, cũng là vũ nhục. Phù Dĩ Nổ Tam Lang sắc mặt khó chịu nổi cực kỳ, ra thanh thuyết đạo, đây là rất bất hữu thiện hành vi. Nếu như Chu Tức Trung học không thể cho chúng ta một cái lời giải thích, chúng ta sẽ lập tức chấm dứt khảo sát hành trình, đoạn tuyệt cùng Chu Tức Trung học hết thể trường học vụ hợp tác. Hơn nữa, chúng ta đem thông qua Đông Dương Đại sứ quán liền việc này hướng Hoa Hạ Quốc đòi hỏi một cái công đạo. Trong phòng học ồn ào náo động ồn ào, rõ ràng chia làm ba loại đối lập cảm xúc. Phương Viêm đang giảng cố sự này thời điểm, liền đã biết rồi các phe phản ứng. Hắn cười ha hả khoát tay, nói ra, Phù Dĩ Nổ tiên sinh không nên kích động, ta chỉ là nói một cái chuyện cổ tích. Ta chưa nói gì cả các ngươi tiểu là đáy giếng liết xanh năm xin mời đừng sinh ra loại này vô vị liên tưởng. Ngươi không nên đem chính mình thay vào nhân vật này, cái này sẽ ảnh hưởng lượng trường học ở giữa hữu nghị. Như vậy ngươi nói năm ai là đáy giếng liết xanh? Phù Dĩ Nổ Tam Lang ác thanh thuyết đạo. Nghĩ thầm, nếu như còn có ngươi hồ lượng trường học ở giữa hữu nghị, tiểu cũng không kể ra như vậy có chứa vũ nhục tính chất chuyện cổ tích rồi. Cái con kia đáy giếng liết xanh mới là đáy giếng liết xanh. Phương Viêm vẻ mặt thành thật trả lời. Phù Dĩ Nổ tiên sinh vì cái gì nhất định phải đuổi theo cái này nhảm chán vấn đề không tha đâu này. Chúng ta có lẽ chú ý là, ai là phế tỉnh, ai là đại hải. Như vậy xin hỏi năm ai là phế tỉnh ai là đại hải. Hoa Hạ văn hóa tự nhiên là biển rộng. Phương Viêm nói ra. Bảy Phù Dĩ Nổ Tam Lang ngực bực mình, có loại té xỉu tại chỗ cảm giác. Hoa Hạ văn hóa là đại hải, như vậy Đông Dương tiểu là phế tỉnh. Đông Dương là phế tỉnh năm không phải là cái con kia ngồi tỉnh quan thiên ít xanh sao. Đi vòng một cái vòng luẩn quẩn, chính là vì lại vũ nhục bọn hắn một lần. Bất kể là Đông Dương hay, vẫn, là Nam Hàn, hoặc là những thứ khác một ít văn minh quốc gia, bọn họ chỗ truyền thừa văn hóa chỉ là đại hải một cái nhanh sông. Phương Viêm nói ra, không tích tiểu lưu, không thể vi Giang Hải. Mà Giang Hải mặc dù có thể xưng là Giang Hải, cũng là bởi vì hắn nhánh sông phần đông, thủy vực rộng lớn. Ta nói như vậy, Phù Dĩ Nổ tiên sinh sẽ không phản đối a? Sự thật đương nhiên là thật như thế sao? Phù Dĩ Nổ Tam Lang khuôn mặt trào phúng. Một mặt trốn tránh ẩn nấp, chỉ có thể chứng minh các ngươi mình trột dạng. Nếu như nhánh sông so đại hải càng rộng lớn bao la, như vậy, nhánh sông hay, vẫn, là nhánh sông. Đại hải hay, vẫn, là đại hải. Vấn đề như vậy, chính các ngươi có thể bảo thủ làm như không thấy. Nhưng là, các ngươi không chặn nổi lời ra tiếng vào thế nhân chi nhãn. Phương Viêm cũng cười, nói ra, như vậy, ngươi lấy cái gì chứng minh nhánh sông so đại hải càng rộng lớn bao la đâu này? Một lần chẳng phải sẽ biết. Phù Dĩ Nổ Tam Lang lãnh tiếu thuyết đạo. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 73, vay tiền có thể không trả. Chu Tước Trung học cùng Vũ Nhân Trường Cao Đẳng Trung học là quan hệ hữu nghị trường học, hàng năm đều lẫn nhau phái đoàn đại biểu tiến hành trao đổi học tập. Tại trao đổi quá trình học tập ở bên trong, lượng trường học học sinh cũng sẽ tiến hành một ít phạm vi nhỏ trận đấu luận bàn. Thí dụ như diễn thuyết trận đấu thú vị tri thức đoạt đáp cùng với chạy nhanh điển kinh các loại vận động thể năng phương diện tái sự. Cho nên, hiện tại Phù Dĩ Nổ Tam Lang đưa ra muốn tiến hành trận đấu, mọi người tại đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Nguyên bản là xứng đáng nội dung, chỉ có điều bị người nói trước mà thôi. Vấn đề là, Phương Viêm nếu như ứng chiến, hắn lớp phải trang liền đại biểu cho Chu Tước Trung học. Chu Tước Trung học lại có nguyện ý hay không bị Phương Viêm cho ở ban 9 chỗ đại biểu. Muốn đặt vào trước kia, đều là nhất ban lớp chọn phái học sinh đi ra tham dự tiếp đãi nhiệm vụ. So cái gì? So thế nào? Phương Viêm hỏi. Liền so trà đạo thư pháp kích kiếm tam hạng. Phù Dĩ Nổ Tam Lang tràn đầy tự tin nói. Như nếu chúng ta thua, như vậy, ta thu hồi vừa rồi một câu nói đó, trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Được. Vậy thì quyết định như vậy. Phương Viêm nói ra. Chừng nào thì bắt đầu. Không đổi. Phù Dĩ Nổ Tam Lang cười lạnh thành tiếng, cái này tiểu tử quá giảo hoạt rồi. Hiện tại chỉ nói phe mình như thua thường thế nào lễ, còn chưa nói hắn bên kia thua phải như thế nào trừng phạt đây. Nếu như là hắn Phương thua, lại muốn như nào? Ta Phương bất khả năng thua. Phương Viêm khoát tay nói ra. Cảm thấy đây là một kiện không thể nào sự tình, không đáng lãng phí thời gian thảo luận tiếp. Bốn nếu bị thua đâu này? Phù Dĩ Nổ Tam Lang lại nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Phương Viêm giống như là cái thổi phong đồng, giam ba câu, vù vù vài cái, đem hắn cái này lớn khí cầu cho thổi đã no đầy đủ. Phương Viêm nghĩ nghĩ, nói ra, như quả ngã Phương thua, ta cũng vậy hướng ngươi chịu nhận lỗi, hơn nữa thừa nhận ngươi nói đường triều văn hóa tại Đông Dương là chính xác. Một lời đã định. Đang ở bên trong Tam Lang nói ra. Phương Viêm vén tay áo lên, hỏi chừng nào thì bắt đầu trận đấu. Chúng ta trước tiên là so trà đạo thư pháp hay, vẫn là đấu kiếm. Muốn không trước hết đấu kiếm đi, tất cả mọi người thích xem náo nhiệt. Chúng ta trước náo nhiệt một chút. Phù Dĩ Nổ Tam Lang chứng kiến Phương Viêm một bức muốn đánh nhau tư thế, nói ra, Phương Viêm lão sư bốn ngươi muốn làm gì? Không là hắn ta trận đấu, là của ta học sinh cùng của ngươi học sinh tiến hành trận đấu. Hoa Hạ văn hóa phải chăng đạt được truyền thừa, không chỉ là do chúng ta những này lão sư quyết định, mà là do những này quốc gia tương lai đến quyết định. Phù Dĩ Nổ Tam Lang chỉ vào trong lớp lượng quốc học môn sinh, nói ra, bọn hắn mới là người chứng kiến cùng người được lợi. Hoa Hạ văn hóa có không có được truyền thừa, lão sư có tư cách nhất nói chuyện. Nếu như lão sư năng lực thường thường, lại thế nào có tư cách hướng học sinh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Ngươi là lão sư, ta cũng là lão sư. Không bằng liền hai chúng ta dựng lên A. Đơn giản trực tiếp. Phương Viêm nghĩ, nếu cái này tiểu tử đáp ứng cùng mình đấu kiếm, vậy trước tiên đem hắn tay chân đánh gãy, nhìn hắn còn thế nào đón lấy so trà đạo thư pháp năm. Nếu như ngươi muốn so, vậy ta ngươi lại thêm một hồi. Có điều, là ở những này học sinh sau cuộc tranh tài. Phù Dĩ Nổ Tam Lang nói ra. Hắn biết rõ Hoa Hạ người sĩ diện hảo, nhất không chịu nổi tiểu là phép khích tướng. Cười lạnh nói, Phương Viêm lão sư, ngươi đối mình học sinh không có lòng tin sao? Phương Viêm nhìn xem dưới đài các học sinh, hỏi các ngươi có lòng tin hay không? Có. Ban chín học sinh dùng sức quát. Cảm xúc kích động, biểu lộ phấn khởi. Ngươi xem một chút. Phương Viêm cười. Bọn hắn tin tưởng tràn đầy, ta cũng vậy tự tin hơn gấp trăm lần. Đã Phù Dĩ Nổ tiên sinh liên tục khiêu chiến, chúng ta đây cũng chỉ có thể tiếp hạ chiến thư. Kỳ thật ta thực không muốn làm như thế, vì cái gì? Ta phải thừa gánh phong hiểm á, ta nếu bị thua, trong trường học có ít người biết nói ta Phương Viêm vô năng, đã nghĩ ngợi lấy đem ta đá ra ngoài đi. Như quả ngã thắng, những nói đó ta vô năng người lại sẽ cho rằng ta phá hư lượng trường học quan hệ trong đó, vẫn là nghĩ đến đem ta đá ra ngoài đi. Ngươi nói ta rốt cuộc là thắng tốt vẫn thua tốt. Lý Tự Cường cổ tư đình đám người trên mặt đau rát đau nhức. Bọn họ đã nghĩ kỹ, nhờ lần này sự kiện tìm lý do đem cái này tiểu tử đá đi ra ngoài. Không nghĩ tới Phương Viêm không có đánh ngược lại đối thủ, trước hướng trên mặt bọn họ làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, rồi. Chúng ta Hoa Hạ người chú ý cái gì? Dĩ hòa vi quý. Muốn là của ta học sinh đem của ngươi học sinh thắng, các ngươi tâm tình khẳng định không tốt bốn so lại so không thắng, đánh lại đánh không lại. Khai mở khai tâm tâm ra, bi bi thiết cắt tiêu sái. Đi trở về người khác còn cho là chúng ta đem các ngươi rủ thế nào rồi. Thắng bại chưa phân, ta tin tưởng của ta học sinh. Phù Dĩ Nổ Tam Lang nói ra. Nghĩ thầm, vì cái gì cái này tiểu tử vẫn muốn cùng mình trận đấu đâu này. Chẳng lẽ hắn học phú ngũ sa đương nhiên là thật có hơn người tài hoa. Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Dù cho Đông Dương các học sinh đối Phương Viêm mọi cách bất mãn, vẫn đang có lễ phép đứng lên, đồng loạt cúi đầu. Nói ra, ngươi khổ cực. Vũ nhân đoàn khảo sát đứng xếp hàng có trật tự ly khai phòng học, mặt sở sỉ mạ kỷ nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt của như có điều suy nghĩ. Lục Chiêu Ca từ đầu tới đuôi mặt thượng đô không có bất kỳ biểu lộ, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng chân thực thái độ. Chờ đến từ bên ngoài đến nhân viên toàn bộ ly khai, trong phòng học chỉ có ban chín học sinh về sau, Phương Viêm đi qua đem cửa phòng học cho đóng lại. Phòng học bên ngoài náo nhiệt ồn ào, trong phòng học lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phương Viêm nụ cười trên mặt dần dần thu lại, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem trong lớp 40 tên học sinh, nói ra, các ngươi có cái gì muốn nói? Phương lão sư phản bác tốt phản bác hay năm? Phương lão sư, so thì so, ai sợ ai á năm? Đại Hải còn có thể sợ Tiểu Hà sao? Đem bọn họ cắn nuốt tiểu là năm. Phương Viêm không cười, hắn ánh mắt ôn hòa nhìn lấy dưới đài các học sinh, nói ra, tại dị tộc mặt người trước, vô luận như thế nào? Ta đều sẽ không thừa nhận bọn hắn nói những thứ kia lời nói đúng năm bọn họ muốn đánh mặt của chúng ta, khó đạo ngã nhóm, đám bọn họ mình cũng đánh mặt của mình sao. Ta làm không được. Hiện tại phía sau cánh cửa đóng kín, đang ngồi đều là chúng ta người một nhà, chúng ta rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật tốt nghĩ lại hạ xuống, tại sao phải có như vậy nói một câu lưu truyền tới. Đường triều văn hóa tại Đông Dương, Tống triều văn hóa tại Nam Hàn. Phải hay là không tại có chút phương diện, bọn họ làm đương nhiên là thật so với chúng ta muốn đỡ một ít. Chúng ta thật sự tận tâm tận lực sao? Chúng ta thật sự không thẹn với lương tâm sao? Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, chúng ta đã nhận được rất nhiều, chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng đúng, đúng không phải có rất đa bảo đắt đồ vật bị chúng ta vứt bỏ. Chúng ta Hoa Hạ quốc có cái gì? Chúng ta có nông nghiệp văn hóa, chúng ta có chư tử bách gia, chúng ta có Cao Sơn Lưu Thủy Quảng Lăng Uốn Khúc, chúng ta có Thư Pháp Quốc Họa Thái Cực cùng Bát Quái. Chúng ta có Thập Nhị Cầm Tinh, chúng ta có Kinh Thi Sở Tử cùng Tôn Tử Bình Pháp. Chúng ta có truyền thống ngày lễ, chúng ta có côn khúc, dự kịch, tương kịch, kinh kịch, kịch đèn chiếu kịch Hoàng Mai, chúng ta có Trưởng Thành Lâm Viên cùng Tháp Trung. Chúng ta có truyền thống Trung Y Lệ, chúng ta có Âm Dương Ngũ Hành, chúng ta có cắt giấy con diều tượng đất theo thừa, chúng ta có tứ đại phát minh ẩm thực chủ nghệ đồ vật tùy thân y quan quần áo và trang sức Hán năm ngươi đều không có xử lý pháp tưởng tượng, chúng ta rốt cuộc là cỡ nào giàu có. Nhưng là, chúng ta vì thế cảm thấy kiêu ngạo sao? Phương Viêm nhìn xem dưới đài các học sinh, nói ra, ta không minh bạch là, vì cái gì những cái kia học được chút ít bì mau người liền gan dám chạy đến chúng ta địa bàn khiêu khích. Là chúng ta vô cùng hòa khí hay là chúng ta thật sự có thể lừa gạt? Là dạng gì tình huống để cho bọn họ cho rằng bốn cho là chúng ta đương nhiên là thật đã mất đi tất cả đấy văn hóa tinh thủy. Các học sinh trầm mặc không nói, trong nội tâm tự hỏi Phương Viêm nói mỗi nói một câu. Đúng vậy à, là cái gì lại để cho những đông dương đó người cảm thấy bọn hắn mới là đại đường văn hóa chính là người thừa kế? Bọn hắn đương nhiên là thật giống như bọn hắn nói ưu tú như vậy ư. Có phải nói, chúng ta đối đường văn hóa truyền thừa xuất hiện đứt gãy cho nên trở thành trong mắt người khác chuyện cười. Ta truyền thừa cái gì không? Uống là Mỹ Quốc Pepsi nhìn là Đông Dương ạ nỉm đùa là bở là sạt du hí hát là Hàn Quốc ca khúc mở là Đức xe ô tô năm đường thi tống tử, ta có mấy đầu. Lao Trang tư tưởng, Lao Trang là ai? Tư tưởng ở đâu? Tứ đại có tên, xem qua vài trang. Cờ tướng cờ vây, hạ được mấy tay. Chúng ta cảm thấy bò bít tết cơm tây là cao đương thực phẩm, chẳng lẽ bát đại tự điển món ăn mấy ngàn chủng, trồng, biến hóa không phải thực vật tinh hoa. Là Đông Dương người sai rồi. Có phải chúng ta sai rồi? Nếu như Đông Dương người thắng, bọn họ thắng được mặt mũi. Như quả ngã nhóm, đám bọn họ thua, chúng ta liền thua mất lót bên trong áo hay chăn. Phương Viêm đứng ở trên bục giảng mặt, đối với dưới đài học sinh cúi người chào thật sâu, bái thắc các vị, xin mời hung hăng mà đem bọn họ giẫm nát dưới chân. Lục Chiêu Ca không nói gì, Phương Viêm giã bất nói chuyện. Lục Chiêu Ca đang tại ghi một phần bản thảo, ngón tay màu trắng đầu nắm nhất chi màu đen bút máy. Nguyên một đám xinh đẹp chữ nhỏ như tân sinh nộng bước nhảy tại trên giấy, thoạt nhìn khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Càng đẹp mắt chính là người. Lục Chiêu Ca thực là một khó gặp mỹ nữ. Tay như cây cỏ mềm mại, da trắng non nà, dáng người đầy đặn có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo không có có tì vết. Nàng hôm nay mặc chính là một bộ màu đen tu thân chế ngự, đồng phục, bên trong lộ ra là một việc thiển màu vàng áo không bâu áo sơ mi. Áo sơ mi cởi bỏ hai khỏa cúc áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng phấn nộn cái cổ. Nhất động nhân là nàng lạnh lùng cao ngạo thần sắc khí chất, phảng phất cái gì sự tình cũng không trong mắt của nàng. Nàng là bầu trời một nữ thần, ngươi tất nhiên lên một hạt bụi. Luận thanh xuân, thưởng khâm thứ nhất luận khí tràng, tần ỷ thiên vô địch. Luận bộ dạng thùy mị, Lục Chiêu Ca không có đối thủ, luận dã man bạo lực, Diệp Ôn Nhu độc cô cầu bại vung người khác cách xa vạn dặm. Phương Viêm rất ít chứng kiến Lục Chiêu Ca xuyên, đeo trang phục bình thường, đương nhiên, nàng xuyên, đeo trang phục nghề nghiệp cũng thực đẹp mắt. Lục Chiêu Ca rốt cục đắp lên thép bút bút cái mũ, sau đó nâng lên trước mặt nước trà uống. Phương Viêm cũng bưng lấy chén trà uống một ngụm trà, giống như là hai người cạn ly muốn uống một hơi cạn sạch tựa như. Lục Chiêu Ca ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, ta đã thuyết phục hội đồng quản trị cùng trường học cấp lãnh đạo, đồng ý do ngươi dẫn đầu ban 9 học sinh đại biểu Chu Tức Trung học tiếp nhận vũ nhân đoàn khảo sát khiêu chiến. Không đồng ý cũng không được á. Phương Viêm cười. Bọn hắn tìm đúng là ta. Nếu như ngươi thua, ta liền cho ngươi xéo đi. Nếu như ngươi thắng, ta nên đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lục Chiêu Ca nói ra. Cái gì điều kiện? Phương Viêm mừng rỡ hỏi. Ta mượn tiền của ngươi có thể không cần trả lại. 7. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 74, ngày mai cũng không cùng ta chơi đúng không? Lục Chiêu Ca không có cười, nàng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, ngươi biết lần tranh tài này ý vị như thế nào sao? Biết rõ. Phương Viêm gật đầu. Hắn biết rõ Lục Chiêu Ca đang lo lắng cái gì, hắn cũng biết nàng vì trợ giúp chính mình nói chuyện khẳng định tại hội đồng quản trị hoặc là trường học cấp lãnh đạo gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đây là mặt mũi chi tranh, cũng là lót bên trong áo hay chăn chi tranh. Nói lớn chuyện ra, đây là nước khí chi tranh. Quốc hữu khí, quốc nhân mới có thể ngạo nhiên đứng thẳng. Nước không thể lập, quốc nhân nói chuyện thì tương đương với nói láo, đánh rắm. Phải biết, trước kia cùng vũ nhân trung học trao đổi trận đấu đều là do lớp chọn nhất ban phụ trách. Lúc này đây trong lúc đó đem cái này trách nhiệm giao cho ban 9 trên tay, lớp 1 lao sư học sinh có chịu cam tâm. Trường học lãnh đạo lao sư như thế nào lại yên tâm. Lục Chiêu Ca muốn dọn dẹp lãnh đạo sầu lo cùng với lớp 1 phản kháng, tất nhiên ở bên trong làm rất nhiều công tác. Phương Viêm tại lớp học thượng diện nói ngồi tỉnh quan thiên câu chuyện, đem vũ nhân đoàn khảo sát ví von thành cái con kia ngồi tỉnh quan thiên ít xanh. Tuy nhiên hắn hết chỗ chê rất hiểu, nhưng là cái này chủng, chồng, sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Dựa theo song phương liên nghị quy tắc, Phương Viêm những lời này nhưng thật ra là khác người đấy. Có phá hư lượng trường học quan hệ tới hiểm nghi. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Lục Chiêu Ca đều không có biểu hiện ra cái gì tức giận. Thậm chí, tại cổ tư đình bọn người cổ động Lục Chiêu Ca đứng ra nói một câu quát lớn Phương Viêm vài câu lúc nàng vẫn đang giữ yên lặng. Phương Viêm chỉ là trường học một gã lao sư, hắn có thể miệng như huyền hà, có thể thần thương lưỡi kiếm. Nhưng là, Lục Chiêu Ca không thể. Nàng là Chu Tức Trung học phó hiệu trưởng, nàng là Chu Tức Trung học phụ trách bàn bạc vũ nhân đoàn khảo sát người phụ trách chủ yếu. Như có vinh dự, nàng có thể lĩnh công lao. Như có vấn đề, nàng cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Nàng nguyện ý bao dung Phương Viêm, cũng nguyện ý cho hắn tranh thủ một lần cơ hội như vậy. Cái này không chỉ là bởi vì nàng là Phương Viêm lãnh đạo, dã bất chỉ là bởi vì nàng cùng Phương Viêm quan hệ tốt hơn. Mà là vì, bất kỳ một cái hoa hạ người, tại tao ngộ như vậy khiêu khích lúc đều không thể lui về phía sau. Tuyệt đối không được. Nghe xong Phương Viêm trả lời, Lục Chiêu Ca rốt cục yên lòng. Trước khi còn lo lắng Phương Viêm vẻ mặt cợt nhả không có tránh hình, không có thể chăm chú đối đãi lần tranh tài này. Bây giờ nghe hắn nói những lời này, đã biết rõ trong lòng của hắn đối với chuyện này có rõ ràng nhận thức. Thậm chí, so mình biết còn muốn càng sâu sắc thêm hơn khắc một ít. Ngươi năng giá sao muốn là tốt rồi. Lục Chiêu Ca nói ra. Trận đấu thời gian vào ngày mai buổi sáng. Trận đầu trà đạo, trận thứ hai thư pháp, trận thứ ba đấu kiếm. Ba cuộc tranh tài, ngươi chuẩn bị phái ai xuất chiến? Phương Viêm mắt hí nở nụ cười, nói ra, lớp chúng ta nhân tài đông đúc, tùy tiện phái một người đi lên đều có thể đem bọn họ đánh ngã. Nhận thức chân nhất chút ít. Nói thật, thư pháp cùng đấu kiếm đều đã có nhân tuyển. Bất quá trà đạo cái này một hối, ta còn phải lại trở về làm điều tra. Phương Viêm nói ra, dù sao, ta còn không cùng học sinh cùng uống qua trà. Nếu như thật sự không tìm thấy người, liền tại những khác ban mượn một cái. Lục Chiêu Ca nhìn xem Phương Viêm, nghĩ thầm, ngươi không cùng học sinh cùng uống qua trà, chẳng lẽ cùng với học sinh cùng một chỗ kích qua kiếm? Kích qua tiện ngược lại là rất có thể. Ta có cái nhân tuyển. Lục Chiêu Ca nói ra. Ai? Tần Ỷ Thiên. Tần Ỷ Thiên. Phương Viêm nhất lăng. Cái này cái nữ nhân quả nhiên là không gì làm không được siêu nhân điện quang sao. Còn có cái gì là nàng không hiểu? Là, vâng, đúng, Trương hiệu trưởng đề cử nhân tuyển. Lục Chiêu Ca nói ra. Lục Chiêu Ca cũng không có cùng Tần Ỷ Thiên cùng uống qua trà, thậm chí hai người cho tới bây giờ đều chưa từng có trực tiếp tiếp xúc. Có điều, sau khi tan họp Trương Thiệu Phong hiệu trưởng cố ý gọi điện thoại đề cử trà đạo nhân tuyển, Lục Chiêu Ca liền ghi tạc trong lòng. Nàng tin tưởng, Trương Thiệu Phong hiệu trưởng không có khả năng tại cái này chủng, chồng, sự tình thượng diện đùa nghịch hoa gì thương. Dù sao, nếu như trận đấu thua, nàng Lục Chiêu Ca mặt mũi bị hao tổn, Trương Thiệu Phong hiệu trưởng mới là nhất mất mặt người. Ai bảo hắn là Chu Tức Trung học hiệu trưởng đâu này? Trương hiệu trưởng. Phương Viêm như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Chiêu Ca. Tần Ỷ Thiên là Trương hiệu trưởng đưa đến ban chín bọn họ quan hệ rất tốt. Tần Ỷ Thiên có phải hay không là Trương hiệu trưởng nữ nhi? Dưỡng nữ. Lục Chiêu Ca sắc mặt biến hóa, nói ra, lãnh đạo ra sự, đừng đoán mò. Ha ha, chỉ đùa một chút. Phương Viêm đánh cái ha ha, nói ra, biết rõ Lục hiệu trưởng công vụ bề bộn, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ta đi tìm Tần Ỷ Thiên nói chuyện, nhìn nàng ngày mai có thể hay không rút điểm thời gian qua đi lên lớp 5 đem làm lao sư trở thành ta loại tình trạng này thật đúng là đáng thương á. Nhất định phải thắng. Lục Chiêu Ca vô cùng kiên định nói. Yên tâm đi, muốn thua cũng khó khăn. Phương Viêm không sao cả khoát tay, nói ra. Hắn đi tới cửa, lại quay người nhìn về phía Lục Chiêu Ca, nói ra, nếu như thắng, ngươi đương nhiên là thật đáp ứng ta một cái điều kiện. Vâng. Lục Chiêu Ca nói ra. Nghĩ nghĩ. Lại không yên lòng nói bổ sung, đủ khả năng trong phạm vi. Yên tâm đi. Ta cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu ra hỏa. Phương Viêm nói ra. Mới vừa nói nợ tiền không cần trả cái này cái điều kiện là nói đùa, ngươi đừng để ở trong lòng lên. Hiểu. Lục Chiêu Ca gật đầu. Nếu như ngươi đương nhiên là thật nguyện ý đáp ứng ta một cái điều kiện, vậy thì mượn nữa ta một khoản tiền đi. Ta tiền bạc bây giờ so sánh túng quẫn, sinh hoạt áp lực rất lớn sáu. Lan. Lục Chiêu Ca đem bản tử thượng ống đựng bút đập tới. 6. Thanh Phong Trà Quán. Trà quán lao bản gọi là Đoạn Hữu Quân, hắn đem trà quán khai mở tại cửa trường học, một là vì bên này là náo nhiệt đại lộ, người lưu lượng tương đối nhiều, còn một người khác nguyên nhân là vì lôi kéo trường học lao sư cùng học sinh ra trường sinh ý. Trường học lao sư muốn cùng bằng hữu đàm chuyện này, không gặp được hắn trà lâu uống chén trà. Học sinh gia trưởng tới đón mình hài tử, nhàn nên buồn kẻ lúc, không cũng sẽ đến hắn trà quán đến ngồi một chút. Thế nhưng mà, Đoàn Hữu Quân tưởng bất minh bạch là, vì cái gì hôm nay thoáng cái đến rồi một đoàn học sinh. Không chỉ có người mặc chu tức trung trường học trang phục học sinh, còn có nói qua Đông Dương ngữ Đông Dương học sinh. Đã tưởng bất hiểu, này cũng sẽ không nghĩ rồi. Hắn thét to phục vụ viên nhiệt tình chu đáo đón khách, tận khả năng thỏa mãn khách nhân các loại yêu cầu. Nhất định phải làm cho những này học sinh có xem như ở nhà cảm giác. Sở dĩ đến Thanh Phong trà quán, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Trường học có phòng họp, nhưng là không có tương ứng đồ uống trà. Phòng hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng nhóm, đám bọn họ văn phòng ngược lại là có đồ uống trà, một là đồ uống trà không đầy đủ, mặt khác, không gian quá nhỏ cũng không có biện pháp duy nhất một lần dung nạp nhiều như vậy người xem. Vì vậy, Phương Viêm đề nghị đến cửa trường học Thanh Phong trà quán tiến hành trận đấu. Hắn thường xuyên cùng phụ thân của Hoàng Hạo Nhiên Hoàng Văn Cường ở bên cạnh uống trà, biết đạo Thanh Gió trà quán hoàn cảnh không tệ, hơn nữa thường xuyên có người ở bên này đấu trà, các loại đồ uống trà dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Nếu là trận đấu, vậy thì cần trước thiết lập khen ngợi ủy. Nói cách khác, công nói công tốt, bà nói bà hương, tranh chấp không song phi muốn đánh nhau không thể. Lục Chiêu Ca cùng Mạt Sở Xì Mạ Kỳ thương lượng một phen, các nàng hai người đều kiêm nhiệm ban giám khảo, một gã khác ban giám khảo liền do cái này Thanh Phong trà quán lao bản Đoạn Hữu Quân đảm nhiệm. Lục Chiêu Ca quá khứ cùng Đoạn Hữu Quân câu thông, Đoạn Hữu Quân tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hắn sở dĩ ở bên cạnh khai mở trà lâu, bản thân cũng là vui mừng trà trà ngon chi nhân. Hắn không chỉ có mình uống, còn thường xuyên tiếp nhận người khác đấu trà khiêu chiến. Xem như Hoa Thành rất có danh khí trà đạo hảo thủ. Đoạn Hữu Quân giải nguyên do chuyện, biết rõ Chu Tức Trung học học sinh đem phải ở chỗ này cùng Đông Dương học sinh tiến hành trà đạo trận đấu. Lập tức khiến người ta mở ra bình thường không đối ngoại cởi mở Thanh Phong các bao xương, cái này bao xương thật lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy chục người tại chỗ. Là hắn dùng để cùng nhân đấu trà cùng với đối nội bộ phận viên chức tiến hành huấn luyện cao cấp phòng trà. Một bộ phận người ngồi, mặt khác một bộ phận người phân tán đứng tránh ra. Ngược lại dã bất khiến người ta cảm thấy chen chúc. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi song phương tuyển thủ vào bàn. Phương Viêm ngồi sau lưng Lục Chiêu Ca, Lý Tự Cường ngồi ở Phương Viêm bên cạnh. Lý Tự Cường mục bất tà xem nhìn chăm chú lên phía trước, lại nói với Phương Viêm, "Phương Viêm, ta rất không thích ngươi." "Cũng không có thể thích ngươi." Phương Viêm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Tự Cường sẽ ở thời điểm này đối tự ngươi nói những lời này. Như thế thẳng thắn thành khẩn, như thế thẳng bạch. Hắn thật muốn đi sờ sờ mặt của hắn, xem nhìn mặt hắn lên có hay không đeo cái gì mặt nạ. Chẳng lẽ ngồi ở bên cạnh người này chính là lúc trước mặt mũi tràn đầy ngạo khí cũng không muốn cầm mắt nhìn thẳng hắn Lý chủ nhiệm. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có cầm mắt nhìn thẳng Phương Viêm. Thậm chí mắt lẽ đều không có. Phương Viêm trong nội tâm không thoải mái, vẫn đang cười ha hả nói ra, nghe khiến người ta, cảm, giác được vô cùng tiếc nuối, bất quá bốn như vậy cũng là công bình. Ta đồng dạng không thích Lý chủ nhiệm. Người trẻ tuổi, phải hiểu được khiêm tốn ít xuất hiện, ai không có lúc còn trẻ. Ai mà không theo lúc còn trẻ chịu đựng nổi hay sao? Dựa vào cái gì ngươi liền không giống với người khác? Dựa vào cái gì ngươi đến rồi tới hậu tiểu nghĩ đến nhất minh kinh nhân? Lý Tự Cường đón lấy khiển trách nói ra. Nói sau, ngươi trêu chọc Trịnh đồng sự, Trịnh đồng sự đối với ta có để bạt tri ân. Ta càng không khả năng thích ngươi rồi. Đúng đúng. Nên như vậy. Phương Viêm liên tục gật đầu. Lý chủ nhiệm nói tương đối tốt. Ngươi đối với ta có cái gì bất mãn? Đại khái có thể trực tiếp ở trước mặt nói ra năm liền tính ta một người chứ cũng sẽ không sửa, ít nhất trong lòng ngươi sẽ thoải mái một ít, đúng hay không? 7. Lý chủ nhiệm, ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Ta nghe lấy. Phương Viêm nhiệt tình nói. Ngươi hảo hảo phong thích, tuyệt đối đừng đem mình cho nín hỏng. Ta và ngươi không có gì đáng nói. Lý Tự Cường nộ thanh thuyết đạo. Cho dù ta 100 không thích ngươi, nhưng là, hôm nay 6 ta còn là hy vọng ngươi thắng. Ngươi cũng nhất định phải thắng. Bảy lúc này đây, đến phiên Phương Viêm á khẩu không trả lời được. Hắn như là lần đầu nhận thức Lý Tự Cường giống như ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn thật lâu không nói gì. Đây là hắn biết Lý Tự Cường sao? Đây là cái kia trăm phương ngàn kế muốn đem hắn đá ra trường học Lý chủ nhiệm sao? Như thế nào? Rất kỳ quái. Lý Tự Cường cười lạnh thành tiếng. Phương Viêm đó là cái gì biểu lộ thái độ gì hả? Hôm nay, chúng ta đều là hoa hạ người. Lý chủ nhiệm có ý tứ là nói năm đã qua hôm nay. Ngày mai ngươi cũng không cùng ta chơi đúng không? Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 75, Nữ thần vs Nữ thần. Đấu trà, lại tên đấu trà trà chiến. Nó là cổ thời điểm có tiền có dội danh văn hóa một loại nhà chơi. Hàng năm mùa xuân trà mới chế thành về sau, nông dân trồng trẻ các khách uống trà so trà mới ưu khuyết thứ tự xếp hạng một loại hoạt động. Một hồi đấu trà so tài thắng bại, vẫn còn như hôm nay một hồi trận bóng thắng bại, nghiệm vi dân chúng chỗ chú ý từ hoàng đế cao quan, cho tới bình dân thôn phu giai mưu cầu danh lợi tham gia. Tức muốn đấu trà, trước phải có trà. Dựa theo đấu trà quy củ, bình thường đều là trà đấu song phương tất cả mang theo trà ngon phía trước chiến đấu. Trà chất tốt tự nhiên tại bình luận phân thắng thua thời điểm chiếm được đại tiện nghi. Nhưng là, nếu như theo như cứ như vậy quy tắc, chuyện này đối với vũ nhân đoàn khảo sát hiển nhiên là không công bình. Bọn họ theo Đông Dương đường xa mà đến, lại làm sao có thể vừa mới mang theo có thích hợp đấu trà tốt hơn trà đâu này. Lục Chiêu Ca cùng Mạt Sở Xì Mạ Kỷ một phen thương nghị, quyết định song phương sử dụng giống nhau trà diệp, hơn nữa tại Thanh Phong trà quán hiện trường mua trà. Bởi như vậy, vô luận là Chu Tước một phương hay, vẫn là vũ nhân đoàn khảo sát một phương, ai cũng không có thể tại trà diệp tài liệu thượng diện chiếm tiện nghi. Khắp nơi chỉ bằng điểm trà kỹ xảo cùng với hỏa hầu nắm chắc đến tranh giành thắng thua. Đoàn Hưu Quân đối lần này đấu trà cực kỳ coi trọng, chủ động nói với Lục Chiêu Ca, không bằng liền đấu phổ nhị trà a. Phía ta bên này còn chân tàng có nửa bánh gốc cây già trà, nguyên bản giữ lại chuẩn bị dùng đến nên chiến lĩnh Nam Trà Vương năm vừa mới mấy ngày nay lại tìm được một lượng tốt nhất đại hồng bảo, sẽ đem cái này nửa bánh phổ nhị hiến cho đi ra ngoài, coi như là ủng hộ chúng ta Chu Tức Trung học trường học giáo dục. Dù sao, đại gia coi như là hàng xóm nha. Lục Chiêu Ca thích uống trà, đối trà một trong nói giải không sâu, thực sự tin tưởng, một bánh thượng đẳng phổ nhị trà trà bánh có thể bán được thiên giới. Hiện tại Đoạn Hưu Quân đem mình đồ cất giữ hiến cho đi ra, thật sự khó được. Cảm ơn Đoạn tiên sinh. Lục Chiêu Ca cảm kích nói ra. Tại quý quán đấu trà đã có bao nhiêu quấy rầy, lại hao phí của ngươi đồ cất giữ, trong nội tâm thật sự bất an. Đoạn Hưu Quân cười, nói ra, ta uống cả đời trà, cũng cùng nhân đấu cả đời trà. Liền mấy hôm nay nhất khai tâm. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta trà đạo trà kỹ có người kế tục. Đoạn Hưu Quân ép thấp thanh âm, nhỏ giọng nói sau. Trong nội tâm của ta cũng có tư tâm. Nếu dùng của ta trà diệp đem những tiểu đông đó dương cho đẻ xuống bốn ta cũng vậy đi theo kiêu ngạo tự hào đúng không? Hướng trà của ta hữu nhóm, đám bọn họ nói khoác, cũng lần có mặt mũi. Chúng ta nhất định hết sức. Lục Chiêu Ca nói ra. Nàng đem Đoạn Hưu Quân nguyện ý hiến cho trà diệp sự tình nói cho Mạt Sở Xì Mạ Kỷ. Mạt Sở Xì Mạ Kỷ cũng mỉm cười hướng Đoạn Hưu Quân túi người chào nói tạ. Đoạn Hưu Quân cười ha hả khoát tay, một bức rất xin lỗi bộ dáng. Hắn xác thực không có ý tứ á. Trong lòng suy nghĩ nhất định phải đem Đông Dương người thắng, kết quả Mạt Sở Xì Mạ Kỷ một bản nghiêm chỉnh nói lời cảm tạ Nam Đoạn Hữu Quân là thứ chất phát hán tử, không làm được loại này hai mặt tam đao chuyện tình. Vì vậy, cự tuyệt tiếp nhận xin lỗi, một lòng nghĩ lại để cho Chu Tức thắng trà. Sân bãi, ban giám khảo cùng với trà diệp cũng đã an bài thỏa đáng, sẽ chờ song phương đấu trả nhân viên lên sân khấu. Mạt Sở Xì Mạ Kỷ quay người, đối đứng ở phía sau phủ Di Nổ Tam Lang nói ra, lại để cho Thiên Diệp Vân lên đây đi. Ta đây liền ăn bài. Phu Di Nổ Tam Lang đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng phía trà quán dưới lầu chạy tới. Tại trà quán cửa ra vào, ngừng lại một cỗ màu đen Toyota xe tải. Phu Di Nổ Tam Lang chạy tới đánh cửa sổ xe tải cửa xe mở ra. Một cái đáng yêu hoa hoa đầu lộ ra, hỏi Phu Di Nổ lao sư, thượng diện chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị thỏa đáng. Phu Di Nổ Tam Lang cười nói. Huân tử đâu này? Có thể đi lên lầu. Được rồi. Trong xe một cái giọng nữ đáp trả nói ra. Fujino Tam Lang vươn tay ra, một cái trắng non tiểu tay nắm lấy cánh tay của hắn, tiểu tâm rực rực chui ra. Nữ hải tử rất đẹp, lúc cười lên như là lúc còn trẻ nọ gì cổ xạ cái. Dáng người hiểu điệu, khí chất tố khiết. An mặc thêu đầy anh hoa kimono, chân lấy gốc gỗ, tiêu chuẩn đồng dương phong cách trang phục. Hoa hoa đầu nữ hải tử cũng theo sát phía sau xuống xe, Toyota xe thương vụ y nguyên dừng sát ở tại chỗ không hề rời đi. Chiếc xe hơi này là bọn hắn theo một nhà Đông Dương xí nghiệp đặc biệt mượn tới vì chính là buổi trưa hôm nay vận chuyển đấu trà người. Phải biết, trà một trong nói bác đại tinh thâm. Tiên kỳ chuẩn bị công tác càng là rườm rà phức tạp cực kỳ. Thiên Diệp Vân là Đông Dương trà đạo thế gia truyền nhân, đối trà nghệ chi đạo cảm ngộ sâu đậm. Bởi vì nàng hình tượng xinh đẹp, khí chất không tầm thường, là vũ nhân trường cao đẳng trung học phong vân nhân vật. Là vũ nhân hoa khôi, cũng đồng dạng là vô số nam sinh trong suy nghĩ nữ thần. Cũng chính bởi vì có sự hiện hữu của nàng, Phù Dĩ Nổ Tam Lang đang gây hấn với Phương Viêm thời điểm tài cố ý đưa ra so đấu trà đạo. Hắn tại ngay từ đầu liền lưu lại tâm nhãn, vì phe mình thắng được cái này trường chiến tranh đả hảo liễu mai phục. Hoa thành trời thu vẫn đang nóng bức, nếu như tùy ý Thiên Diệp Vân ăn mặc đồng nhất thân kimono đi theo đám bọn hắn đi lại lời nói, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu pha trà, nàng thân mình muốn buồn bực ra một thân mồ hôi. Đối một cái trà đạo người biểu diễn mà nói, đây là chí mạng thương tổn. Toyota xe tải không gian đại, sẽ không để cho người cảm thấy hẹp áp lực. Điều hòa mở ra, độ ấm vừa phải, sẽ không để cho Thiên Diệp Vân coi bức bực bội cảm giác. Càng quan trọng là, trong xe có bọn hắn đặc biệt chuẩn bị mùi thơm hoa cỏ tinh du, đặt ở máy điều hòa không khí tiễn đưa đầu gió, theo hơi lạnh tại thùng xe nội bộ tràn ngập, Thiên Diệp Vân thân thể cũng bị loại này tinh du chối nhuộm dần. Nhấc tay nhảy vào trong tay, một cổ đạm nhạt trong veo bạc hà vị liền sẽ tự nhiên lưu động, người kia phía dưới lại để cho nhân thần thanh khí thoải mái, rất là thích ý. Đây cũng là thẳng đến trận đấu chính thức bắt đầu, vũ nhân đoàn khảo sát tải xuống lầu đem Thiên Diệp Vân mời đến trà quán nguyên nhân. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Gần kề xem Thiên Diệp Vân trang phục và đạo cụ cách ăn mặc, nói chuyện thanh âm đi đường lúc bộ dáng, Phương Viêm là có thể xác định bốn đây là một cái cực phẩm nữ sinh. Cái này cô nương dáng dấp quá đẹp a. Thiên Diệp Vân đứng ở trước khay trà đối với trong phòng mọi người túi người chào thật sâu, sau đó tư thái duyên dáng ngồi xuống. Bàn đá, ghế đá, Đông Dương mỹ nhân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Phương Viêm đứng lên, nói ra, đại gia chờ một chốc. Hắn chạy đến trà quán dưới lầu, sờ ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại. Điện thoại còn không có bấm, một cỗ màu đen rồn rợn sở phẹn tùm đã trương dương lại vững vàng đồ ở trước mặt của hắn. Chỗ kế tài xế cửa xe mở ra, một người mặc màu xám trường bào cao xấu lao đầu bước nhanh đi đến đằng sau, rất là lưu loát mở ra phía sau xe cửa xe. Tiểu thư, xin mời. Trường bào lao đầu rất là cung kính nói. Cảm ơn Lâm Thúc. Quen thuộc thanh âm theo trong xe truyền đến. Sau đó, Phương Viêm liền thấy lại để cho hắn kinh bạo ánh mắt một màn. Chỉ thấy một thân trắng thuần áo dài, không, là hán phục. Thân xuyên, đeo bạch sắt hán phục tần ỷ thiên theo dồn dồn sơ buồng sau xe chui ra. Đối với cao xấu lao đầu ngọt ngào mỉm cười về sau, lúc này mới cất bước hướng phía Phương Viêm đã đi tới. Hán phục đơn giản thanh lịch, không có xanh đỏ loẹ loẹt đóa hoa phối hợp. Chỉ có quần áo bốn phía bao quanh một đám chân đạp tường vân bạch hạc. Mỗi một con hạc đều trông rất sống động, trong lúc đi lại làm cho người ta dương cánh bay lượn cao du cửu thiên ảo giác, tĩnh tâm dưới, phảng phất có thể nghe được bọn họ tiên âm kêu to. Nhu nhuyễn ôn hòa, lại rầm rộ. Phong tình chân thành, lại làm cho người ta phiêu miểu xuất trần thái độ. Nói thật, ngoại trừ trước mặt Tần Ý Thiên, Phương Viêm còn thực không nghĩ ra được người hắn quen biết chính giữa có ai có thể đem bộ y phục này như thế hoàn mỹ phụ trợ lên. Liên liên những điện ảnh và truyền hình đó minh tinh cũng không được. Tiểu thư, ta chờ ngươi trở về. Cao gầy lão nhân cùng Tần Ý Thiên nói một tiếng, đối với Phương Viêm gật đầu mỉm cười, sau đó lại chui vào chỗ kế tài xế. Dũng dọa sở chậm rãi ly khai, phảng phất chưa từng xuất hiện. Thế nhưng mà, rõ ràng có tiên tử rơi mất nhân gian. Cửa ra vào tiếp khách trà quán tiểu muội nhanh muốn khóc. Hôm nay là ngày mấy? Làm gì tất cả mọi người ăn mặc như vậy bốn chính thức à? Sớm biết như vậy, phải hay là không có lẽ tại trà quán cửa ra vào trải lên thảm đỏ mới tốt? Nữ nhân, các ngươi tội gì khó xử chúng ta những? Này nữ nhân! Thằng đến Tần Ý Thiên tiểu để tay lên Phương Viêm cánh tay, Phương Viêm còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Ý Thiên, hỏi đây là ba làm cái gì? Tần Ý Thiên vũ mị cười cười. Nói ra, đấu trà. Đúng đây đấu cái trà mà thôi, cần phải bốn này tấm cách ăn mặc. Phương Viêm chỉ liếu chỉ vừa mới lái đi rồi dòi sờ, nói ra, xe kia là hắn mướn. Một ngày cần bao nhiêu tiền? Hay dùng như vậy trong chốc lát, không có lời a. Không chỉ là đấu trà, còn muốn đấu đẹp. Đấu quần áo và trang sức, đấu khí chất, đấu khí trường năm ta muốn toàn bộ phương vị đem đối thủ miểu sát. Tần Ỷ Thiên nghĩ nghĩ, hỏi vũ nhân bên nào phái là cái mỹ nữ a? Vâng. Phương Viêm gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tần Ỷ Thiên nói ra. Có ý tứ gì? Phương Viêm khó hiểu. Nữ nhân không đều là ưa thích đem đối thủ so không đi sao? Vì cái gì Tần Ỷ Thiên nghe được đối phương là cái mỹ nữ về sau, ngược lại có loại nuối lòng miệng khí, tức giận cảm giác? Ngươi không hiểu. Tần Ỷ Thiên khỏe miệng hiển hiện một tia đắc ý vui vẻ. Nếu như vũ nhân bên kia xuất chiến chính là cái nam nhân, Tần Ỷ Thiên xuất hiện tuy nhiên làm cho người ta kinh diễm cảm giác. Nhưng là... Tất cả mọi người đô giác đắc nàng thắng mà không vẻ vang gì. Như quả đối phương dã là một cái mỹ nữ, hơn nữa là một cái tư sắc không tầm thường mỹ nữ. Như vậy, Tần Ỷ Thiên sẽ đem nàng đánh bại, mới có thể càng thêm hiển lộ rõ ràng của nàng khí chất khí tràng. Có câu nói là nói như thế nào kia mà. Xem một người thành tựu cách cục, liền xem đối thủ của hắn là dạng gì nhân vật. Xem một cái nữ nhân dung mạo cũng thế. Hoa hồng cần lục diệp đến xứng, nếu như một đám hoa hồng chính giữa ngươi còn có thể nhất chi độc tú. Đây không phải là càng thêm khiến người ta sợ hãi thán phục. Là Tần Ỷ Thiên hy vọng đối thủ của nàng mạnh hơn một chút, càng mạnh hơn nữa một ít. Phương Viêm vươn cánh tay, Vịn Tần Ỷ Thiên chậm rãi lên lầu. Hán, cảm, giác được mình chính là nữ vương bên người phục vụ tiểu thái giám. Cái gì gọi là minh tinh Phạm Nhi? Cái gì gọi là nữ vương Phạm Nhi? Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên lên lầu quá trình, sở hữu tất cả gặp phải mọi người trừng to mắt đứng ở một bên hướng bọn hắn hành chú mục lễ. Không có người xì xào bàn tán, không có người cao giọng ồn ào. Bọn họ nín thở tinh khí, sợ quấy rầy nữ vương đi dạo. Khi Tần Ỷ Thiên xuất hiện tại Thanh Phong các cửa ra vào lúc, như Phương Viêm chỗ dự đoán độc nhất vô nhị. Toàn trường im ắng, tất cả mọi người đô bảo nắm lấy 90 độ quay người tư thái. Phảng phất bị ma pháp sư làm ma pháp, bọn họ miệng không thể nói, mắt không thể chuyển. Trong giây lát này, liền ngoài cửa sổ gió đô rắc đắc mình hô hấp gian nan. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 76, đấu trà. Tần Ỷ Thiên bỏ qua mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, tùng khai Phương Viêm cánh tay của trực tiếp hướng phía Thiên Diệp Vân vị trí đi tới. Thiên Diệp Vân chứng kiến Tần Ỷ Thiên xuất hiện này một sát na, thì biết rõ trước mặt cái này mỹ lệ lại bá đạo nữ nhân liền là mình hôm nay đối thủ. Rượu phẩm xem nhân phẩm, nhìn là lúc uống rượu phóng khoáng cùng với sau khi say rượu tư thái. Nhân phẩm lo pha trà phẩm, nhìn là một người quần áo cách ăn mặc tinh thần khí chất. Một người tinh thần trạng thái ở vào điên phong, như vậy, trà trận chiến nhân thế, phong sinh thủy khởi, chỗ nấu đi ra ngoài nước trà tự nhiên cũng no đủ mượt mà, dư vị vô cùng. Khổ không uống rượu, bởi vì uống là khổ rượu. Tổn thương không điểm trà, điểm đi ra ngoài nước trà cũng sẽ mang theo một lượng huyết tinh vị đạo. Tần Ỷ Thiên từng bước một hướng phía Thiên Diệp Vân đến gần, mỗi đi một bước, này cao ngạo tư thái cùng với cường khống hết thể khí chàng liền tới gần một ít. Đông 4, Đông 5, Đông 6. Tần Ỷ Thiên bước chân không nặng, lại như là mỗi một bước đều có thể tại Thiên Diệp Vân trong lòng kích thích tiếng vang. Thiên Diệp Vân có loại tâm thần thất thủ, mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Nàng né tránh Tần Ỷ Thiên ánh mắt của nhìn thẳng. Phòng ngừa thừa nhận này càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất có thể mang tất cả thôn vệ hết thể khí lưu. Phải thua. Nàng trong lòng toát ra hoang đường như vậy ý niệm. Cũng chỉ là ngắn ngủn một giây thời gian, nàng lập tức thu hồi tâm thần một lần nữa nhìn thẳng vào Tần Ỷ Thiên ánh mắt của. Nhất định phải thắng. Thiên Diệp Vân hai tay nắm chặt, trong lòng đối tự ngươi nói. Nàng biết rõ, nàng đối thủ là cố ý đấy. Nàng cố ý dùng mình khí chàng đến trà đập mình, cố ý dùng mình mỹ lệ tới áp chế mình. Nàng lợi dùng tới trên người mình tất cả đấy ưu thế, nàng tinh, khí, thần đang đứng ở hợp ba làm một không thể địch nổi phấn khởi trạng thái. Đối thủ như vậy là đáng sợ cũng đáng tôn trọng. Nhưng là, mình nhất định muốn thắng. Tần Ỷ Thiên tại Thiên Diệp Vân trước mặt chẳng định, cư cao lâm hạ đánh giá Thiên Diệp Vân, thanh âm băng lãnh, trên mặt cũng không có đảm nhiệm hà tiêu ý, nói ra, là ta Tần Ỷ Thiên, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nàng nói rất đúng Đông Dương ngữ. Nàng nói dĩ nhiên là một ngụm lưu loát Đông Dương ngữ. Phương Viêm Anh Văn còn xảo vi cô qua, Đông Dương ngữ cơ hổ rốt đặc cắn mai. Ngoại trừ điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm thường xuyên xuất hiện mấy cái một chữ độc nhất tử. Phương Viêm hỏi trước mặt Lục Chiêu Ca, nói ra, nàng nói cái gì? Là ta Tần Ỷ Thiên, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này. Lục Chiêu Ca mặt không thay đổi nói ra. Nghĩ thầm, đã sớm nghe nói qua Tần Ỷ Thiên đại danh. Nhưng lại cho tới bây giờ không hề có quen biết gì. Chăm nghe không bằng một thấy. Lần này tận mắt nhìn thấy, rốt cục cảm nhận được của nàng không giống người thường trô bốn như vậy học sinh, đương nhiên là thật chẳng qua chỉ là một gã thông thường học sinh sao. Trong mắt của nàng, sợ là không có cái gì đáng giá coi trọng đồ đạc ca. Lục Chiêu Ca lại nghĩ tới Phương Viêm. Nghĩ thầm, Tần Ỷ Thiên chủ động theo nhất ban chuyển đến Phương Viêm trô ở bàn 9, chẳng lẽ đương nhiên là thật như giáo viên nghe đồn như vậy, Tần Ỷ Thiên nữa thích Phương Viêm. Nếu là như vậy, sự tình đã có thể hỏng bét. Cái gì cũng tốt, tự là nhãn quang không tốt. Lục Chiêu Ca âm thầm trong lòng đối Tần Ỷ Thiên tiến hành rồi một cái thích hợp đánh giá. Phương Viêm cũng bị những lời này cho chấn động, nghĩ thầm, cái này cái nữ nhân thật sự là hung hăng càng quái, bất kỳ thời điểm đều là một bức thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. Thiên Diệp Vân ngồi không yên. Nàng đứng lên, mỉm cười đối Tần Ỷ Thiên cúi đầu, nói ra, Thiên Diệp Vân, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Nên phải đấy. Tần Ỷ Thiên nói ra. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì mới thật sự là cha đạo. Bảy Thiên Diệp Vân rất thổ huyết. Nay chỉ là khiêm tốn thuyết pháp, chỉ giáo nhiều hơn là bọn hắn Đông Dương người lời cửa miệng, cái này cái nữ nhân làm sao lại tưởng thật đâu này. Tần Ỷ Thiên đi trở về bên cạnh chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cùng đợi trận đấu chính thức bắt đầu. Âm nhạc. Đoạn Hữu Quân lên tiếng quát. Ung dung cổ điển âm nhạc vang lên, tuổi trẻ nữ hài tử dễ nghe thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Phong các bao xương. Phương Viêm cẩn thận nghe qua. Người ca hát ngâm sướng chính là Bắc Tống đại học sĩ Phạm Trọng Yêm sở tác thiên cổ tên quyển sách đấu trà ca. Mỗi năm xuân tự đông nam ra, kiến suối trước gái băng khẽ mở. Bên dòng suối kỳ trà quan thiên hạ, Vũ Di tiên nhân theo cổ tái. Tân Lôi tối hôm qua tóc nơi nào, mọi nhà cười hì hì xuyên vân đi. Lộ mầm mỏ chẳng chịt một phen quang vinh, suyết ngọc hàm châu tán ra cây. Cuối cùng hướng thu thập không doanh chiêm, duy cầu tinh túy không dám tham. Nghiên cao bồi nhũ coi nhã chế, phương trung khuê này có hạ trung thiểm. Bác Uyển đem kỳ hiến thiên tử, nơi ở ẩn hùng hào trước đấu đẹp năm. Đoạn Hưu Quân là ban giám khảo, tương tự cũng là bổn chàng đấu trà so tài chủ trì. Hắn đứng ở hai vị đấu trà người trước mặt của, nói ra, trà là phổ nhị. Do Thanh Phong trà quán cung cấp. Hơi nước nước khoáng cùng nước uống hai chủng. Nước khoáng nhãn hiệu rất nhiều, nhưng tự do lựa chọn. Đoạn Hưu Quân lúc nói chuyện, đã có trà quán bồi bàn đưa ra mười mấy loại nước khoáng nhãn hiệu bày ở hai vị đấu trà tuyển thủ trước mặt của. Đoạn Hưu Quân là khai mở trà quán bản thân cũng là trà đạo cao thủ, bởi vì thường xuyên cùng nhân đấu trà nguyên nhân, cho nên tại trong quán chuẩn bị đủ nhiều nước khoáng nhãn hiệu chủng loại. Phải biết, từng cái đấu trà người chỗ thiên vị chất nước đều không giống với. Nhiều chuẩn bị một ít, tận khả năng chiếu cố đến từng cái đấu trà người yêu cầu. Tần Ỷ Thiên khoát tay, nói ra, ta mình mang nước. Tần Ỷ Thiên vừa dứt lời, liền gặp được có mấy cái nam sinh mang một cái lò lửa nhỏ đi đến. Trong lò lửa lửa than đốt đang lên rừng rực, bếp lò thượng diện, một cái bình đồng chính rầm rầm rung động. Nước vừa mới sôi trào, khói trắng lăn mình, quay cuồng, thủy khí tràn ngập. Cha tiên lục vũ trà kinh. Nam tới nấu nói, pha trà, hắn hỏa dùng than, lần ra sức lương. Như là nhiễm tràn dầu than, tuổi hoặc mục nát chất liệu cũng không thể làm như nhiên liệu. Không nặng tiểu tiết, khó ra tinh phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, trà một trong nói văn hóa là cỡ nào bác đại tinh thâm. Chúng ta cổ nhân đối với cái này nghiên cứu lại là cỡ nào rõ ràng thấu triệt. Đấu trà kỹ xảo, trà phẩm dùng tân vi quý, đấu trà dùng nước dùng sống vi lên nước khoáng là gia công trôi qua tử thủy, nước uống càng là chất nước đáng lo, khó làm được việc lớn. Nhưng là, thực tại không có biện pháp thời điểm, đấu trà người cũng chỉ có thể tuyển dụng nước khoáng. Bởi vì trừ đó ra, không còn nó tuyển. Cũng không thể đại gia chạy đến sâu thủy lao trong rừng đi đấu trà A. Cho dù đã tìm được thích hợp nguồn nước, ngươi lại thế nào đem đấu trà công cụ cho mang tới. Tần Ỷ Thiên giã bất dầu diếm, chỉ vào lửa than lên đồng lô nói ra, đây là hổ cư trong núi nước chảy, đi thủy lộ vận ra, lá sen che mặt, không gây cho bụi, không dính khí thải. Sạch sẽ tự nhiên. Đoạn Hưu Quân khó khăn vô cùng, Tần Ỷ Thiên bên này dùng hổ cư núi trở tới đây nước chảy, Đông Dương người bên kia cảm thấy không công bình làm sao bây giờ. Thế nhưng mà, liền coi như bọn họ không hài lòng. Đoạn Hưu Quân cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn mình và nhân đấu trà còn dùng nước khoáng đâu rồi, chạy đi đâu làm được hổ cư núi sống tuyển. Hổ cư núi tuy nhiên cũng thuộc về Hoa Thành địa giới, nhưng là đường xá xa xôi, sơn đạo chưa khai phát, chỉ có thể đi thủy lộ mới được. Ai có tâm tư có năng lực chạy đến bên kia đi lấy một thùng nước suối trở về à? Đoạn Hưu Quân không nghĩ tới là, thật là có người làm như vậy rồi. Hơn nữa, làm loại này chuyện tao nhã người hay là Hoa Thành nổi danh màu xám lớn Hưởng Đỗ Thanh. Là Tần Ỷ Thiên nước này là do Đỗ Thanh cung cấp. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Đỗ Thanh nước này là cung cấp cho Lục Tĩnh vì lần này đấu trà trận đấu, Phương Viêm Tài cố ý theo ngoại công bên kia đem cái này nước suối cho mượn lại tới giao cho Tần Ỷ Thiên sử dụng. Có người đem Đoạn Hưu Quân mà nói phiên dịch cho Vũ Nhân Đoàn khảo sát nghe, Phù Dị Nổ Tam Lang nóng nảy, nói ra, đây là ăn gian. Ai không biết trà đạo coi trọng nhất chất nước. Nếu như chất nước không được, phao, ngâm, đi ra ngoài nước canh làm sao có thể tốt bắt đầu. Này đối ta phương bất công bình, ta mãnh liệt kháng nghị bốn. Những người khác cũng nhao nhao nghi vấn, nói là Hoa Hạ người quá giảo hoạt rồi. Bởi vì chúng ta đường xa mà đến, cho nên bọn hắn ngay tại nguyên trong tài liệu chiếm tiện nghi của chúng ta. Như vậy thắng ra bất tính toán buồn sự chúng ta trong nội tâm không phục, có bản lĩnh đến chúng ta Đông Dương đi lại so đấu một hồi bốn. Tần Ỷ Thiên vung tay lên, hào khí vượt mây nói, bình đồng chi thủy, vũ nhân có thể cùng ta xài chung. Lời vừa nói ra, toàn trường trầm mặc. Những cái kia vừa rồi kêu gào đang lúc vui ra hỏa phảng phất bị nàng một cái tắt tắt ngã xuống đất, liền bỏ dậy lực khí cũng không có. Các ngươi không phải nói ta muốn chiếm các ngươi tiện nghi sao? Thật có lỗi, dễ dàng như vậy ta khinh thường đi làm. Trà là giống nhau trà, nước là giống nhau nước, ta làm theo thắng ngươi. Phương Viêm vui vẻ. Tuy nhiên trước kia rất không thích Tần Ỷ Thiên dầm dĩ trương cuồng vọng không coi ai ra gì không ai bị nổi duy ngã độc tôn trực lai trực vãng năm loại tính cách này, nhưng là... Hôm nay phát hiện nàng như vậy hay, vẫn, là thật đáng yêu nha. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra như vậy Phạm Nhi, cũng chỉ có nàng nói như vậy làm như thế thời điểm là như thế đương nhiên lại hài hòa tự nhiên. Chính là đây Tần Ỷ Thiên, cũng không che giấu mũi nhọn Tần Ỷ Thiên. Lục Chiêu Ca cũng khẽ gật đầu. Nghĩ thầm, chỉ bằng những lời này, lần này trà đạo cao thấp quyết đoán. Đấu trà, không chỉ có đấu chính là màu trà nước canh, còn có đấu trả người bản thân lồng ngực cách cục. Tần Ỷ Thiên như vậy đại khí, ở đây không người có thể cùng. Mình cũng kém xa tích tắp. Nghe được Tần Ỷ Thiên mời, Thiên Diệp Vân cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại sắc mặt tạm đạm. Nàng đứng lên, đối với Tần Ỷ Thiên có chút túi đầu, nói ra, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nhưng là, ta còn là quyết định dùng nước khoáng bốn mới học trà đạo lúc, gia phụ đã từng nói, nếu như lòng của ngươi là ngọt như vậy ngươi dùng nước cũng là ngọt. Ta biết trận đấu này ý vị như thế nào, cho nên, ta tự nhiên đem hết toàn lực nằm ta có chân thành chi tâm, như vậy, ta dùng nước tất nhiên cũng là chân thành chi thủy. Nàng không thể tiếp nhận Tần Ỷ Thiên mời. Bởi vì nếu như nàng làm như vậy rồi, trận này trận đấu cũng đã sớm phân ra được thắng bại. Của nàng lao sư đồng học không hiểu, nhưng là nàng hiểu. Nàng quyết định lấy nhu thắng cương. Nghe xong Thiên Diệp Vân lời mà nói, Vũ Nhân thầy trò sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Thiên Diệp Vân biểu lộ tràn đầy tôn kính. Tại thời khắc này, bởi vì Thiên Diệp Vân mấy câu nói đó, Vũ Nhân đoàn khảo sát chưa từng có đoàn kết lại. Mà ngay cả Chu Tức giáo viên và học sinh, đang nghe Thiên Diệp Vân lời nói sau cũng đối với nàng lau mắt mà nhìn. Cái này cái nữ sinh, nàng có tư cách trở thành Tần Ỷ Thiên đối thủ. Thiên Diệp Vân xem cũng không nhìn, tiện tay lấy một lọ nước khoáng rót vào thiết hũ, theo vang lên lò điện khai quan. Nàng dùng là nước khoáng, hơn nữa dùng lò điện đun nước. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 77, nhận thua. Chúng ta thường nói xung khắc như nước với lửa, nhưng là, tại trà đạo kỹ xảo trong đó, thủy cùng hỏa phối hợp thỏa đáng, hài hòa thống nhất mới có thể phát huy ra lớn nhất công lực. Đồng lô nước mở, họ đọt mạo hiểm bong bóng. Tần Ỷ Thiên ly khai chỗ ngồi, đi qua vạch trần bình đồng nắm ấm tỉ mỉ mà quan sát đến trong bầu nước sôi. Một sôi như cá mục, hơi hơi có âm thanh. Hai sôi, biên giới như dũng tuyển hàng loạt. Ba sôi, đàng sóng cổ sóng. Ba sôi về sau, Tần Ỷ Thiên lập tức nhắc tới hũ trôi, lại để cho bình đồng rời xa lửa than. Bình đồng rất lớn, nhưng là Tần Ỷ Thiên để lúc thức dậy làm cho người ta cảm giác nàng không tốn sức chút nào, hời hợt. Cái này cái nữ nhân thật sự là giả được tiểu thanh tân. Diễn thiết hàng con. Phong lô. Tần Ỷ Thiên nói ra. Sau lưng ban chín nam sinh lập tức dùng một khối thiết phiến phong bế lô miệng, sau đó mấy người lần nữa mang lò than ly khai. Điểm trà dùng nước sôi trình độ, là điểm trà thành bại mấu chốt. Như thế trồi cọng lông tiêm, tự nhiên cần dùng số độ thấp một chút nước sôi. Phong ngừa làm bị thương diệp chất, phá hư vị đạo. Nhưng là hôm nay chỗ đấu tới trà là năm xưa phổ nhị trà, như vậy, sử dụng chi thủy liền cần ba sôi mới được. Trà kinh trung cũng có ghi lại. Nước tại vừa mới ba sôi lúc liền muốn pha trà, lại nấu xuống dưới, thủy lão, không thể ăn. Tần Ỷ Thiên đem bình đồng chi thủy rót vào cái chén nhỏ bên trong tiến hành xúc, cái này gọi là chén nhỏ. Làm cho nhiệt nóng, chén trà làm lạnh lời mà nói, trà không nổi. Trước mặt bàn trà thượng diện chuẩn bị biệt hiệu, tiểu hào, ấm trà, Tần Ỷ Thiên cũng không có đem bình đồng tới nước đổ vào bình nhỏ trung phương liền sử dụng. Bởi vì nàng tin tưởng, qua một lần nước, cái này nước sôi liền tiếp xúc nhiều một lần không khí. Nhiều thay thế một lần dụng cụ, cũng thì có thể sẽ thêm trộn lẫn vào một lần vị đạo. Nhiệt độ của nước cùng chất lượng đều sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Như ngọc giai nhân, tiêm tiêm ngọc thủ, lại dẫn theo hơn 10 cân phong cách cổ xưa bình đồng. Một màn này tức khiến người ta cảm thấy cổ quái, lại khiến người ta cảm thấy duy mỹ. Để cho nhất người sợ hãi than là, nàng một tay chấp hũ, nước sôi rót vào chén trà vậy mà không có một giọt phun đi ra. Chỉ lần này hạng nhất, liền không phải người bình thường có thể làm được đấy. Dựa theo Phương Viêm ý tưởng, Tần Ỷ Thiên có lẽ hơi đợi một lát. Trước các loại vũ nhân đoàn khảo sát bên kia tuyển thủ đem nước trà phao, ngâm, chế ra, đại ra một nhất phẩm nếm, sau đó lớn thêm tán thưởng. Thẳng đáo giá cái thời điểm, Tần Ỷ Thiên tải tay chân lanh lẹ biểu diễn trà đạo, cũng đem mình tỉ mỉ ngâm chế cháo bột đưa đến trước mặt chúng nhân. Nghe nói hắn hương, liền đã say mê. Đợi đến lúc một ngụm uống vào, chỉ cảm thấy trà này chỉ, cái, ứng thiên trên có, nhân gian vài lần nghe thấy. Vì vậy Tần Ỷ Thiên cao hơn một bậc, trở thành bổn chàng đấu trà quán quân. Trước áp lực lại dơ lên, lại để cho tâm tình của mọi người theo đáy cốc đạt đến ngọn núi. Trước hết để cho mọi người gấp, sau đó lại cho đại gia kinh hỉ. Nếu như vậy, cái này kinh hỉ tài càng thêm khiến người ta dư vị. Nói sau, bất kỳ trận đấu, kẻ đến sau không phải càng thêm chiếm tiện nghi sao. Uống hậu nhân trà, trước một ly trà là cái gì vị đạo, ngươi còn nhớ rõ sao? Trừ phi hai chén trà vị kém khá xa. Nếu như là thủy chuẩn tương đương, khẳng định như vậy là chén thứ hai trà càng chiếm tiện nghi. Thế nhưng mà, Tần Ỷ Thiên hiển nhiên không có nhận thức Phương Viêm lão sư một phen khổ tâm, cũng không hề dựa theo Phương Viêm lão sư thiết lập tốt sáo lộ xuất bài. Nàng căn bản cũng không có chờ đợi đối thủ ý tứ. Nước sôi về sau, khiết khí, đợi nước, sôi chén, một hệ liệt động tác như hành vân lưu thủy, khiến người ta quan chi cảnh đẹp ý vui. sau đó nạp trà, đem trà bánh đặt ở một chương trắng loãng ti chủ thượng diện, tinh tế tách vụn, đem thô diệp cùng với mảnh bọt toàn bộ loại bỏ. Thằng đáo ra cái thời điểm, mới đem ưu tiên trà diệp buông trong bầu. Coi chừng để nhẹ, hơn nữa phải tránh lại để cho trà diệp ngăn chặn hồ nước. Tay cầm bình đồng rót vào nước trà, ba dao động về sau, lập tức đem nước trà đổ ra. Cái này gọi là giặt rửa trà. Giặt rửa trà về sau, lại vừa xông trà. Xông trà là nhất nhất trọng yếu khâu, phải tránh bay thẳng hữu tâm. Trước xông một góc, sau đó lại xông tất cả các góc. Bình đồng hồ nước đề cao, nghiêm khắc tuân theo cao xông thấp rơi vãi nguyên tắc. Cao xông có thể làm cho nước sôi hữu lực địa trùng kích trà diệp, xử, khiến cho trà mùi thơm cùng trà tinh mo hơn phát huy, mà đi ỉm không kịp hòa tan, cho nên cháo bột cam mà không chát chát. Xả nước nhất định phải đầy. Ấm trà phải trăng tam sơn tề lúc này cực gặp công lực. Chỉ thấy Tần Ỷ Thiên thần thái du nhiên, tự nhiên, nhưng là ánh mắt chăm chú, nước trà nhanh chóng đem ấm trà rót đầy, trà bọt hiện lên, lại không có chút nào tràn ra. Nhất phái tông sư phong phạm. Hết thành giá một phen rườm ra rồi lại cần thiết chỉnh tự làm việc về sau, đắp kín nắm ấm, lại dùng nước sôi xối vu hũ lên gọi là xối bình. Bị phỏng chén về sau, là được rơi vai trà kính khách rồi. Một bình trà nước, Tần Ỷ Thiên chỉ, cái, rót ra tứ chén. Ống tay háo hất lên, nói ra, xin, mời. Lục Chiêu Ca đã đi tới, bưng lên một chén nước trà tinh tế nhấm nháp. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỷ cũng đã đi tới, bưng lên chén thứ hai nước trà đánh giá cháo bột sắt thái. Đoạn Hưu Quân thở dài một tiếng, đi đến Lục Chiêu Ca trước mặt túi người chào thật sâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng lên chén thứ ba cháo bột. Tần Ỷ Thiên tự bưng lên đệ tứ chén nước trà, chủ động đưa đến Phương Viêm trước mặt, vừa cười vừa nói, Phương Viêm, cái này chén nước trà tiễn ngươi. Ngươi cái tên này nằm. Phương Viêm giả bộ sinh khí, tức giận nói ra, trong nội tâm lại trong bụng nở hoa. Ngươi xem ngươi nhìn xem, chỉ có tứ chén nước trà, ngoại trừ ba vị ban giám khảo, Tần Ỷ Thiên ai dã bất cho, không để cho phó hiệu trưởng, không để cho dạy bảo chủ nhiệm, không để cho ngữ văn tổ tổ trưởng, hết lần này tới lần khác liền đem nước trà đưa đến trước mặt mình. Đây là cái gì hành vi? Tôn sư trọng đạo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính hắn một lão sư là hợp cách ưu tú đạt được học sinh tôn trọng. Phương Viêm tiếp nhận nước trà, tinh tế nhấm nháp một phen, nói ra, trà ngon. Tần Ỷ Thiên trà đạo biểu diễn hoàn tất, nước trà đã đầu trong tay. Cho nên, ba cái ban giám khảo tự nhiên cần đưa ra một phen đánh giá. Lục Chiêu Ca đem một chén nước trà uống cạn về sau, tỉ mỉ mà cảm thụ được giữa cổ họng cam điềm ướt át cảm giác, đầu tiên mở miệng nói ra, ta không hiểu trà. Nhưng là vẫn đang biết rõ đây là trà ngon. Trà ngon hảo thủy tốt trà đạo, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỷ bưng cháo bột trước nghe thấy hắn hương lại coi sắc, lúc này mới một chút mà nhấm nháp, nói ra, màu sắc nước trà thanh bạch, súc tốn mảnh đều đặn. La ưu đẳng trà. Màu trà đắt bạch, thanh bạch thắng hoàng bạch. Mà súc tốn lại cần mảnh mà cân xứng, hữu nhược lạnh cháo mặt. Nếu như có thể cắn chặt chén nhỏ xuôi theo, lâu tụ không tiêu tan, hiệu quả như vậy tốt nhất. Tên là cắn chén nhỏ. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỷ cũng vui mừng uống trà, hơn nữa đối trà một trong nói còn hơi có nghiên cứu. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới biết được trước mặt cái này cái nữ hài tử trà đạo công phu là như thế nào hoàn mỹ cao thâm. Không có thập mấy năm thời gian chìm đắm, sợ là đạt không đáo giá chủng, chồng, tông sư cảnh giới A. Đoạn Hưu Quân trong tay một chén nước trà uống một nửa kia chậm chạp bất xá cửa vào, khen, trà tiên tái thế. Trà tiên tái thế á hôm nay thấy vậy trà đạo, về sau lại bất hòa, không cùng nhân đấu trà. Xấu hổ không chịu nổi. Xấu hổ không chịu nổi. Của mọi người nhân phẩm bình luận Tần Ỷ Thiên thấm pha trà nước lúc, Thiên Diệp Vân trà đạo biểu diễn mới vừa vặn tiến hành được cao sông thấp châm sông trà khâu. Nàng mặt không biểu tình, tâm như chỉ thủy. Chỉ chuyên rót trên đỉnh đầu mình lên động tác, hoàn toàn không bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Cho dù Tần Ỷ Thiên bưng cháo bột đưa cho Phương Viêm lúc, nàng cũng chưa từng phân thần dò xét. Giống như chung quanh nơi này tất cả đấy một thiết đô cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tâm tiểu là trà, trà tiểu là tâm. Tâm trà cùng một, hồn nhiên vong ngã. Mỗi tấm trà bàn thượng diện phân biệt bày đặt bốn cái chén trà, Thiên Diệp Vân lại chỉ chọn một mà thôi tiến hành bị phỏng chén. Bị phỏng chén về sau, rơi vai trà kính khách. Thiên Diệp Vân bưng lên trước mặt này duy nhất một chén nước trà, nhưng lại đi đến Tần Ỷ Thiên trước mặt, nói ra, cái này chén nước trà, đại biểu của ta kính ý làm ơn tất nhiên nhận lấy. Tần Ỷ Thiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thiên Diệp Vân, thẳng đáo giá cái thời điểm, nàng mới chính thức bắt đầu tôn trọng dạy cái này đến từ Đông Dương nữ hài tử. Thiên Diệp Vân, nhanh cho mỗi vị trí ban giám khảo cũng đưa đi một ly. Fujino Tam Lang gấp giọng thúc giục. Cái này hài tử là chuyện gì xảy ra con a? Ban giám khảo còn không có uống nước trà đâu rồi, tại sao có thể trước cho đối thủ của mình tiễn đưa trà. Nói sau, ban giám khảo không có thưởng thức qua nước trà của ngươi, lại làm sao biết cháo bột của ngươi là như thế nào ưu mỹ động lòng người đâu này. Thiên Diệp Vân không có trả lời Phù Dị Nổ Tam Lang vấn đề, xinh đẹp con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt so với nàng cao hơn một đầu Tần Ỷ Thiên. Tần Ỷ Thiên nâng chung trà lên nước tế phẩm, một ngụm thiện, hai thanh sâu, cái thứ ba trực tiếp uống vào. Nàng xem thấy Thiên Diệp Vân, nhẹ giọng nói ra, trà ngon. Cảm ơn. Thiên Diệp Vân căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái giãn ra. Nàng đối với Tần Ỷ Thiên 90 độ cúi đầu, trăm ngàn phân cảm kích nói ra, cảm ơn. Phù Dị Nổ Tam Lang bất chấp rụt rè, bước nhanh chạy đến Thiên Diệp Vân trước mặt của, ôm đồm lấy Thiên Diệp Vân bả vai, quắc, Thiên Diệp Vân, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi biết do không biết ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi tại sao có thể làm như thế? Ngươi tại sao có thể buông bỏ? Ngươi biết không biết, ngươi buông tha không chỉ có là hắn mình bốn còn có chúng ta, còn có chúng ta vũ nhân kiêu ngạo, còn có chúng ta Đông Dương mặt mũi bốn, ngươi tại sao có thể buông bỏ? Thiên Diệp Vân quay người nhìn về phía Phù Dị Nổ Tam Lang, trên mặt còn mang theo ngọt ngào vui vẻ, nói ra, Phù Dị Nổ lao sư, ta thua. Ta thua lồng ngực, thua khí chàng, càng thua ta mặc kệ hắn là ai tin tưởng sáu nàng là hoàn mỹ tất cả đấy biểu hiện cũng không có có thể bắt bẻ. Ta cho rằng chỉ cần ta đợi thêm một chút, ta là có thể tìm kiếm được sơ hở. Nhưng là, từ đầu đến cuối, nàng đều không có cho ta bất cứ cơ hội nào. Thiên Diệp Vân cũng cho rằng, Tần Ỷ Thiên sẽ các loại. Tần Ỷ Thiên các loại mình trước ngâm chế ra trà ngon nước, sau đó nàng tải kẻ đến sau cư lên đem mình siêu việt. Nàng cho rằng Tần Ỷ Thiên phải làm như vậy. Người không phải đều có như vậy trong lòng sao? Của nàng động tác lạc hậu hơn Tần Ỷ Thiên, có một lần nữa đun nước nguyên nhân, cũng đồng dạng có khúc mắc cho phép năm nàng muốn trở thành này cuối cùng người thắng. Nàng tại sao phải nghĩ như vậy? Vì cái gì phải làm như vậy? Cuối cùng, còn là đối mình cũng không đủ tin tưởng. Người đối mình không có lòng tin, đối nước trà của chính mình không có lòng tin. Thiếu khuyết tinh khí thần nước trà, làm sao có thể thắng được người khác? Thế nhưng mà, Tần Ỷ Thiên không có có làm như vậy. Nàng không tranh giành cũng không đợi, đơn giản trực tiếp. Nàng làm theo ý mình, không quan tâm. Nàng khinh thường vu âm yêu, giã bất nguyện làm dương yêu, nàng chỉ làm nàng mình. Nàng đem mình làm đến tốt nhất, nàng đem mình làm đã đến cực hạn. Nàng là Tần Ỷ Thiên, nàng tương tín tự mình tất thắng. Đối thủ như vậy, đơn giản đem nàng thuyết phục, cũng đáng được nàng như thế tôn trọng. Thiên Diệp Vân biểu lộ đang cười, khỏe mắt lại mang theo nước mắt. Lão sư, để cho ta nhận thua đi. Thiên Diệp Vân thanh âm nghẹn ngào nói. Ít nhất nhìn như vậy bắt đầu có tôn nghiêm một ít. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 78, ngàn vạn không nên đắc tội ta. Có một loại đối thủ, coi như thua cũng làm cho nhân tôn trùng. Thiên Diệp Vân chính là như thế. Nhìn xem Thiên Diệp Vân lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, Tần Ỷ Thiên nhịn không được nở nụ cười. Nàng chủ động thân ra tay của mình, nhìn xem Thiên Diệp Vân nói ra, theo Kim Thiên khai thủy, chúng ta liền là bằng hữu. Nàng nói rất đúng Đông Dương ngữ, Thiên Diệp Vân không cần phiên dịch cũng có thể nghe rất thanh sở minh bạch. Thiên Diệp Vân trừng to mắt nhìn xem Tần Ỷ Thiên, một bức khó có thể lý giải được bộ dáng. Không muốn sao? Tần Ỷ Thiên nói ra. Cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành vi của ta bằng hữu. Ta nguyện ý. Thiên Diệp Vân tranh thủ thời gian thân ra tay của mình cùng Tần Ỷ Thiên hai tay cầm cùng một chỗ. Đây là vinh hạnh của ta. Bút bút bút. Nam. Mặt sở si mạ kỳ dẫn đầu vỗ tay. Lục Chiêu Ca vỗ tay, Phương Viêm vỗ tay. Vũ nhân đoàn khảo sát thành viên cùng Chu Tức trung học sư phụ xanh dạ đi theo vô tay. Mặt sở sĩ mạ kỷ đi đến Thiên Đảo Hân trước mặt, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng, nói ra, Hân tử, ngươi làm vô cùng tốt. Tốt vô cùng. Tại chúng ta trong nội tâm, ngươi không có bại. Ngươi có thể có dũng khí thừa nhận thiếu sót của mình, cái này so thắng trận này đấu trả trận đấu càng để cho chúng ta cao hứng. Cảm ơn lão sư. Thiên Diệp Vân cảm kích nói ra. Nàng lựa chọn đã nhận được tán thành. Nàng nhân cách vẫn làm cho người yêu thích cùng tôn trọng. Của nàng lao sư đồng bào không có trách trách mình, oán hận mình. Thiên Diệp Vân trong lòng thật sự là rất hoan hỉ. Không cần cảm ơn. Ngươi biểu hiện thật tốt quá. Mặt sở si mạ kỷ vừa cười vừa nói. Nàng lấy khăn tay ra đưa cho Thiên Diệp Vân, nói ra, lau lau đi. Ta biết Thiên Diệp Vân có thể không phải là một ưa thích khóc thầm học sinh. Vâng. Lao sư. Thiên Diệp Vân tiếp qua khăn tay trả lau nước mắt. Mặt sở sĩ mạ kỷ quay người nhìn về phía Phù Dị Nổ Tam Lang, nói ra, Phù Dị Nổ lao sư, Thiên Diệp Vân đã tận lực, không phải sao? Đúng thế. Phù Dị Nổ Tam Lang cúi đầu nói ra, trong nội tâm hể bại vô cùng. Trận đầu đấu trả trận đấu, hắn cố ý đã ẩn tàng vũ khí hạt nhân cho rằng chắc thắng không thua. Không nghĩ tới Chu Tức bên kia cũng xuất động vũ khí hạt nhân, vũ nhân bên này nhiều nhất là miếng thần hành đạn đạo, Chu Tước bên kia trực tiếp ném ra bên ngoài bom nguyên tử. Quá khi dễ người rồi. Cho nên, xin mời bảo trì dáng vẻ, được không nào? Mặt Sở Sĩ Mạ Kỳ cũng không hề đơn giản buông tha Phù Dị Nổ Tam Lang, ánh mắt sắc bén nói, ngươi phải biết, ngươi đại biểu cho chúng ta vũ nhân kiêu ngạo cùng Đông Dương mặt mũi bốn.
Đúng thế.
Ta đã minh bạch. Phù Dị Nổ Tam Lang liền tiếng nói xin lỗi.
Là, vâng, đúng, ta vô cùng kích động.
Mặt Sở Sĩ Mạ Kỳ cũng biết, tại ngoại nhân trước mặt vô cùng quát lớn đã phương đội thành viên sẽ cho người xem nhẹ. Dù cho tâm có bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể đem cảm xúc gần giấu ở trong lòng. Nàng đi đến Lục Chiêu Ca trước mặt, nói ra, trận đầu trà đạo trận đấu, vũ nhân thua. Tâm phục khẩu phục. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Lục Chiêu Ca nhẹ giọng an ủi. Đúng lúc này, nàng cũng không tiện cười Thái Minh lộ ra. Tuy nhiên trong nội tâm nàng xác thực thật cao hứng. Như vậy, chúng ta liền trực tiếp tiến hành trận thứ hai thư pháp trận đấu A. Mặt Sở Si Mạ Kỳ nói ra. Ta hy vọng tiếp sau đó trận đấu vũ nhân có thể thắng trở về.
Không có vấn đề.
Lục Chiêu Ca nói ra. Ta rất chờ mong kế tiếp vũ nhân biểu hiện. Đấu trà chấm dứt, Tần Ỷ Thiên sẽ không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Nàng đối với Phương Viêm vẫy vây tay, nói ra, Phương Viêm, dìu ta xuống lầu. Phương Viêm tranh thủ thời gian chạy đến Tần Ỷ Thiên trước mặt của, nhỏ giọng nhắc nhở, nhiều người như vậy, chừa cho ta chút mặt mũi năm.
Được rồi.
Tần Ỷ Thiên đồng học còn là rất dễ nói chuyện đấy. Phương Viêm, thiện đưa ta xuống lầu.
Năm đằng sau hữu thanh lão sư A.
Không có khả năng.
6.
Phương Viêm vịn Tần Ỷ Thiên xuống lầu, đứng ở trà quán cửa ra vào không có 2 phút, chiếc kiêm màu đen rồn rột sở phẹn tôm lại nhẹ nhàng vững vàng bỏ neo tại trước mặt hai người. Lúc này đây Phương Viêm không đều này tiểu lão đầu xuống xe, liền vượt lên trước đi qua mở ra phía sau xe cửa xe. Phương Viêm đối Tần Ỷ Thiên nói ra, hôm nay khổ cực, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Ỷ Thiên cười hì hì nhìn xem Phương Viêm, nói ra, Phương Viêm, ngươi phải hay là không hy vọng ta mau chóng rời đi đi cảnh nhanh càng tốt.
Làm sao có thể?
Phương Viêm một bức bị oan uổng bộ dáng. Ngươi biết không biết ngươi nói loại lời này rất không có lương tâm.
Ngươi là của ta ân nhân, giúp ta thắng trà đạo trận đấu, ngươi đều không biết đạo ngã hiện tại trong lòng đến cỡ nào cảm kích ngươi.
Chúng ta người trong võ lâm, ý tứ chính là một cái bị người tích thủy tri ân chắc chắn dũng tuyển tương báo.
Ta làm sao có thể sẽ như vậy đối đãi của ta ân nhân?
Là, vâng, đúng, sao?
Vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta?
Tần Ỷ Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi.
Ta không phải đã báo đáp qua ngươi rồi sao?
Phương Viêm nói ra.
Lúc nào báo đáp qua?
Ta cấp ngươi rồi một thùng nước.
Phương Viêm nói ra.
Thiên địa lương tâm, hắn theo nhà ông ngoại ở bên trong nói ra một thùng hổ cư sơn sơn nước suối, hắn một ngụm cũng không có cam lòng, cho, uống. Toàn bộ đều cho Tần Ỷ Thiên sử dụng.
Một tích thủy ân đức dùng một thùng nước đi báo đáp, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?
Tần Ỷ Thiên híp mắt nở nụ cười, nói ra, Phương Viêm, ngươi thật sự là tiện được đáng yêu.
Sáu Phương Viêm nghĩ đi nghĩ lại, còn chưa phải cảm thấy những lời này là đang khích lệ mình.
Tần Ỷ Thiên đối với Phương Viêm thò tay, nói ra, đem điện thoại di động lấy ra.
Ngươi muốn ta điện thoại di động làm gì?
Phương Viêm cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào hắn biết nữ hải tử đều ưa thích tìm mình mượn điện thoại di động dùng.
Thường Khâm như thế, Viên Lâm như thế.
Hiện tại liền Tần Ỷ Thiên cũng là như thế này.
Lấy ra.
Tần Ỷ Thiên nói ra.
Phương Viêm bất đắc dĩ, chỉ phải từ trong túi tiền sờ ra điện thoại di động đưa tới.
Tần Ỷ Thiên đánh khai Phương Viêm điện thoại di động cả mạ giác, sau đó đem mình đầu tới gần Phương Viêm bả vai, răng rắc nhấn cửa chớp.
Phương Viêm lại càng hoảng sợ, nói ra, ngươi muốn làm gì?
Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ của ta tay cầm ta liền sẽ đối với ngươi phụ trách bốn dù sao ta cái gì sự tình cũng không có làm.
Ta rõ rõ ràng ràng không thẹn với lương tâm.
Ngươi kích động như vậy làm cái gì?
Tần Ỷ Thiên kỳ quái hỏi.
Nàng đem Phương Viêm điện thoại di động ném đi trở về, nói ra, ta khó được mặc lại hán phục, cùng ngươi đập lượng tấm hình lưu cho ngươi tóc đến mịt rồi lọc đỉnh đi lên huyễn diệu nằm cùng ngươi thành không trong trăng có quan hệ gì.
Nguyên lai là như vậy.
Phương Viêm nắm chặt điện thoại di động. Cái này tài yên tâm lại.
Từ lần trước bị những truyền thông đó ký giả cho cầm bắt được hắn và Tưởng Khâm khiêu vũ ảnh chụp về sau, hắn đã thành chim sợ cảnh cong.
Vừa nhìn thấy con nữ hải tử chủ động dựa đi tới chụp ảnh chỉ lo lắng bọn hắn mưu đồ làm loạn.
Ngươi cho rằng là dạng gì?
Tần Ỷ Thiên khinh bỉ mà nói ra.
Phương Viêm, thu hồi ngươi những cái.
Kia hèn mọn bỉ ổi tâm tư.
Nam ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ mắng ta.
Bằng không thì đâu này.
Ta liền cho ngươi ngữ văn khảo thí thất bại.
Phương Viêm uy hiếp nói ra.
Ngu ngốc.
Ngươi lại mắng ta.
Tần Ỷ Thiên cười lạnh một tiếng, dẫn theo làn váy chui vào xe sang trọng thùng xe. ngồi kế bên tài xế tiểu lão đầu mặc dù không có cơ hội bang Tần Ỷ Thiên khai môn, nhưng là vẫn đang chui ra cung kính đứng ở một bên. Chờ đến Tần Ỷ Thiên sau khi lên xe, hắn hỗ trợ đem phía sau xe xe môn đóng. Sau đó đối với Phương Viêm thiếu thiếu, nói ra, Phương lão sư, gặp lại. Lão nhân gia gặp lại. Phương Viêm vui mừng nói ra. Nghĩ thầm, cũng không phải tất cả mọi người như Tần Ỷ Thiên như vậy không có có lễ phép. Chờ đến xe đi xa, Phương Viêm còn đứng tại chỗ ngắc. Nghĩ thầm, tự là đấu cái trả mà thôi, thuê xinh đẹp như vậy xe tử kiển cái gì? Cần bao nhiêu tiền à? Phương Viêm một lần nữa trở lại Thanh Phong các bao xương, trận thứ hai thư pháp trận đấu cũng muốn chính thức đã bắt đầu. Thanh Phong trà lâu mặc dù là trà quán, lại chuyên môn làm một chút ít văn nhân nhã sĩ bày biện quý danh, cỡ lớn, bàn học cùng văn phòng tứ bảo. Chỉ cần là trong quán trà khách nhân, cũng có thể thỏa thích múa bút vẩy mực. Cho nên, thư pháp trận đấu sẽ không có thay nó chỗ tất yếu, trực tiếp tại trà quán đón lấy cử hành là được rồi. Trận đấu bắt đầu bất lợi, Fujino Tam Lang đê điều rất nhiều. Hắn đi đến Phương Viêm trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, phương pháp so đấu như thế nào. Song phương tuyển thủ tất cả ghi một bức chữ. Sau đó tiến hành bình luận. Phương Viêm nói ra. Fujino Tam Lang rêu cợt, nói ra, nếu như một phương viết là hoa hạ chữ, một phương viết là đông dương chữ, lại nên như thế nào so đấu ưu khuyết. Phương Viêm cũng cười, nói ra, hỏi ra vấn đề này, liền lộ ra Fujino tiên sinh rất ngoài nghề. Chỉ cần bút lực tại, ghi bất luận cái gì chữ đều là xinh đẹp. Tiểu là hoa, vẽ, cái vòng tròn, cũng muốn so người khác vẽ càng có hơn mỹ cảm một ít. Khó đạo nhất cá nhân hoa hạ chữ viết tốt hơn xem. Ghi anh văn chữ cái tiểu bất dễ nhìn sao. Nó vẫn đang đẹp mắt. Nói dễ dàng. Thư pháp chi đạo bác đại tinh thầm, ngữ ngôn bất đồng, nội dung bất đồng, sách thể bất đồng, hiệu quả tự nhiên sai lệch quá nhiều. Fujino Tam Lang cũng không tán thành Phương Viêm quan điểm, nói ra, Tuyết Giật ca ca nên thống nhất ngữ ngôn, thống nhất nội dung. Như vậy tài dễ dàng hơn so đấu, giám định thắng bại. Đại gia ghi mình am hiểu không phải là rất tốt. Bên ta tuyển thủ tự nhiên là ghi hoa hạ chữ. Ngươi phương đại biểu cũng có thể ghi hoa hạ chữ năm dù sao các ngươi ghi bút lông chữ lúc đó chẳng phải theo luyện tập hoa hạ chữ bắt đầu sao. Vớ vẩn cực kỳ. Fujino Tam Lang chào phúng nói nói. Ngôi tỉnh quan thiên, đại khái nói liền là hắn loại người này a. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, bằng không thì không cần phải nói, miễn cho đãi cười hào phóng. Ta Đông Dương thư pháp tự thành nhất thể, cùng các ngươi hoa hạ thư pháp có quan hệ gì? Thư pháp nguyên ở hoa hạ. Lại dần dần lưu truyền đến Hán văn hóa vòng tất cả cái quốc gia. Hoa hạ từng cái triều đại thư pháp biến cách, không ngừng cho Đông Dương thư pháp dùng toàn diện khắc sâu ảnh hưởng. Chỉ là tại Đông Dương Bình An thời đại hậu kỳ, Đông Dương đặc hữu giả danh thư pháp tài cao hứng, tạo thành cùng hoa hạ thư pháp bất đồng cùng tường hệ thống. Nhưng là, trong mắt của ta, cùng tường hệ thống vẫn là tại hoa hạ thư pháp trụ cột thượng diện làm sơ cải biến mà thôi bốn có chút ít sự tình, có thể nói là tham khảo, cũng có thể nói là có gì. Mấu chốt là xem quan hệ của song phương. Đúng hay không? Phương Viêm nhìn xem Fujino Tam Lang, nói ra, ngươi nếu như thỉnh thoảng địa định nọ ta. Ta cũng có thể nói ngươi là tham khảo. Ngươi muốn luôn dùng như vậy châm chọc khiêu khích thái độ nói chuyện cùng ta, ta liền sẽ chửi mắng các ngươi có tỷ năm là ta một cái tình cảm rất yếu đuối nam nhân, mới vừa rồi còn bị người đả kích qua. Cho nên, ngàn vạn không nên đắc tội ta. 7. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 79. Ta lại cũng không nói chuyện rồi. Trải qua Phương Viêm cùng Fujino Tam Lang dài rằng giặc cũng không hữu hảo thương nghị, rốt cục định ra rồi thư pháp so tài đại khái chương trình. Thứ nhất, ngữ ngôn không giới hạn. Thứ hai, nội dung không giới hạn. Thứ ba, sách thể không giới hạn. Là ngươi có thể lâm ghi một cái thi từ trường thiên, cũng có thể một mình viết một chữ. Chỉ cần là hắn sở trường nhất am hiểu nhất đều có thể làm vi dự thi tác phẩm. Thư pháp có hắn đặc tính, có ít người viết mỗi một chữ đều vô cùng xinh đẹp. Mà có ít người mấy chục năm chỉ, cái, tập một chữ, này một chữ lại phong sinh thủy khởi, tận được tinh thủy. Chẳng lẽ nói, một ít chữ thư pháp nhà cũng không phải là thư pháp nhà sao? Hiển nhiên không phải. Hôm nay chỉ so với thư pháp, chỉ trọng thư pháp. Cho nên, trường thiên là thư pháp, đoạn thiên là thư pháp. Nói một câu là thư pháp, một chữ cũng là thư pháp. Vũ nhân trung học bên kia phái ra là một cái tên là hẹn nọ đại hùng nam sinh, tướng ngũ đoạn, tướng mạo đôn hậu. Thoạt nhìn so những thứ khác học sinh muốn càng thêm thành thục một ít, môi trên giữ lại một đống cùng học sinh cấp 3 hình tượng cực không phù hợp tiểu hồ tử. Phương Viêm đặc biệt lưu ý qua cái này nam sinh tay, hắn hai tay một mực hai tay giao hòa cầm cùng một chỗ, rất ít hoạt động qua. Ổn. Tay ổn, chữ cũng ổn. Ổn là viết ra một bức chữ tốt trụ cột. Mặc kệ ngươi theo đuổi là kết cấu, hay, vẫn, là theo đuổi là hứng thú. Ổn chữ đi đầu, tinh khí thần mới sẽ không tàn mất. Chu tước trung học bên này phái ra đại biểu cũng không phải Hoàng Hạo Nhiên, mà là một cái tên là Tiếu Phẩm Thanh cao gầy nam sinh. Nam sinh 1m7 mấy cái đầu, nhưng là trên người lại không dài mấy lạng thịt, mặc xong quần áo bên trong trống rông, nếu không mặc quần áo mà nói nhất định cực kỳ giống năm đó cực kỳ hồng hỏa truyền kỳ trong trò chơi một cái nhân vật năm khô lâu tinh linh. Chứng kiến đứng ở trước bàn sách hai gã dự thi tuyển thủ, không ít người lúc này liền nở nụ cười. Hai người này tướng mạo thật đúng là có đặc sắc bốn. Đây không phải bản thực tế hành cấp nhị tướng nha. Nếu đem bọn họ lưỡng thịt trên người đều đặn một đều đặn, cũng có thể cũng coi là Mỹ Nam tử năm. 6. Phương Viêm cũng phát hiện tình hình này, nghĩ thầm, trước kia nhìn điện ảnh và truyền hình tác phẩm trong đó, những chữ kia viết xinh đẹp người cũng dài tốt hơn xem. Trong rừng trúc, mai thụ xuống, hoặc là băng thiên tuyết địa lúc trong lầu cát, một thân bạch tí anh tuấn nam tử đứng ở thạch trước án, lúc này tiếng tỳ bà tiếng nổ, nam tử múa bút nhuộm mực, bút như du long. Tiếng tỳ bà gấp, nam tử tốc độ nhanh hơn. Tiếng tỳ bà nghỉ, nam tử cũng vừa mới nâng cổ tay kết thúc công việc. Hoàn cảnh ưu nhã, ý cảnh thoát tục, tỳ bà làm đẹp. Hơn nữa cái này phong độ phiên phiên thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, nữ nhân thấy được hoa mắt thần mê ước gì lấy thân báo đáp, liền là nam nhân thấy được cũng hận không thể xông đi lên chọc hắn hai đao mắng một tiếng tiểu tử cho người trang bức. Thế nhưng mà, dùng Phương Viêm sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, hiện thực chính giữa làm nghệ thuật phần lớn đều lôi thôi lết thiết. Cho dù có chút ít tướng mạo không tầm thường bởi vì một thân nhuộm nét mực quần áo hoặc là này trưởng thời gian không có quản lý tóc tròm râu mà điểm đại giảm. Phương Viêm, cảm, giác được mình có lẽ ngoại trừ, nhưng đáng tiếc hắn không có tư cách lên sân khấu tham gia trận này thư pháp trận đấu. Đương nhiên, học sinh quần thể vẫn còn xảo vi đỡ một ít. Tuy nhiên mẹ nó đại hùng cùng Tiếu Phẩm Thanh tướng mạo đều rất có đặc điểm, nhưng là, ăn mặc đồng phục chính đám bọn hắn lộ ra được vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Thư pháp bình xét, trọng tài vẫn là do Lục Chiêu Ca, mặt sở xỉ mạ kỷ hòa Đoạn Hữu Quân ba người đảm nhiệm. Đoạn Hữu Quân nhẹ nhàng đánh trong tay một ngư, lên tiếng quát, bắt đầu. Nói bắt đầu, mẹ nó đại hùng cùng Tiếu Phẩm Thanh lại đều không có bắt đầu viết chữ. Bọn hắn đều đang mài mực đồng thời mắt thần đô đang đánh giá trước mặt giấy trắng. Dường như cái này bạch giấy thượng diện giấu giếm cái gì huyền cơ bảo tàng tựa như. Hoẹ nọ đại hùng dẫn đầu cử bút trắng mực, dùng ngòi bút trên giấy viết, nuốt bảo kiếm khí danh cung, chỉ xem được một trận này thanh phong. Bởi vì hoẹ nọ đại hùng viết là đông dương chữ, Phương Viêm không có biện pháp nhận rõ những lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là, theo chữ cơ cấu thượng diện có thể thấy được, hắn sử dụng là đông dương nổi danh cùng tường thể. Thì ra là Phương Viêm nói đông dương tự nghĩ ra nhất phái sách thể. Bút pháp phiêu giật, sơ chặt chẽ thỏa đáng. Kiểu chữ liên thành một đường, giống như là một đóa tách ra tại trên tờ giấy trắng hát sắc tranh phong cảnh. Có thể đăng đường nhập thất. Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Dù cho đối phương là vũ nhân đoàn khảo sát học sinh, mặc dù người này là mình lúc này đối thủ, Phương Viêm vẫn đang nguyện ý cho đối phương đánh giá cao như vậy. Tiếu Phẩm Thanh vẫn còn mài mực, tựa như cái này mặc thạch không có biện pháp tan ra. Ẩm. 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 6. Đoạn Hữu Quân nhẹ nhàng mà đập trong tay một ngư. Đem làm một ngư phát ra 60 tiếng nổ về sau, lần này trận đấu thời gian liền đã xong. Vừa mới bắt đầu đại gia còn có thể bảo trì bình thản, nhưng khi một ngư gõ ra 30 mấy xuống, hẹn nọ đại hùng đã dẫn đầu nộp chữ về sau, Tiếu Phẩm Thanh còn không có bất kỳ động tĩnh, ban chín các học sinh liền có chút nóng nảy. Bọn hắn nhìn về phía Tiếu Phẩm Thanh ánh mắt của tràn đầy lo nghĩ, nhưng là, lo lắng quấy rầy đến Tiếu Phẩm Thanh câu tứ, lối suy nghĩ. Không có bất cứ người nào ở thời điểm này lên tiếng nói chuyện thúc giục Tiếu Phẩm Thanh động tác mau một chút. Khi một ngư 46 tiếng nổ lúc, Tiếu Phẩm Thanh rốt cục cử bút trắng mực. Hiếu. Hắn ở đây trước mặt bạch giấy thượng diện đã viết một cái to lớn hiếu chữ, cũng chỉ lần này một chữ. Hắn đem bút lông đặt tại hộp mực ở bên trong, cái trán mồ hôi đầm địa, giống như vừa mới chạy 3000m. Hắn dùng chính là bia thời ngụy, nét bút nghiêm cẩn, một mạc đôn hậu linh động. Đây đã lại không mất bản khắc. Được. Phương Viêm liền gọi ba tiếng chữ tốt. Phương Viêm bản thân cũng học chữ, không khách khí, tức giận giảng, hôm nay thanh phong trà lâu, luận thư pháp hắn đem làm thứ nhất. Cũng chính bởi vì hắn học chữ, nghiên cứu chữ, cho nên mới càng có thể nhận thức đáo giá cái hiếu chữ đáng ngưỡng mộ cùng điểm đặc sắc. Cái đó và thầy trò quan hệ không quan hệ, cái đó và dân tộc đại nghĩa không quan hệ, chỉ, cái, quan hệ yêu chữ người cái nhân tình hoài cùng đối nghệ thuật theo đuổi cực độ yêu thích. Giống như nữ nhân chứng kiến xinh đẹp y giống như nam nhân chứng kiến phe ra gì giống như cật hóa chứng kiến mạn hán toàn tịch, đem làm một người tại mình yêu thích nhất lĩnh vực thấy được khó có thể tưởng tượng đồ đạc, đều như Phương Viêm như vậy tự đáy lòng tán thưởng lên tiếng. Phải biết, bia thời ngụy chủ yếu là dùng tại nét khắc trên địa, mộ trí, tác tượng lời tựa cùng ma nhai khắc thạch các loại lĩnh vực. mà Tiếu Phẩm Thanh tổ tổ tông bối chính là vì người đánh bóng mộ bia mà sống. Tiếu Phẩm Thanh nhà Lý Thập Sao không nhiều lắm, tựu là thạch đầu nhiều. Theo lúc còn rất nhỏ lên, hắn ra ra hắn phụ thân hắn ca ca ngay tại trước mắt của hắn đem từng khối tảng đá lớn đánh bóng thành phương phương tranh tránh hoặc là nhú kiểu phiến đá, sau đó dựa theo chủ nhà cung cấp danh sách tại mộ bia thượng diện lời tựa hiếu tử hiếu tôn hiếu tế hiếu chất các loại tên của người. Hoặc là trường kỳ hung đúc, có lẽ là gia tộc di truyền, Tiếu Phẩm Thanh lúc còn rất nhỏ liền đối với mấy cái này đại thạch đầu cảm thấy hứng thú. Tại hắn vừa mới học biết viết chữ thời điểm, hắn ra ra liền ném cho hắn một bả tiểu trung tử hòa một cái tiểu truy tử, lại để cho hắn tại trên tảng đá đem mình sẽ viết chữ gõ đi ra. Bởi vì từ nhỏ đánh ma thạch đầu nguyên nhân, Tiếu Phẩm Thanh hai tay vô cùng ổn. Điều này cũng đồng dạng dưỡng thành hắn làm việc một tia không câu nệ, viết chữ nhất bút nhất họa tính cách. Nhiều năm lui nguyệt luyện tập xuống, hắn một tay bia thời ngụy thoát tục lấy thần, chừng nổi tiếng. Vừa lúc mới bắt đầu, khách nhân đến điểm danh lại để cho hắn ra ra tiếu tóc dài khắc chữ. Về sau, khách nhân lại để cho hắn phụ thân tiếu được nước khắc chữ. Lại về sau, khách nhân chỉ làm cho Tiếu Phẩm Thanh khắc chữ. Chỉ cần Tiếu Phẩm Thanh khắc chữ, khách nhân nguyện ý ra nhân đôi giá tiền. Phương Viêm lần thứ nhất phát hiện Tiếu Phẩm Thanh năng khiếu, đang ở đó một lần hắn lại để cho các học sinh phòng theo tái biệt khang tiểu ghi nhất thủ thơ giao cho hắn thời điểm. Tiếu Phẩm Thanh thơ không đáng giá nhắc tới, nhưng là của hắn chữ lại làm cho Phương Viêm có loại lập tức kinh diễm cảm giác. Hắn chưa từng có nghĩ đến, tại học sinh chính giữa lại có thể tìm ra viết chữ viết xinh đẹp như vậy nhân vật. Hắn lúc này lại để cho Hoàng Hạo Nhiên đem Tiếu Phẩm Thanh tìm ra, lôi kéo hắn tại giáo viên bóng rừng tiểu đạo đi rồi hơn 10 sau. Hắn như là cái cuồng nhiệt fans hâm mộ đồng dạng các loại hỏi thăm nghe ngóng, rốt cục hiểu được Tiếu Phẩm Thanh thành công đặc thù nguyên nhân. Phương Viêm cổ vũ Tiếu Phẩm Thanh không ngừng cố gắng, nhiều tìm một cái chút ít mâu chữ khác đến nghiên cứu phỏng đoán, nhưng là phải tránh bắt trước. Bởi vì Tiếu Phẩm Thanh chữ hiện tại độc đáo kỳ thần, nếu như hắn một mặt đi đến học tập người khác ưu thế, lại có khả năng vứt bỏ mình tinh hoa. Hắn sở dĩ lại để cho Tiếu Phẩm Thanh đi nghiên cứu mẫu chữ khắc nguyên nhân là, hy vọng có thể mở rộng tầm mắt của hắn, lại để cho hắn đối kiểu chữ của chính mình có một cái càng sâu sắc thêm hơn khắc thành thục nhận thức. Tiếu Phẩm Thanh liền đồng ý, đối Phương Viêm tán thành tán thưởng cực kỳ hưởng thụ. Về sau hắn nhiều lần hướng Phương Viêm thỉnh giáo thư pháp phía trên tri thức, Phương Viêm cũng không biết không nói, thậm chí còn đi nhà ông ngoại lấy nguyên hoài mộ chí phảng phất dấu vết, tích, bản cho mượn Tiếu Phẩm Thanh thưởng thức. Cái này hiếu chữ. Tiếu Phẩm Thanh viết đủ có mấy 100.000 lần. Thân tự động thủ điêu khắc đến trên bia mộ dã bất hạ 100.000 lần. Hiếu, đây là hoa hạ truyền thống, làm cho người ta quy quy củ củ cảm giác. Không người nào có thể cãi lời. Nhưng là, tận hiếu lại cần phải hiểu được biến báo, muốn lao nhân chỗ nghĩ, tư lão nhân chỗ cần. Cái này không chỉ là một chữ, là một bức tử tôn đi hiếu đồ. Cho nên, Phương Viêm sẽ không kiểm hãm được kêu lên ba chữ hảo. Phù Dĩ Nổ Tam Lang đối Phương Viêm hành vi rất không hài lòng. Nói ra, Phương Viêm lão sư, ngươi như vậy dạng một loại ăn gian hành vi, có nói dối ban giám khảo hiểm nghi. Nếu như ngươi lại làm ra như thế khác người động tác, liền do ban giám khảo phán định ta Phương thắng lợi. Mà ngay cả mặt sở sĩ Mạ Kỳ cũng đúng Phương Viêm biểu hiện rất không hài lòng, nếu mày đối bên người Lục Chiêu Ca nói ra, đắc trường học lão sư biểu hiện phải hay là không vô cùng kịch liệt một ít. Lao ý nói, Phương Viêm cái này căn bản là đang diễn trò nha. Không chính là một cái chữ sao. Cần phải biểu hiện kích động như vậy. Phương Viêm xin lỗi, ngượng ngùng nói, có lỗi với đôi không dạy nổi, khó kìm lòng nổi. Thật sự là khó kìm lòng nổi. Chữ liền bày ở trước mắt, các ngươi tự do bình luận, theo hiện tại bắt đầu ta lại cũng không nói chuyện năm. Phù Dĩ Nổ Tam Lang cười lạnh thành tiếng, nói ra, còn đồ dùng bình luận sao? Đã thanh sở minh trắng rồi. Hẹn nọ đại hùng chữ hành vân lưu thủy, mỗi một chữ đơn đấu đi ra đều là khó gặp tinh phẩm. Nhất đáng quý chính là hắn bố cục hợp lý, dùng mực cân xứng, có thể nói một đời, thay. Đại gia. Ván này, đương nhiên là Vũ Nhân Trung học chiếm được thượng phong. Chỉ biết viết một chữ, cũng không cảm thấy ngại gọi là thư pháp. Phương Viêm nổi giận, miệng vỡ mắng, nói láo, đánh giám. Ngươi có không hề có một chút tri thức. Hiểu hay không được thư pháp tinh diệu. Một chữ không thể gọi thư pháp. Liền một chữ này là có thể vung các ngươi cách xa vạn dặm sáu. Phù Dĩ Nổ Tam Lang nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngươi không phải nói ngươi lại cũng không nói chuyện sao. Ngươi cái này một tên lường gạt. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 80, trên đầu lưỡi thư pháp. Ngươi không nên ép ta dã man, bởi vì ta dã man bắt đầu liền ta mình cũng sợ hãi. Những lời này dùng để hình dung Phương Viêm là không thể thích hợp hơn rồi. Phương Viêm mặc dù là thái cực thế gia truyền nhân, nhưng là vì đã bị ngoại công cùng với mâu thân ảnh hưởng, một trực giác được mình là một người làm công tác văn hóa. Đỉnh núi uống trà, tuyết dạ viết chữ. Trúc lâm uống rượu, ngày mưa đọc thơ. Đây mới là người làm công tác văn hóa có lẽ làm việc. Đánh một chút mắng mắng nhiều không văn minh rất không có tố chất á. Nhưng là, ngươi không thể khi dễ ta à, con thỏ nóng này còn cắn người, chớ nói chi là một cái người làm công tác văn hóa rồi. Phương Viêm bản thân liền là một cái thư pháp đại gia, ít nhất hắn thì cho là như vậy đấy. Hắn chữ tuy nhiên không kịp ngoại công Lục Tĩnh như vậy có thần tiên khí, nhưng là, lên trời nhập thất vẫn là có thể làm được. Hệ nọ đại hùng chữ là rất không tồi, dùng bố cục cơ cấu cùng ồ ồ miêu tả đến xem, sắp xếp cái lên trời nhập thất là không thành vấn đề. Nói cách khác, Phương Viêm miễn cưỡng đồng ý đem hệ nọ đại hùng cùng mình xếp hạng cùng một cái cấp bậc. Nhưng là, tiểu phẩm thanh chữ lại không giống với lúc trước. Hắn đã tiến nhập lấy thần chi cảnh, so mình hơi mạnh, so ngoại công Lục Tĩnh đại xảo bất công muốn yếu một ít. Tiểu phẩm thanh hướng Phương Viêm thỉnh giáo thư pháp lúc, Phương Viêm chỉ nói nghĩ cách, không nói chuyện bút pháp. Bởi vì hắn phi thường thanh sở, liền bia thời ngụy loại này kiểu chữ, tiểu phẩm thanh đủ vung mình vài đầu phố giải. Đặc biệt tiểu phẩm thanh hôm nay chứa đầy tinh thần viết lên một cái hiếu chữ, tinh anh đang giận tại thần tại hồn tại. Đã ẩn ẩn đã có nhất đại tông sư làn gió phạm. Phương Viêm nhìn mừng rỡ như điên, có loại đem chữ ăn tươi xúc động. Một bộ trên đầu lưỡi mỹ thực khiến người ta quan chi muốn ăn mở rộng ra. Một chữ hảo cũng đồng dạng khiến người ta nhìn nhãn giới mở rộng ra. Cái chữ này ghi ở trong mắt, ghi tại trong miệng, cũng đồng dạng ghi trong lòng lên. Thế nhưng mà, đã đến phủ gì nổ tam lang trong miệng, lại trở thành hẹn nọ đại hùng mạnh hơn một bậc. Cơn tức này Phương Viêm sao có thể nhẫn? Phương Viêm cảm xúc kích động, lối ra thành tạng, bẩn, lại để cho mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Vũ nhân đoàn khảo sát trước hết nhất kịp phản ứng, các học sinh từng cái một biểu lộ phẫn nộ, một bức cùng với Phương Viêm đại chiến 300 hiệp tư thế. Tại sao có thể mắng chửi người đâu này? Thật không có có tố chất bốn. Hắn mắng chửi người sao? Mắng cái gì? Nói láo, đánh giám bốn rất đáng hận rồi. Muốn cho hắn nói xin lỗi. Hướng phủ Gino lao sư xin lỗi năm. Mặt sở sĩ mạ kỷ lần này giận thật à, nàng biểu lộ không vui đối bên người Lục Chiêu ca nói ra, Lục hiệu trưởng, ta cũng cần một cái giải thích. Ta thật sự khó có thể lý giải được, đắt trường học là đối xử với chúng ta như thế đấy. Cái này không chỉ là đối với ta phương nhân viên không tôn trọng, thậm chí đã liên quan đến thân người công kích cùng vũ nhục năm. Lục Chiêu ca nhíu mày, nàng cũng hiểu được Phương Viêm như vậy trước mặt mọi người mắng chửi người nói láo, đánh giám thật sự có chút quá mức. Ngươi không thể vụng trộm mắng à. Hơn nữa, chính như mà sở sĩ mạ kỷ nói như vậy, nếu như nàng không thể cho ra một cái lời giải thích, cái này kiện sự tình vẫn là rất khó mà xử lý. Vũ nhân trường cao đẳng trung học là Đông Dương danh giáo. Bọn họ cùng Chu Tức Trung học kết thành quan hệ hữu nghị trường học, cái này kiện chuyện nguồn gốc khác phức tạp, dính đến không ít thanh danh hiển hách đại nhân vật. Nếu như sự kiện lần này giải quyết không được, vũ nhân ác khí khó tiêu muốn thủ tiêu cùng Chu Tức quan hệ hữu nghị trường học, như vậy, có rất nhiều người sắp sửa bởi vậy đã bị trừng phạt. Ít nhất, nàng Lục Chiêu ca muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Thậm chí, cái này kiện sự tình nếu như báo lên tới Đông Dương Đại sứ quán, bị hưu tâm nhân tiến hành lợi dụng. Hoàn toàn có thể lên tới một cái càng thêm cao cấp cũng càng thêm nghiêm trọng tầng diện. Những điều này đều là Lục Chiêu ca chỗ không muốn thấy. Lục Chiêu ca đi đến Phương Viêm trước mặt, nói ra, Phương Viêm lão sư, ngươi phải cho phủ gì nổ tiên sinh một cái giải thích. Lấy được sự tha thứ của hắn. Phương Viêm vẻ mặt mê hoặc, nhìn xem phủ gì nổ tam lang nói ra, phủ gì nổ tiên sinh, ta cũng cần cho ngươi giải thích sao. Ngươi nhục mạ vào ta. Phủ gì nổ tam lang tức giận đến giơ chân. Hắn là vũ nhân trường cao đẳng trung học cao cấp lao sư, Đông Dương nổi danh hóa hạ văn hóa nhà nghiên cứu. Đông Dương người phi thường tôn trọng giáo sư cùng người làm công tác văn hóa, cho dù là Đông Dương thủ tướng tiếp kiến hắn thời điểm cũng hòa ái dễ gần, đã lớn như vậy còn không có bị người ở trước mặt như vậy mang qua. Ta còn là không thái minh bạch năm Phương Viêm nói ra. Ta cái đó nói một câu nhục mạ ngươi rồi. Ngươi nói ta nói láo, đánh răm bốn là ta hoa hạ văn hóa nhà nghiên cứu, ngươi đừng tưởng rằng ta không minh bạch giá hai chữ ý tứ. Phù gì nổ tam lang chứng kiến Phương Viêm giả ngây giả dại, càng là trong cơn giận dữ. Đúng, là ta nói láo, đánh giấm hai chữ này. Phương Viêm thẳng thắn thừa nhận. Đã như vậy, có lời gì nói. Nhưng là ta không nói ngươi nói láo, đánh giấm. Phương Viêm nói ra. Là ta nói có người nói láo, đánh giấm. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy được có một cổ tanh tưởi chi khí. Ngươi năm ngươi đây là càng quái. Ngươi rõ ràng nói rất đúng ta năm. Vừa mới cái kia cái dám là hắn phóng hay sao? Không phải ta. Phu Di Nô Tam Lang tức giận nói. Hắn ghét nhất bị người hoan uổng. Không là hắn là ai? Ta làm sao biết là ai? Phu Di Nô Tam Lang hô hết tới hậu tài phát hiện, mình hoàn toàn bị thằng này cho mang lạc để rồi. Là ta nói ngươi nói xong nói láo, đánh dám hai chữ này liền trực tiếp cùng ta đối thoại, hiển nhiên tiểu là tại công kích ta năm. Ngươi xem, ngươi lại hiểu lầm ta. Phương Viêm nói ra. Fujino tiên sinh, ngươi là đường xa mà đến khách nhân, chúng ta Hoa Hạ quốc là lễ nghi tới bang, ta làm sao có thể sẽ lối ra mắng chửi người đâu này. Sự tình là như thế này, ta làm lúc nghe thấy được một cỗ mùi thối, cho rằng là hắn nói láo, đánh giấm, nhưng là ta cảm thấy nói ra dạng này sự thực có chút bất nhã, hơn nữa sẽ để cho ngươi khó chịu nổi, cho nên liền lập tức nói sang chuyện khác năm nhưng có thể của ta ngôn ngữ biểu đạt năng lực có vấn đề, hơn nữa chuyển lại không đủ tự nhiên, cho nên mới cho ngươi xuyên tạc đi à nha. Nếu như là vậy, ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi. Không phải ta phòng đấy. Fujino Tam Lang cơ hồ muốn dùng giống được rồi. Như vậy cái sự tình, làm sao lại nói không hiểu đâu này. Phương Viêm vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Fujino Tam Lang, nói ra, coi như là như vậy, ngươi cũng không cần kích động như vậy á. 7. Lục Chiêu Ca đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm, như vậy giải quyết giã bất mất vì một biện pháp tốt. Lại để cho Phương Viêm xin lỗi, Phương Viêm nhất định là không muốn đấy. Nhưng là, nếu như không nói xin lỗi, Phương Viêm xác thực mắng chửi người, bên kia lại không tiện khai báo. May mắn Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm, một cái từ ngữ đều có thể có vô số chủng, chồng, thuyết minh. Mặt sở sĩ Mạ Kỳ chứng kiến hai người tranh chấp vài câu cũng không có kết quả, mà lại tiếp tục dây dưa tiếp phủ gì nổ Tam Lang chỉ, cái, sẽ càng thêm có hại chịu thiệt, chỉ phải ra thanh thuyết đạo, đã xong phương dự thi tuyển thủ cũng đã viết xong chữ, vậy hay là hảo hảo bình luận chữ đi. Ta cũng là ý tứ này. Lục Chiêu Ca lập tức tiếp lên có thể đem đồng nhất ra cho trốn mất, nàng cầu còn không được. Mặt sở sĩ Mạ Kỳ nhìn thoáng qua Phương Viêm, nói ra, Phương Viêm lão sư, ngươi đã hiểu chữ, vậy thì do ngươi trước bình luận cái này hai bức chữ đi. Cái này sao được? Ta cũng không phải ban giám khảo. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Hay, vẫn, là các vị ban giám khảo đến bình luận đi. Các ngươi mới là người trong nghề. Ngươi trước bình luận, tối trung thắng bại do chúng ta tới quyết định. Mặt sở si mạ kỷ nói ra. La ý nói, ngươi có thể nói ra của ngươi quan điểm, có hay không tiếp thu liền là chúng ta sự tình. Đã mặt sở si mạ hiệu trưởng mời đối với, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Phương Viêm nói ra. Hắn đi trước đến hẹn nọ đại hùng mặt chữ trước, vô cùng thẳng thắn nói ra, ta không hiểu Đông Dương lời nói, xem không hiểu những lời này rốt cuộc là ý gì. Ai có thể giúp ta phiên dịch thoáng một phát. Nuốt bảo kiếm khí danh cung, chỉ xem được một trận này thanh phong. Có người ra thanh thuyết đạo. Phương Viêm đi theo đọc một lần, nói ra, chữ tốt. Câu hay. Chúng ta thường xuyên đã nói mã phối tốt tiên, trong mắt ta, hẹn nọ đại hùng đồng học chữ là ngựa tốt, những lời này thật là tốt tiên. Câu chữ phối hợp, mới có thể càng lộ vẻ ý cảnh. Nếu như hắn viết là hẹn nọ đại hùng từng du lịch qua đây cho dù chữ của hắn xinh đẹp nữa, cũng muốn mất điểm không ít. Phải hay là không cái này đạo lý. Phương Viêm nói thú vị, tất cả mọi người cười ra thanh âm. Chỉ xem được một trận này thanh phong. Cái này nói một câu rất tốt, làm cho người ta một loại buông tha cho danh lợi quên mất thế tục hỗn loạn chỉ, cái, thính phong ngắm trăng cảm giác. Hẹn nọ đại hùng đồng học chữ tinh tế tỉ mỉ phiêu giật, một số xuống, liên thành một đường, giống như là khẽ cong trăng, nhất trận phong. Khiến người ta nhìn tâm khoáng thần di. Hẹn nọ đại hùng nghe được đồng học phiên dịch, đối với Phương Viêm có chút túi đầu biểu thị cảm tạ. Hắn ở đây mài mực thời điểm, muốn đào giá câu nói có chút ít bắt nó ghi thành khẽ cong trăng nhất trận phong cân nhắc. Phương Viêm thẳng đến kỳ tâm, đem ý đồ của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu đạt ra ra, đúng là thư đạo cao thủ. Phương Viêm đối với hẹn nọ đại hùng mỉm cười, nhìn xem hắn nói ra, nhưng là, bức chữ này có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là vô cùng mùi son. Hẹn nọ đại hùng đồng học, ngươi chỉ trọng kỳ hình, nhưng không có trương kỳ thần. Chỉ, cái, biểu đạt ra một trận này thanh phong, nhưng là nuốt bảo kiếm khí danh cung cái này lục tự đâu này. Không có trước mặt lên, sao có thể có phía sau hợp. Không có trước mặt bỏ, tại sao có thể có phía sau được? Hẹn nọ đại hùng trừng to mắt, vẻ mặt rung động. Như quả ngã đoán không lầm lời mà nói, hẹn nọ đại hùng đồng học chữ là cùng một vị nữ tính lao sư học tập A. Phương Viêm hỏi. Hẹn nọ đại hùng nghe xong Phương Viêm lời nói sau, nhẹ gật đầu, sau đó đối với Phương Viêm 90 độ cúi đầu. Hắn là theo chân hắn mẫu thân học chữ, hắn mẫu thân họ cận vệ, là Đông Dương Đảo Sơn thời đại tổ rổ tổ mỉ hay ổ xỉ nhất thống thiên hạ lúc thư pháp giới xuất hiện tam đại kỳ tài một trong cận vệ tin doán hậu nhân. Thế nhân cũng đem ba người kia xưng là rộng vĩnh viên ba bút. Mà ngay cả trường học lão sư đồng học đều không biết hắn mâu thân là ai, hắn cũng chưa từng có hướng ai nhắc tới. Nhưng là, lại bị Phương Viêm cái này hoa hạ lão sư liếc xem thấu. Phương Viêm đỡ lên hẹn nọ đại hùng, vừa cười vừa nói, nếu như là vị nữ sĩ kia đến ghi bức chữ này, ta sẽ cho nàng cao hơn một chút đánh giá. Mà ta nói mùi son quá nặng cũng không phải là khuyết điểm, là ưu điểm. Bởi vì, cái này thuộc về nữ nhân tính chất đặc biệt. Nhưng là, hệ nọ đại hùng đồng học không được, ngươi là nam tính, ngươi cố ý bắt trước này vị lao sư bút pháp, liền phạm vào thuộc về sai lầm năm nam nữ hữu biệt. Nữ nhân học không được nam nhân phong khoáng đại khí, nam nhân cũng không biết ra được nữ nhân ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Mặc kệ ngươi cỡ nào cố gắng. Đúng hay không? Một chữ thiên kim. Hệ nọ đại hùng lần nữa cúi đầu, cảm tạ Phương Viêm loại này vô tư chỉ điểm. Hắn rốt cục tìm ra mình thư pháp tai hại, chuyện này với hắn sau này phát triển ảnh hưởng sâu xa. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 81, xin chiến. Thư pháp như Phật hiệu, chú ý một cái đốn ngộ. Hệ nọ đại hùng chữ sắc thực viết xinh đẹp, nhưng là hắn mình cũng có thể cảm giác được gặp bình cảnh. Con đường này đã đi đến cuối cùng rồi, lại tìm không thấy đường khác miệng. Hoặc là đứng tại chỗ bất động, hoặc là gục trở về đi trở về. Hai cái này cũng không phải hệ nọ đại hùng nguyện ý thấy. Hôm nay, Phương Viêm những lời này để tỉnh hắn mê hoặc, lại để cho hắn đối con đường phía trước của mình đã có rõ ràng sáng tỏ nhận thức. Hắn đã tìm được lối ra, có thể tại mặt khác một đầu đạo lộ thượng diện sách ngựa phi nước đại. Đây không phải nhất hạnh phúc sự tình sao. Hai lần cúi đầu, đại biểu ý nghĩa hết toàn bất đồng. Lần đầu tiên là lễ tiết tính chất cảm tạ Phương Viêm đối với hắn tán thưởng. Lần thứ hai thì là tâm duyệt thành phục cảm kích cùng tôn trọng. Một chữ thiên kim, nói đúng là giờ này khắc này. Chứng kiến Phương Viêm vô cùng đơn giản mấy câu sẽ đem hẹn nó đại hùng cho chinh phục, phụ gì nổ tam lang lão sư trái tim tan nát rồi. Những này học sinh là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào tùy tùy tiện tiện liền tức vũ khí đầu hàng đâu này? Ta bình thời là như thế nào giáo dục các ngươi? Tinh thần võ sĩ đạo đều quên sao? Trận đầu trà đạo trận đấu cũng đã thua trận, nếu như cái này trận thứ hai thư pháp trận đấu lại thất bại, hắn cái đó còn có mặt mũi trở về kiến Đông Dương phụ lao. Phù gì nổ tam lang cũng không lo nổi hẹn nọ đại hùng đối đại Phương Viêm thái độ, nói ra, hẹn nọ đại hùng chữ có chỗ thiếu hụt, chẳng lẽ Chu Tức học sinh chữ sẽ không có chỗ thiếu hụt sao? Mặt sở sĩ Mạ Kỷ cũng mở miệng nói ra, là, vâng, đúng, á Phương Viêm lão sư, ngươi vừa rồi phê bình hẹn nọ đại hùng chữ, như vậy, hiện tại cũng lời bình Chu Tức học sinh hiếu chữ đi. Đây là đương nhiên. Phương Viêm gật đầu tán thành. Nói thật, tiểu phẩm thanh ghi cái này hiếu chữ có mưu lợi tâm tư. Bởi vì đây đúng là hắn viết tốt nhất một chữ. Đương nhiên, đây là bất kỳ một cái nào người dự thi cũng sẽ có tâm lý. Hẹn nọ đại hùng ghi nuốt bảo kiếm khí danh cùng, chẳng lẽ sẽ không có mưu lợi tâm tư sao? Cũng có. Hắn trong nội tâm tự nhiên cũng sẽ cảm thấy đây là hắn nhất viết xong mấy chữ. Hoa Hạ văn hóa, Bác Đại tinh thâm. Vô số người tại nghiên cứu, vô số người đang học tập cùng bắt chước bốn chúng ta trước mặt phụ dị nổ lao sư cũng là hán văn hóa người học tập cùng nhà nghiên cứu. Hắn nghiên cứu thi từ ca phú, nghiên cứu cầm quân cờ thi họa, nghiên cứu dịch kinh bắt quái, sở nghiên cứu với hắn cảm thấy đáng được nghiên cứu đồ vật. Thế nhưng mà, trong mắt của ta, cái này nghiên cứu chỉ là bề ngoài, lại sợ không gặp được hạch tâm. Hoa Hạ chân chính văn hóa là cái gì? Là truyền thừa ngàn năm sinh sinh bất tức truyền thống Mỹ Đức. Dùng bảy chữ khái quát tựu là trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Những vật này không thấy kỳ hình, không nghe thấy hắn thanh âm. Nhưng là xâm nhập mỗi một cái Hoa Hạ người trong máu, cốt tủy ở trong chỗ sâu. Người sống, bọn nó liền còn sống. Người đã chết, sẽ có vô số kẻ đến sau kế thừa. Bách thiện hiếu vi tiên. Hiếu là một hiểu ý hình thanh chữ. Cái chữ này tạo hình rất khéo léo, nửa phần trên là lao chữ một nửa, nửa bộ sau là con chữ toàn bộ hình. Người đời trước cùng đời sau người hòa làm một thể, nhi tử kế thừa lao tử, con có thể thừa hắn thân, cũng có thể như ý kỳ ý. Phương Viêm đi đến sách bờ phía trước. Chỉ vào tiểu phẩm thanh thư pháp nói ra, chúng ta trước xem tiểu phẩm thanh hiếu chữ nửa phần trên phần, phong cách cổ xưa tăng thương, bút mạc hùng hậu. Giống hay không một cái lịch duyệt phong phú vì con cái kính dâng cả đời lão nhân. Nghe Phương Viêm nói như vậy, đại gia chăm chú thưởng thức, thật đúng là từ nơi này chữ thượng diện thấy được một ít vật bất đồng. Thân thiết, chân thành tha thiết, trả giá, vô tư, còn cố ý đau xót, a si. Phương Viêm lại chỉ vào hiếu chữ nửa bộ sau phần, nói ra, lão nhân già rồi. Cho nên mới có toàn bộ con trai của thân. Ngươi xem cái này nửa phần trên phần cùng nửa bộ sau phần liên thành nhất thể, mà lao chữ chỉ có một nửa kia đi nơi nào? Cho mình hài tử. Phụ mẫu không chính là như vậy sao? Buổi sáng vi mình mà sống, tuổi già vi con cái mà sống. Chính như thời gian đều đi đâu vậy cái này trong bài hát hát như vậy, còn không có hảo hảo cảm thụ tuổi trẻ liền ra rồi, sinh nhi dưỡng nữ cả đời, đầy não tử đô là hài tử khóc cười. Tiểu phẩm thanh cái này con viết kiện tráng, tinh tế, con trai của đại biểu hân hân hướng vinh, cũng đại biểu cho nhi tử tại khỏe mạnh chuất giả dạng làm dài. Cái này hiếu tử bố cục đại khí, kết cấu rõ ràng, dùng mực có lẽ đậm đặc thời điểm liền đậm đặc, có lẽ thiển thời điểm liền thiển. Dùng bút có lẽ trùng thời điểm cũng nặng, có lẽ nhạt thời điểm liền nhạt. Nó có cảm tình, có khí chất, có cách cục, đây cũng là ta nhận vi tiếu phẩm thanh thư pháp so hệ nó đại hùng thư pháp mạnh hơn một bậc nguyên nhân. Cảm ơn Phương lão sư. Tiếu phẩm thanh cảm kích nói ra. Phương Viêm khoát tay áo, nhìn về phía Lục Chiêu Ca cùng Mạt Sở Xì Mạ Kỳ Đoạn Hữu Quân nói ra, ba vị ban giám khảo, của ta lời bình đã xong. Nhất ra chi ngôn, ai ưu ai kém vẫn cần các ngươi quyết định. Lục Chiêu Ca cùng Mạt Sở Xì Mạ Kỳ liếc nhau, Lục Chiêu Ca đầu tiên mở miệng, nói ra, Mạt Sở Xì Mạ hiệu trưởng, ngươi là khách nhân, trước do ngươi tới lời bình. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mạt Sở Xì Mạ Kỳ cự tuyệt, nói ra, hay, vẫn, là do Đoạn tiên sinh bắt đầu trước đi. Đoạn Hưu Quân đứng ở lượng chương thư án trung gian, nhìn xem hẹn nọ đại hùng chữ, lại nhìn xem tiếu phẩm thanh chữ, do dự bộ dáng. Nhiều người nhìn như vậy, người thành thật Đoạn Hưu Quân không có ý tứ trực tiếp liền lựa chọn người nhà mình chữ. Nói thật, hai bức chữ đều là chữ tốt. Đoạn Hưu Quân nói ra, cũng đẹp. So với ta lão Đoàn viết chữ mạnh hơn nhiều. Mọi người cười, nói ra, Đoạn lão bản, mọi người đều biết bọn hắn viết chữ so với ngươi viết đẹp mắt. Mấu chốt là hắn cảm thấy do ai viết chữ càng thêm đẹp mắt. Ta tuyển hiếu chữ. Đoạn Hưu Quân nói ra. Không nói đừng liền cái chữ này lại để cho ta cảm thấy thân thiết. Bất hiếu như ý người, còn có thể là người sao. Dầm dầm năm. Chu Tước Trung học các học sinh nhao nhao vỗ tay. Hiện tại đã có một gã ban giám khảo đối tiếu phẩm thanh quay người, tiếu phẩm thanh thắng lợi trong tầm mắt. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỳ lại để cho Lục Chiêu Ca lời bình, Lục Chiêu Ca không chút lựa chọn nói ra, ta tuyển hiếu chữ. Ta thích phụ tử tương liên loại cảm giác này. Ta theo bức chữ này thượng diện cảm nhận được rất thâm trầm cảm tình. Loại này cảm tình năm. Lục Chiêu Ca sắc mặt tảm đạm, nói ra, đã lâu không gặp. Đoạn Hưu Quân lựa chọn tiếu phẩm thanh hiếu chữ, Lục Chiêu Ca cũng lựa chọn tiếu phẩm thanh hiếu chữ. Mặc kệ Mạt Sở Xí Mạ Kỷ như thế nào bỏ phiếu, tiếu phẩm thanh đã là trận này thư pháp so tài người thắng. Đương nhiên, điều này cũng cùng ban giám khảo chế độ có quan hệ. Bởi vì, Đoạn Hưu Quân cùng Lục Chiêu Ca đều là hoa hạ người. Bọn họ tại trên tình cảm sẽ thiên hướng về Chu Tước Trung học tuyển thủ. Nhân chi thường tình. Mạt Sở Xí Mạ Kỷ nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Hẹn nọ đại hùng đi đến Mạt Sở Xí Mạ Kỷ trước mặt, đối với Mạt Sở Xí Mạ Kỷ túi người chào thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nói ra, lão sư, xin mời đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Cái gì? Mạt Sở Xí Mạ Kỷ hỏi. Đem đồng nhất phiếu vẽ nhảy vào cho đối thủ của ta đi. Hẹn nọ đại hùng nói ra. Ta có thể cảm giác được hắn ghi bức chữ này thời điểm chỗ bao hàm cảm tình. Ta nặng như hình thức, hắn thần hình chiếu cố. Luận thư đạo tu dưỡng, ta không bằng hắn. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỷ trầm ngâm thật lâu, dùng sức vỗ vỗ hẹn nọ đại hùng bả vai, nói ra, hẹn nọ đại hùng đồng học, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn lão sư. Ủy khuất ngươi rồi. Ta không ủy khuất. Hẹn nọ đại hùng thật thà cười. Lão sư, ngươi không có xử lý pháp tưởng tượng, lần này hoa hạ chi hành ta gặt hái được cái gì? Ta không thể chờ đợi được, không kịp chờ đợi mài mực viết chữ, không kịp chờ đợi trở về nói cho ta biết lão sư, của ta mẫu thân, nói cho nàng biết ta muốn đi một cái cùng nàng hoàn toàn con đường khác nhau. Nàng là nàng, ta không làm được nàng. Ta chỉ có thể siêu việt. Được. Rất tốt. Mặt Sở Xí Mạ Kỷ cũng vui vẻ nở nụ cười. Huệ nọ đại hùng, chúc mừng ngươi. Cảm ơn lão sư. Huệ nọ đại hùng lần nữa cúi đầu. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỷ quay đầu lại nhìn về phía Lục Chiêu Ca, nói ra, đồng nhất phiếu vé, ta gửi cho hiếu chữ. Dầm dầm năm. Các học sinh tất cả đều tự phát tính chất vỗ tay. Không chỉ là Chu Tước Trung học học sinh vỗ tay, mà ngay cả Vũ Nhân Trung học lão sư học sinh cũng đi theo vỗ tay. Trận thứ 2 trận đấu, Chu Tước Trung học lần nữa đạt được thắng lợi. Cơm trưa đã đến giờ, Đoạn Hưu Quân cố ý muốn mời lượng trường học thầy trò dùng cơm. Lúc này đây Lục Chiêu Ca mãnh liệt cự tuyệt. Nói hôm nay đã có bao nhiêu quấy rầy. Ăn cơm lúc này sự tình hay, vẫn, là do trường học phụ trách đi, trường học vi chiêu đại vũ nhân đoàn khảo sát một chuyên cố ý gọi kinh phí. Song phương ước định, trận thứ 3 đấu kiếm trận đấu tại hạ buổi trưa lúc 3 giờ tiến hành. Bởi vì sau khi ăn cơm xong đoàn đại biểu học sinh muốn hồi trở lại tiểu điếm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 6. Cửa sân trường cửa hàng đồ ngọt, Phương Viêm cùng Đường Thành ngồi đối diện nhau. Đường Thành trong tay bưng lấy một ly đóng băng chanh lục trà, ánh mắt không có tiêu điểm bốn phía ngắm loạn, thoạt nhìn rất là nhàm chán bộ dáng. Đường Thành đồng học, ngươi phải suy tính ra thế nào rồi? Phương Viêm lên tiếng hỏi. Phương Viêm lão sư, ta đã trả lời ngươi nhiều lần. Ta không đi. Ta đối này chồng, sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Đường Thành rất không nhịn được nói. Ngươi lý do cự tuyệt là cái gì? Không có hứng thú. vì cái gì không có hứng thú?
Không thích.
Đường Thành đồng học, chúng ta lần này cùng Vũ Nhân đoàn khảo sát trà đạo thư pháp kích kiếm tam cuộc tranh tài, toàn lớp thậm chí toàn trường sư phụ sinh đều vô cùng chú ý, mặc dù nói hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai, nhưng là chúng ta mỗi người đều hy vọng có thể thắng được cái này ba cuộc tranh tài. Bởi vì vi đại gia trong nội tâm đều tin tưởng, thắng bại không chỉ có liên quan đến trường học mặt mũi tôn nghiêm, cũng quan hệ đến chúng ta toàn bộ Hoa Hạ mặt mũi của tôn nghiêm. Thua cái này ba cuộc tranh tài, chúng ta Hoa Hạ cũng chưa có mặt mũi tôn nghiêm.
Đường Thành cười lạnh thành tiếng.
Đường Thành đồng học, ta biết ngươi cảm thấy đây là kiện tiểu sự tình, ngươi cảm thấy thắng thua không sao cả. Nhưng là ta không cho là như vậy. Bất luận cái gì một cuộc tranh tài, chúng ta đều có lẽ đem hết toàn lực. Bất kỳ lần nào cơ hội, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Chúng ta muốn thắng, một mực thắng được đi. Chúng ta muốn thắng được mặt mũi, thắng được tôn nghiêm, càng muốn thắng được tin tưởng. Chúng ta muốn thắng đến lòng tin của mình, càng muốn lấy đi lòng tin của bọn hắn. Ta muốn để cho bọn họ tại cùng chúng ta mỗi một lần rằng có ở bên trong, đều không có bất kỳ phần thắng. Ta muốn để cho bọn họ tại cùng chúng ta mỗi một lần tranh phong ở bên trong, đều đối với chúng ta trong lòng còn có kiêng kỵ. Một cái quốc gia quốc phòng, theo không chỉ là quân đội cường đại, còn có chúng ta mỗi một cái Hoa Hạ người không gì không đánh được ý chí và chiến thắng không thắng dạ tâm.
Phương Viêm mắt thần chân trí nhìn hướng Đường Thành, nói ra, Đường Thành đồng học, đứng ra đi.
Đứng ra giúp ta thắng được trận đấu này, cũng bang ngươi mình thắng được trận đấu này.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 82, khích lệ chiến.
Đường Thành đã trầm mặc, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Phương Viêm.
Như quả ngã không đáp ứng, phải hay là không liền đại biểu cho ta không ái quốc?
Đường Thành lên tiếng hỏi.
Phương Viêm sững sờ, nói ra, ta hy vọng ngươi năng giá sao làm, cùng ái quốc không có vấn đề gì.
Như vậy, ta còn là không đáp ứng.
Đường Thành cười lạnh nói.
Phương Viêm lão sư, ta tại sao phải đáp ứng ngươi?
Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi?
Ngươi lúc trước để cho ta tại toàn lớp học sinh trước mặt của đối với ngươi quỳ xuống, ngươi để cho ta tại Tần Ỷ Thiên trước mắt hướng ngươi quỳ xuống bốn hiện tại, chỉ bằng ngươi nói mấy câu, chỉ bằng ngươi như vậy một phen lừa dối, ta liền được đứng ra đi thay ngươi bán mạng.
Ngươi khi đó làm như vậy thời điểm, ngươi nghĩ tới của ta cảm thụ sao?
Ngươi nghĩ tới ta về sau muốn thế nào đối mặt học sinh quái dị ánh mắt sao?
Ngươi nghĩ tới ta về sau phải tao ngộ trường học Lý Thập sao chính là hình thức lời đàm tiếu sao?
Đáng hận hơn chính là, ngươi nghĩ tới ta muốn thế nào thông qua Tần Ỷ Thiên Hà khắc xem kỹ sao?
Ngươi muốn cái gì liền có cái gì?
Ngươi phải làm gì thì làm cái đó.
Người của toàn thế giới đều được vây quanh ngươi chuyện.
Ngươi nghĩ đến ngươi là trong tiểu thuyết nam chủ ra cả.
Phương Viêm lão sư, ta chẳng phải là hưởng phí si.
Ta mặc kệ, tự là mặc kệ.
Mặc kệ ngươi nói cỡ nào thiên hoa loạn truy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, ta chính là không đáp ứng ngươi.
Ta chính là phải xem ngươi thua sáu ngươi có thể dễ dàng lấy đi người khác tôn nghiêm, vì cái gì người khác không thể lấy đi của ngươi tôn nghiêm.
Dù sao cái này cuộc đánh cá là hắn cùng cái kia Đông Dương lão sư đánh bạc cùng chúng ta có quan hệ gì.
Đường Thành hít một hơi đóng băng trà chanh, thám giọng cổ họng về sau, nói ra, nói sau, ngươi không phải rất có thể đánh nhau sao?
Ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể trên mình sao?
Ngươi nếu lên, ta cam đoan người khác đều đánh không lại ngươi.
Phương Viêm nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực, ta nếu là lên, bọn họ bên kia nào có người sẽ là của ta đối thủ.
Thế nhưng mà, ta không thể làm như vậy.
Của ta thân phận là lão sư, như quả ngã mình xuất chiến lời mà nói, liền tính thắng được, bọn họ bên kia cũng sẽ không chịu phục, còn sẽ cảm thấy chúng ta trường học không có ưu tú học sinh. Thật sự không có biện pháp tài phái một cái lao sư xuất hiện năm ta có thể thừa nhận như vậy hiểu lầm cùng khuất nhục, nhưng là ta không thể chịu đựng của ta học sinh bị bọn hắn khinh thị làm thấp đi.
Phương lão sư thật đúng là vĩ đại.
Đường Thành tiến vào ban chín thứ nhất bầu trời cùng với Phương Viêm nổi lên xung đột, trong nội tâm đối với hắn tức có khúc mắc lại có đề phòng, cho nên đối với hắn nói một câu mỗi một chữ thiên bảng bộ phận thủ đô không tin.
Nói sau, phía trước Phương Viêm đã thắng liền hai trường.
Nếu như trận thứ ba hắn lại thắng, Tần Ỷ Thiên không càng là cảm thấy hắn không giống người thường sao.
Đường Thành hiện tại rất đau đầu.
Hắn không hiểu Tần Ỷ Thiên đối đãi Phương Viêm rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức cảm tình.
Nói là yêu đương, điều đó không có khả năng.
Hắn biết rõ, Tần Ỷ Thiên như vậy nữ sinh, không có khả năng đơn giản sẽ yêu cái đó một cái nam nhân.
Nếu như không phải lời nói, vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác thái độ đối với Phương Viêm cùng người khác rất không giống chứ.
Đường Thành trước kia chỉ, cái... Dùng vi mình đối thủ cạnh tranh là học sinh, không nghĩ tới hiện tại liền lão sư cũng phải tính toán ở bên trong.
Nữ bằng hưu quá ưu tú, còn thật sự là một chuyện khiến người ta mỏi mệt không chịu nổi sự tình á.
Đường Thành tại trong lòng thầm nghĩ.
Cảm giác cũng không muốn yêu nữa.
Phương Viêm khoát tay áo, một bức công danh lợi lộc toàn bộ đô chí đang ở bên ngoài tiêu sái bộ dáng. Vĩ đại không trọng yếu, ta chính là làm một ít ta lực có thể đạt được sự tình. Bọn họ bên kia xuất chiến chính là học sinh, chúng ta bên này cũng chỉ có thể phái một cái học sinh ứng chiến. Chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được bọn hắn tâm phục khẩu phục. Chúng ta muốn dùng võ phục người, sau đó lại dùng đức cảm động. Đánh hắn lượng bàn tay còn muốn cho bọn hắn cảm thấy chúng ta là người tốt. Bốn ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta nói không sai là hắn. Ngươi là của ta học sinh, ta năng giá sao hại ngươi. Ngươi có thể cự tuyệt, đây là của ngươi quyền lợi. Đảm nhiệm Hà Nhân Đô không có quyền can thiệp. Phương Viêm nhẹ giọng thở dài, nói ra, có điều, ngươi mới vừa này buổi nói chuyện, lại để cho ta đã minh bạch mình trong công tác một ít chưa đủ. Hay, vẫn, là quá trẻ tuổi, không có phong phú học sinh kinh nghiệm á, nếu như lúc ấy ta đổi một loại biện pháp giải quyết, hiệu quả là không phải càng tốt hơn một chút. Đây là ta cần nghĩ lại cùng cải tiến địa phương. Trái tim đen đu ám đăng nhập chấm nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Đường Thành kinh ngạc nhìn về phía Phương Viêm, thằng này dễ nói chuyện như vậy. Đây là đang nguyện chuyển gián tiếp hướng mình xin lỗi sao? Ngươi cho rằng một cái xin lỗi là có thể thu mua nhân tâm sao? Không có khả năng. Đường Thành nói ra. Đừng hiểu lầm, ta không có phải nói xin lỗi ý tứ. Ta đang nghĩ, nếu như ngày đó ta làm trường quất ngươi hai bạt hai. Lại thí dụ như ta trực tiếp đem ngươi đánh ngã xuống đất. Lại hoặc là sáu. Phương Viêm năm Đường Thành tức giận quát. Cho ngươi như vậy cầu người đấy sao? Ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta nói hết lời. Phương Viêm lên tiếng khuyên nhủ. Nghe xong cùng một chỗ khí không phải rất tốt. 6. Như quả ngã làm như vậy lời mà nói, ngươi mặt mũi tảo địa, tôn nghiêm mất hết, lại dã bất sẽ có như vậy hơn tiểu nữ sinh vây quanh ngươi chuyển, trường học giáo thảo dã bất lại là hắn năm có phải như vậy hay không càng tốt hơn một chút. Phương Viêm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đường Thành quả đấm của cầm được lạc băng rung động. Phương Viêm nhìn xem Đường Thành quả đấm của, nói ra, Đường Thành, ta không thể lên trường đánh Đông Dương học sinh, khó đạo ngã còn không thể động thủ đánh ngươi. Ngươi căn bản là không đánh lại được ta, điểm này ngươi so với ai khác đô minh bạch. 7. Nếu như ngươi là ta, tại gặp được mình học sinh chủ động khiêu khích, muốn lại để cho mình làm chúng mất mặt thậm chí càng thêm thê thảm cử động lúc, ngươi sẽ làm thế nào? Làm bộ cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Tại ta cho ngươi quỳ xuống trước khi, ta nguyện ý nghĩ như vậy. Ngươi cũng không nhất định đồng ý làm như vậy à. Ta cái gì đều không sai. Ngươi nói rằng quỳ ta liền quỳ xuống. Ngươi nói vẽ mặt liền để ngươi vẽ mặt. Ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Ngươi phải làm gì thì làm cái đó. Ngươi của toàn thế giới đều được vây quanh ngươi chuyển. Ngươi nghĩ đến ngươi là trong tiểu thuyết nam chủ ra cả. Bảy Đường Thành rất phẫn nộ. Phương Viêm cũng dám lặp lại mình nguyên văn. Cái này không biết xấu hổ có tí người. Có nhân tất có quả. Có cửu đoán phải báo. Là ta lão sư, ngươi là học sinh. Ta khuôn mặt tươi cười nên nhân, kết quả ngươi vừa vào cửa đã nghĩ biểu hiện ra của ngươi không giống người thường cho lão sư một cái ra vai phủ đầu năm đây là đảm nhiệm Hà lão sư đều không có biện pháp tiếp nhận sự tình a. Nếu như ngươi vì vậy sự tình mà ghen ghét ta mà nói, chỉ có thể nói của ngươi tư tưởng quá trẻ con. Ngươi muốn thật sự là thành thục lời nói, ngươi phải cố gắng học tập bổn sự đánh ta một hồi A5. Ngươi xem một chút, nói ngươi lại nói không lại. Đánh ta ngươi lại không dám bốn liền như ngươi vậy mặt hàng còn không thấy ngại bị người bưng lấy làm giáo thảo. Ta nếu là vãn sinh cái 2-3 năm, ngươi nói cái này chu tức trung học còn ngươi nữa Đường Thành chuyện gì. Ngươi thì ra là vừa cùng tại ta phía sau cái mông đem làm tiểu lâu la phần. 7. Làm vi lão sư, là ta kiên quyết phản đối giáo viên yêu đương đấy. Học sinh giai đoạn, nhất trọng yếu tiểu là học tập. Đương nhiên. Ta biết đạo ngã nói các ngươi như vậy cũng không nhất định nguyện ý nghe 6 tần ỷ thiên đứng ra thắng được trà đạo, tiếu phẩm thanh đứng ra thắng được thư pháp, Đường Thành, quả là lại để cho người khác biết lựa chọn của ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào. Ngươi cho rằng ta cho ngươi trước mặt mọi người quỳ xuống liền là một kiện rất mất mặt sự tình. Phương Viêm cười lạnh. Đây không phải là. Sa hoàn toàn không phải. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, dạng gì hành vi mới là nhất mất mặt sự tình 6 ta đây không phải phải cho ngươi chủ mũ. Cũng không phải muốn lấy thế đè người. Đường Thành, ta không thích ngươi, có đôi khi còn có chút chán ghét ngươi. Nhưng là, có câu nói ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, người sống trên đời, nhất định phải hiểu lời người đáng sợ 4 chữ này hàm nghĩa chân chính. Đó là của ta có hảo ý, còn hy vọng ngươi có thể nhận lấy. 7. Nói nhiều như vậy, chúng ta lại ôn tập thoáng một phát vừa bắt đầu vấn đề năm Đường Thành, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đứng ra ứng chiến. Đường Thành khẽ nhếch miệng. Không biết thế nào mới có thể trở về đáp tốt vấn đề này. Phương Viêm đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đánh hai cái mặt bàn, nói ra, ta ngồi ở trước mặt ngươi cả buổi, ngươi cũng không còn nhắc qua muốn mời ta uống chén nước trái cây năm chính ta lại không có ý tứ đi mua, như vậy lộ ra ta cái này lão sư rất thất bại. Đường Thành, tôn sư trọng đạo cái này một phương diện ngươi làm thật sự quá kém. Ta tất yếu khấu trừ của ngươi hạnh kiểm phân cho ngươi để tỉnh một câu. Phương Viêm nói xong, đứng dậy rời đi. Đường Thành nhìn xem trong tay mình bưng lấy nửa chén đóng băng trà chanh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì buổi sáng thua liền hai trận, Phù Dĩ Nổ Tam Lang lần nữa nhìn thấy Phương Viêm thời điểm khí diễm sẽ không có lớn lối như vậy, thái độ cũng không có cường ngạnh như vậy rồi. Hắn chủ động đi tới cùng Phương Viêm chào hỏi, cười ha hả nói ra, Phương Viêm lão sư, hôm nay thiên khí còn thực là không tồi á. Phương Viêm ngẩng đầu nhìn âm u địa thiên không, nghĩ thầm, nói không chừng lập tức xuống được vũ. Hoa thành trời thu tiểu là nhiều vũ quý đoạn, hơn nữa phần lớn là trận mưa. Trước một phút đồng hồ dương quang minh mị, trong nháy mắt liền đại vũ mưa như chút nước. Đương nhiên, Phương Viêm cũng không có cự tuyệt Phù Dĩ Nổ Tam Lang có hảo ý, nói ra, xác thực. Hôm nay thật là thứ tốt thiên khí. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Lần này hoa hạ chuyến đi, để cho chúng ta thu hoạch phong phú. Ta nghĩ, thông qua cái này một hệ liệt trao đổi hoạt động, nhất định có thể làm sâu sắc lượng trường học ở giữa tình nghĩa, lại để cho các học sinh giúp nhau xúc tiến, cộng đồng đề cao. Để cho bọn họ cũng có thể trở thành vi xã hội, thậm chí toàn bộ loài người hữu dụng chi tài. Đây chẳng phải là chúng ta tổ chức những này trao đổi hoạt động mục đích thực sự sao? Đúng thế. Chính là như vậy. Phương Viêm gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nay buổi chiều trận đấu 6. Buổi chiều trận đấu muốn thủ tiêu sao? Phương Viêm hỏi. Đương nhiên, nếu như Phù Dĩ Nổ lão sư mãnh liệt yêu cầu lời nói, chúng ta cũng là không có hữu ý thấy. Dù sao, chúng ta cũng muốn tôn trọng khách nhân chính thức nghị các nhà. Nói sau, buổi sáng thắng liền hai trận đã để chúng ta rất ngượng ngùng. Trường học lãnh đạo cùng ta cũng một mực đang do dự, cái này cuộc tranh tài thứ ba, chúng ta phải hay là không phải tiếp tục thắng được đi năm nếu như làm như vậy, có thể hay không mất lễ số. Lễ tiết cùng mặt mũi, có đôi khi còn thật là làm cho nhân nạn dùng lựa chọn. Có điều, hiện tại Phù Dĩ Nổ đề nghị của lão sư thật sự là giải quyết chúng ta nan đề. Như vậy, ta đi hướng trường học lãnh đạo báo cáo một tiếng, liền quyết định như vậy. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 83, Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Có người cho ngươi vừa thấy trung tình, có người một tiện liền để ngươi muốn động thủ đánh người. Rất hiển nhiên, tại Phù Dĩ Nổ Tam Lang trong mắt lão sư, Phương Viêm liền thuộc về người sau. Phù Dĩ Nổ Tam Lang tại Phương Viêm lớp học thượng diện tại chỗ hướng hắn khiêu chiến, giấu giếm đòn sát thủ dưới tình huống, còn bị Phương Viêm cho thắng liền hai trận. Điều này làm cho hắn mặt tử thượng rất là không nhịn được, tâm lý canh là dị thường biệt khuất khó chịu. Càng làm cho hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là, thua trận so tài những cái. Kia học sinh còn đối hoa hạ lão sư cùng học sinh khen không dứt miệng. Vô luận là Thiên Diệp Vân hay, vẫn, là Hẹn Nọ Đại Hùng, bọn họ lưỡng đều đối hoa hạ văn hóa cùng hoa hạ tinh thần biểu đạt nhiệt liệt ngưỡng tình cảm ngưỡng mộ, đối thủ của bọn hắn cũng đánh giá cực cao, nói theo trên người của bọn hắn học tập đến rất nhiều thứ vân vân. Bọn hắn đây là cái gì hành vi? Đây là vẽ mặt hành vi. Mình vừa mới hô lên lai đường tống văn hóa tại Đông Dương khẩu hiệu, bọn họ đã bị hoa hạ văn hóa cho chinh phục. Còn muốn đừng hảo hảo mà làm đồng bào rồi hả? Phù Dĩ Nổ Tam Lang là cái người thông minh, hắn biết đạo đại thế không thể trái đạo lý. Đã lao sư cùng học sinh đều đối hoa hạ văn hóa cùng Chu Tức Trung học hữu hảo cảm, hắn một người bảo trì địch ý cũng là không thích hợp. Sẽ chỉ làm người khác cho là hắn lòng dạ nhỏ mọn cảm thấy hắn là một dị loại. Hắn chuẩn bị cải biến tác chiến chiến lược. Dùng nhu hòa hữu thiện thái độ đối đãi địch nhân, nhưng là tại trận đấu giao chiến thời điểm không lưu tình chút nào. Người thắng mới có tư cách đi lấy cười người khác, không phải như vậy sao? Hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến lúc hắn phái đi ra cao thủ đem Chu Tước học sinh giết kêu cha gọi mẹ, như vậy, mình lại đi cùng Phương Viêm nói chuyện, hắn sắc mặt nhất định tương đối lung tung a. Bọn hắn đã thua hai trận, liền ngóng trông trận thứ ba có thể thắng hồi trở lại một điểm mặt mũi, tìm về một điểm chẳng tử, làm sao có thể hủy bỏ đâu này? Nếu như hủy bỏ lời mà nói, như vậy, bọn họ bất cứ cơ hội nào cũng không có. Hơn nữa, người khác còn có thể nói ra nói như vậy, Vũ Nhân bị Chu Tức Trung học thắng sợ, cũng không dám đón lấy so không bằng. Kết quả như vậy so thua trận cuộc tranh tài thứ ba còn muốn càng thêm lại để cho nhân nạn dùng tiếp nhận. Đây là Vũ Nhân sỉ nhục, cũng là hắn Phù Dĩ Nổ Tam Lang sỉ nhục. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Chứng kiến Phương Viêm quay người muốn đi hướng lãnh đạo báo cáo, Phù Dĩ Nổ Tam Lang một phát bắt được cánh tay của hắn, nói ra, Phương Viêm lão sư bốn Phương Viêm lão sư, ngươi hiểu lầm ta trong lời nói ý tứ. Ta không có muốn thủ tiêu so tài ý tứ, là ta nói năm chúng ta buổi chiều trận đấu chừng nào thì bắt đầu. Sân thi đấu tại cái gì địa phương? Không thủ tiêu trận đấu. Phương Viêm quay người nhìn về phía Phù Dĩ Nổ Tam Lang. Tuyệt không thủ tiêu. Fujino Tam Lang vô cùng kiên định nói. Fujino Tam Lang trong lúc đó ý thức được cái gì, khoe miệng hiện hiện một vòng vui vẻ, nói ra, không phải là Phương Viêm lão sư muốn thủ tiêu trận đấu à? Làm sao có thể? Phương Viêm đương nhiên muốn phủ nhận. Ta vừa rồi đã nói qua phe ta lo lắng, chúng ta không hy vọng bởi vì chúng ta thắng liền ba chàng ảnh tiếng nổ hai chúng ta chỗ trường học ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Đương nhiên, điều này cũng đồng dạng sẽ đả kích vũ nhân các học sinh lòng tự tin sáu làm vì lần này hoạt động đông đạo chủ, chúng ta không thể không suy tính càng thêm toàn diện trường viễn một ít. Vô luận là làm người làm việc, đều cần đến nơi đến chốn. Không phải như vậy sao? Fujino Tam Lang nhìn về phía Phương Viêm, vừa cười vừa nói, ta nhưng là nghe nói qua, Chu Tước cũng không có luyện tập kiếm đạo truyền thống. Phương Viêm lão sư sẽ không cần từ bên ngoài xin mời một vị trí cao thủ tới ứng chiến A. Nếu là như vậy, chúng ta đây cũng chỉ phải tước vũ khí nhận thua. Nơi này là Hoa Hạ, các ngươi muốn tìm 3 năm cái cao thủ tự nhiên là không có vấn đề. Phương Viêm sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, chúng ta Chu Tước là không có luyện tập kiếm đạo truyền thống, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta trường học không có hữu kiếm thuật cao thủ bốn phủ gì nổ lao sư, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là hắn không thể làm thấp đi của ta học sinh. Xét thấy của ngươi loại này bất hữu thiện ngôn luận, ta quyết định khiêu chiến ngươi. Cái này trận thứ 3 đấu kiếm trận đấu liền do hai chúng ta người đến tiến hành quyết đấu đi. Ta một kẻ thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng là, văn nhân khí tiết không dung ta lui về phía sau nửa bước. Sinh tử do mệnh, ta nguyện ý cùng ngươi ký xuống huyết thư. Nghe Phương Viêm vừa nói như vậy, Fujino Tam Lang thật là có chút nhì tâm động. Phương Viêm cái đầu cao hơn hắn một ít, nhưng là khổ người nhưng không có hắn đại. Hơn nữa mình bình thường so sánh chú trọng rèn luyện, cũng học qua mấy chiêu taekwondo. Nếu như có thể ở trước mặt tất cả mọi người quang minh chính đại đem Phương Viêm hung ác đánh một trận, mình giải hận, các học sinh cũng nhất định sẽ nhận lấy ủng hộ. Nhưng là, hắn rất nhanh sẽ bác bỏ cái này rất có sức hấp dẫn nghị cách. Thông qua hai ngày này tiếp xúc, cảm giác Phương Viêm là một phi thường tên xảo trá. Hắn chủ động nói ra hướng mình khiêu chiến, chứng minh trong lòng của hắn nhất định có. Khắc lập kế hoạch. Nếu như mình đã đáp ứng hắn đề nghị, không phải chính giữa hắn cái bẫy. Ta tại không có ngu như vậy đây. Fujino Tam Lang tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn nghiêm mặt nhìn xem Phương Viêm, nói ra, cái này chỉ là của ta cá nhân lo lắng mà thôi. Ta không có muốn làm thấp đi Chu Tước học sinh ý tứ, trong mắt của ta, Chu Tước học sinh là phi thường ưu tú khả ái. Ta chỉ sợ có một ít lao sư chỉ, cái, ham thắng lợi vinh dự, nhưng từ ra ngoài trường tiến cử cao thủ đến trận đấu năm các không bằng như vậy dù cho thắng được trận đấu, cũng sẽ để cho các học sinh thất lạc trái tim băng giá. Mặt mũi công trình, hại người hại đã. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn đừng tiếp nhận khiêu chiến của ta. Phương Viêm không nhịn được nói. Là ta lão sư, như vậy sự tình tự nhiên do của ta học sinh bỏ ra chiến. Ta tin tưởng bọn họ, chính như bọn hắn nguyện ý tin tưởng ta đồng dạng. Fujino Tam Lang nói ra. Đây là học sinh tu trưởng, ta sẽ không cướp đoạt thuộc về chúc vu cơ hội của bọn hắn. Phương Viêm kinh ngạc nhìn về phía Fujino Tam Lang, nói ra. Ta cho rằng chỉ có chúng ta trường học Lý Minh Cường chủ nhiệm có thể nói ra loại này đường hoàng thì sao đây, nguyên bản Fujino lao sư so Lý chủ nhiệm còn am hiểu. Ngươi nói cái gì? Fujino lao sư, ngươi hiểu ý của ta. Phương Viêm cười. Chúng ta đều là giáo ngữ văn đối văn tự lý giải năng lực nếu so với người khác càng khắc sâu một ít. Không phải sao? Fujino Tam Lang lại muốn đánh người, nói ra, nhiều lời vô ích, đang chuẩn bị trận đấu đi. Phe ta đội viên đã chọn xong rồi. Ngươi Phương đội viên đâu này? Đã sớm chọn xong rồi. Phương Viêm tràn đầy tự tin nói ra. Kiếm đạo trận đấu tại trường học Taekwondo quán cử hành. Cùng Mỹ thuật xã, thư pháp xã, văn học xã cùng với du hí công xã đồng dạng. Đây là sớm mấy năm trường học vài tên nhiệt tình yêu Taekwondo học sinh sáng lập xã đoàn. Sau tới tham gia học sinh ngày càng nhiều, trường học tài đặc biệt vì Taekwondo xã mở tràng quán cung cấp học sinh hoạt động rèn luyện. Vũ nhân đoàn đại biểu các thành viên chứng kiến Taekwondo quán đánh dấu. Mắt thần đô có chút quái dị. Fujino Tam Lang nhìn bên người Phương Viêm liếc, vừa cười vừa nói, Phương Viêm lão sư, chẳng lẽ Hoa Hạ người càng tận sức vu thôi động Taekwondo phát triển sao? Hoa Hạ tức giữ mình đặc biệt văn hóa đặc sắc, cũng nguyện ý tiếp nhận một ít từ bên ngoài đến văn hóa. Chỉ cần là chất lượng tốt tốt đẹp đối với chúng ta quốc dân hữu ích chúng ta đều vui với tiếp nhận cùng mở rộng. Phương Viêm không tiêu ngạo không xiểm định nói. Vô luận bất luận cái gì văn hóa, đến chúng ta Hoa Hạ quốc cũng chỉ biết trở thành một phân lưu. Thay thế không được chủ lưu văn hóa. Có người thích ăn bò bít tết ý mặt, nhưng là, ngươi chứng kiến có người nào Hoa Hạ gia đình mỗi ngày ăn bò bít tết ăn ý trước mặt. Gạo man đầu xào rau hầm cách thủy đồ ăn tải là chúng ta việc nhà đồ ăn. Chúng ta có tự tin như vậy. Fujino Tam Lang tiếu tiếu, không hề lên tiếng. Hắn biết rõ mình ở đấu võ mồm cái này phương diện còn thực không phải là đối thủ của Phương Viêm. Cũng không có bởi vì hôm nay có so tài duyên cơ tê cùn đồ quán liền cấm đối ngoại người cởi mở, cho nên, còn có thể chứng kiến không ít mặc đạo phục học sinh ở bên trong diễn luyện. Fujino Tam Lang xem đến những cái kia học sinh chiêu thức, chỉ là nhếch miệng, không nói gì. Tê cùn đồ xã trưởng La Ý đã đi tới, chủ động hướng Lục Chiêu Ca Vân An, vừa cười vừa nói, Lục hiệu trưởng, sân bãi đã chuẩn bị tốt. Tùy thời cũng có thể bắt đầu. La Ý là cấp 3 học sinh, cũng là trường học phong vân nhân vật. Cùng trong trường học một ít lãnh đạo lão sư đều vô cùng quen thuộc. Đối đãi Lục Chiêu Ca thái độ là tôn trọng hòa thân mật, mà sẽ không như các học sinh như vậy sợ hãi câu nệ. Lục Chiêu Ca nhẹ gật đầu, nói ra, khổ cực. Lục hiệu trưởng quá khách khí, chúng ta cũng là Chu Tức trung học một phần tử, có lẽ vi trường học ra một phần lực. La Ý nhìn Vũ Nhân đoàn khảo sát liếc, nghĩ thầm, giá bất biết rõ bọn hắn bên này có hay không cao thủ, hy vọng trận đấu này không nên quá khiến người ta thất vọng mới tốt. Thiên Diệp hảo võ, ra khỏi hàng. Fujino Tam Lang dùng Đông Dương ngữ hô. Vừa dứt lời, theo đám người trung gian đi ra một người mặc Đông Dương đồng phục người lùn nam sinh. Nam sinh 1m6 mấy thân cao. Đi đường thời điểm thân thể lắc lư trái phải, tư thế thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng là hắn lại đi khinh linh tự nhiên. Bước chân nhẹ nhàng. Bạch sắc dày vải giấm nát cây bản thượng cơ hồ không có phát ra cái gì thanh âm. Nam sinh trưởng một tờ giấy khả ái hoa hoa kiểm, khuôn mặt cùng Thiên Diệp Vân có chút tương tự. Phương Viêm đánh giá Thiên Diệp Vân biểu lộ, phát hiện nàng xem thấy Thiên Diệp hảo võ thời điểm mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Bọn hắn hẳn là tỷ đệ. Phương Viêm trong lòng suy đoán thầm nghĩ. Thiên Diệp Vân phát giác được Phương Viêm ánh mắt của nhìn chăm chú, đối với hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Không biết cái này chỉ là một cái ân cần thăm hỏi, vẫn là ở khẳng định suy đoán của hắn là chính xác. Phương Viêm tiếu tiếu, vội vàng đem đầu vòng vo trở về. Nghĩ thầm, nếu như bị hưu tâm nhân chứng kiến, còn dùng vi mình ở hấp dẫn Đông Dương học sinh đây. Thiên Diệp Vân đệ đệ, tự nhiên cũng họ Thiên Diệp. Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Cảm giác, cảm thấy cái họ này có chút quen tai, giống như tại cái gì địa phương nghe qua. Bác thần nhất đao lưu. Phương Viêm náo hải ở bên trong lúc đó toát ra mấy cái này kim quang loẹ loẹ chữ. Bắc thần nhất đao lưu là Đông Dương ẻ đỏ thời đại thời kỳ cuối rất lưu hành kiếm thuật lưu phái, hắn người sáng lập vì Thiên Diệp xung quanh làm, là Thiên Diệp gia tộc thứ nhất đảm nhiệm môn chủ cùng với Bắc thần nhất đao lưu đặt móng người. Bắc thần nhất đao lưu tại ẻ đỏ Nhật Bản tiểu thiết lập huyền vũ quán, cùng kính tâm sáng suốt lưu taxi học quán cùng thần đạo vô niệm lưu luyện binh quán hợp xưng vì ẻ đỏ tam đại đạo tràng. Nhà mình cái kia lão tiểu quỷ hướng mình giảng giải thế giới kiếm thuật lúc, không phải đặc biệt đề cập qua Bắc thần nhất đao lưu cái này kiếm phái sao? Bọn họ người sáng lập họ Thiên Diệp, như vậy, bây giờ Thiên Diệp Vân cùng của nàng đệ đệ lại cùng cái kia Thiên Diệp gia tộc có quan hệ gì? Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 84, Nguy hiểm kiếm pháp. Phương Viêm suy đoán không có sai, Thiên Diệp Vân cùng Thiên Diệp hảo võ thật đúng là tỷ đệ, hơn nữa bọn hắn cũng đúng là Thiên Diệp xung quanh làm hậu nhân. Bắc thần nhất đao lưu là Đông Dương nổi danh kiếm thuật, truyền thừa mấy trăm năm mà không suy. Thiên Diệp Vân là nữ hài tử, càng thiên về vu trà trên đường thị giác cùng với giác quan phía trên hưởng thụ. Thiên Diệp hảo võ là ngàn diệp gia tộc Nam Đình, từ nhỏ đã bị gia tộc tiến hành kiếm thuật cùng thể có thể lên bồi dưỡng rèn luyện. Tỷ đệ hai người đồng thời học tập Vu Đông Dương chứ danh tư nhân trường học Vũ Nhân trường cao đẳng trung học, hai người cũng đồng dạng là trong trường học nhân vật phong vân. Thiên Diệp Vân ôn nhu xinh đẹp, khí chất xuất chúng, lại là trường học trà đạo xã trưởng, là trường học hoàn toàn xứng đáng hoa khôi nữ thần. Nàng tại Vũ Nhân trường cao đẳng trung học địa vị và Tần Ý Thiên tại Chu Tức địa vị tương đương. Mà Thiên Diệp hảo võ tướng mạo đáng yêu, kiếm thuật cao minh, cũng rất được nam sinh nữ sinh hoan nghênh, có một bầy đáng tin người ủng hộ. Fujino Tam Lang lần này chủ động khiêu chiến, hơn nữa mới mở miệng liền nói cùng với Phương Viêm so đấu trà đạo thư pháp đấu kiếm ba loại, nhưng thật ra là cho Phương Viêm đảo một cái hô to. Fujino Tam Lang đối đội viên mình thực lực hiểu rõ tinh tường, bọn họ có thế giới cấp đỉnh trà nghệ sư, bọn họ có thư pháp đại gia, hữu kiếm nói cao thủ, so đấu cái này ba loại lời mà nói. Còn không phải ba trận chiến ba tháng đem người Hoa cho dẫm vào trong đất bùn liền xương vụn đều nhìn không tới. Hắn không có đoán đúng mở đầu, cũng không có biện pháp đoán đúng phần cuối. Hắn ôm dùng kỳ vọng cao Thiên Diệp Vân vậy mà thua, hẹn nọ đại hùng vậy mà cũng thua. Hiện tại, tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào Thiên Diệp hảo võ trên người. Lão sư! Thiên Diệp hảo võ đứng ở Fujino Tam Lang trước mặt. Fujino Tam Lang vô vỗ Thiên Diệp hảo võ bả vai, muốn nói gì, lại không hiểu lòng chua xót. Thật lâu. Cảm xúc tài thông thả một ít, trầm giọng nói, xin, mời, phải tất yếu thắng. Thiên Diệp hảo võ mỉm cười gật đầu, nói ra, lão sư, ta hiểu. Thiên Diệp hảo võ hiểu, Vũ Nhân đoàn khảo sát tất cả thành viên toàn bộ đều hiểu. bọn họ đã thua 2 trận, nếu như cuối cùng một hồi cũng thua trận lời mà nói, như vậy, bọn họ đã bị người Hoa trà sát đầu trọc. Chuyện này thực sự là một loại sỉ nhục lớn lao. Vì vậy, những thứ khác vũ nhân học sinh cũng tất cả đều súng lại. Hảo võ, cố gắng lên. Hảo võ, nhất định phải thắng lợi. Thiên Diệp Hảo võ, chúng ta tin tưởng ngươi. Thiên Diệp Vân đi đến Thiên Diệp Hảo võ trước mặt, không tiếng động cười, nói ra, hết sức là tốt rồi. Không, tỷ tỷ, ta muốn thắng. Thiên Diệp Hảo võ cũng cười, dáng tươi cười dương quang sáng lạ. Thật là đồ thật đáng yêu nam hài tử. Đem ngươi thua hết cái kia phần cũng thắng trở về. Thiên Diệp Vân nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nghiêm túc nhìn xem Thiên Diệp Hảo võ ánh mắt của, nói ra, đệ đệ, ngươi không cần sang bậy. Đây là chiến tranh. Thiên Diệp Hảo võ nói ra, tỷ tỷ, chiến tranh liền nhất định phải có thắng thua. Nếu như không phải như thế lời nói, võ giả chiến đấu liền đã mất đi ý nghĩa. Thế nhưng mà sáu. Tỷ tỷ, không có thế nhưng mà. Chúng ta ra huấn là dũng cảm trí tuệ. Không do dự. 7. Phù Dĩ Nổ Tam Lang nhìn xem Phương Viêm, hỏi Phương Viêm lão sư, đội viên của chúng ta đã đứng ra. Các ngươi trận đấu tuyển thủ muốn giấu tới khi nào? Soạn. Một gian cửa gỗ bị người từ bên trong đẩy ra, một thân đạo bào màu trắng đường thành tay cầm một kiếm đi ra, lãng thanh thuyết đạo, đã xin đợi đã lâu. Dầm dầm năm. Chu Tước Trung học các học sinh lập tức vỗ tay. Đường thành rất đẹp trai nha. Cái này áo liền quần cũng thực không tồi. Giáo thảo tiểu là giáo thảo, không phục không được năm. Ta biết ngay là đường thành, nghe nói đường thành công phu rất lợi hại đâu năm. Nam. Không thể không nói, đường thành tiểu tử này có thể được chu tức các nữ sinh nâng vì giáo thảo, thật đúng là có chút vô liếng. Không nói trước chói mắt thành tích cùng hơn người thân thủ, riêng là thân thể hắn xuyên, đeo tê cun đô xã đạo bào màu trắng dẫn theo một kiếm đi ra cái này tư thế, liền làm cho người ta một loại phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên cảm giác. Dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, tăng thêm tự nhiên biểu hiện ra sợi này ngạo khí, thật đúng là có hấp dẫn tiểu nữ sinh vốn riêng. Phương Viêm đi đến đường thành trước mặt, vừa cười vừa nói, nghĩ thông suốt. Ta không phải vì ngươi tới. Đường thành nói ra, nếu như ngươi cho rằng ta là vì ngươi tải tới tham gia trận đấu này lời mà nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Mặc kệ ngươi là vì ai tới. Chỉ cần ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi chính là ta đệ tử tốt. Phương Viêm dùng sức vô vô đường thành bả vai. Đường thành nhíu mày, cuối cùng không có dưới ánh mắt chăm chú của mọi người làm mất Phương Viêm này không an phận bàn tay. Song phương đội viên đúng chỗ, đường thành đã thay đổi trang phục xuất hiện chuẩn bị ổn thỏa. Phương Viêm nhìn xem Phù Dĩ Nổ Tam Lang, nói ra, lại để cho đội viên của ngươi đi vào thay quần áo đi. Phù Dĩ Nổ Tam Lang đối với Thiên Diệp Hảo Võ nói vài câu, Thiên Diệp Hảo Võ gật đầu, sau đó tại La Y dưới sự dẫn dắt hướng phía phòng thay quần áo đi đến, chỗ ấy có chuẩn bị song tân đạo phục. Chờ đến Thiên Diệp Hảo Võ ăn mặc một thân đạo bào màu đen đi ra, trong tay dẫn theo một bả hắn tự chọn tốt một kiếm, trận đấu cũng sắp bắt đầu. La Ý là Tê Cun Đô xã xã trưởng, cũng là lần này so tài duy nhất ban giám khảo. Đấu kiếm trận đấu cùng khác trận đấu bất đồng, ai thua ai thắng vừa xem hiểu ngay. Cho nên, cũng không cần quá nhiều ban giám khảo tìm tới phiếu vé. La Ý đứng ở giữa hai người, dùng bọn hắn đều có thể nghe hiểu được anh Văn nói ra, muốn hay không mang dụng cụ bảo hộ. Đường Thành cùng Thiên Diệp Hảo Võ đều lắc đầu cự tuyệt, bọn họ đều không hữu dụng dụng cụ bảo hộ thói quen. Đã song phương đội viên đều lựa chọn không cần dụng cụ bảo hộ, như vậy, ta muốn đặc biệt đưa ra 3 điều quy định, thứ nhất, không cho phép đâm người chỗ yếu, thứ hai, phe thắng lợi không thể hại tánh mạng người, quan trọng nhất là, ta nói ngừng, lập tức liền ngừng, không cho phép vô cùng dây dưa bốn. Hắn sợ hai người đánh chính là cao hứng vật lộn xuống mái, đến lúc đó sự tình còn thực xử lý không tốt rồi. Tuy nhiên trong tay bọn họ đều sử chính là một kiếm, nhưng là 5 năm đấm đều có thể đánh chết người. Húng chi những cao thủ này trong tay một kiếm cùng chân chính thiết kiếm không có thái đại khác nhau. Đường Thành cùng Thiên Diệp Hảo Võ đều gật đầu ra hiệu, tỏ ra hiểu rõ. La Ý lui về phía sau 3 bước, nói ra, song phương hội viên kính lễ. Đường Thành cùng Thiên Diệp Hảo Võ tương đối cúi đầu, tiến hành truyền thống lễ tiết. Dự bị. La Ý hô. Đợi đến lúc hai người tinh thần khẩn trương, đã làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau, quát lớn, chuẩn bị. Thiên Diệp Hảo Võ một thân hắc bào, trong tay một kiếm giơ lên cao. Một bức muốn đối thủ từ đầu bổ tới vĩ tư thế. Đây là hắn thường dùng thức mở đầu, cũng là có thể. Nhất phát huy hắn kiếm thuật chuẩn bị chiêu thức. Hơn nữa, hắn một chiêu này còn có một phi thường có danh tiếng tên gọi là im ắng quyết thắng. Cái gọi là im ắng quyết thắng, là chỉ song phương bắt đầu đối chiến về sau, tại hai trong tay người trúc đao giúp nhau đả kích trước khi, cũng đã phân ra thắng bại. Đối phương không chỉ nói thủ thắng, căn bản liên kích chung phe mình cơ hội đều không có. Một chiêu này truyền tự nhất đao lưu được chứ danh kiếm khách Cao Liếu lại tứ lang. Cao Liễu lại tứ lang là Thiên Diệp xung quanh làm đối thủ, nhưng là Thiên Diệp hảo võ lại cực kỳ ưa thích Cao Liễu lại tứ lang đả pháp, đặc biệt đem học đi qua. Đường Thành mặc bạch y, tâm tình của hắn thoạt nhìn nhẹ nhõm tùy ý, ánh mắt tại Chu Tức trung học trong đội ngũ dò xét, trận đấu đã sắp muốn bắt đầu, tần ỷ trời còn chưa có trình diện, điều này làm cho trong lòng của hắn tức cảm thấy tiếc nuối lại có chút thất vọng. Phải biết, tại hắn quyết định tới tham gia trận đấu này trước khi, nhưng hắn là cố ý cho Tần Ỷ Thiên phát qua tin tức bốn chẳng lẽ Tần Ỷ Thiên điện thoại không có điện tắt điện thoại. Kiếm đạo có 3 loại phương thức tấn công, sát kiếm, sát kỹ, còn có sát khí. Thiên Diệp hảo võ sát khí phóng ra ngoài, vận sức chờ phát động, khả ái khuôn mặt trở nên nghiêm túc chăm chú, ánh mắt lăng lệ ác liệt như ưng, nhìn về phía Đường Thành ánh mắt của tràn đầy sát cơ. Hắn chỉ là đang chờ đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. Lúc này Thiên Diệp hảo võ là lãnh khốc, cùng hắn bình thường cho người hình tượng hoàn toàn bất đồng. Nếu như bình thời Thiên Diệp hảo võ là một cái thiên chân khả ái thỏ con lời mà nói, bây giờ Thiên Diệp hảo võ giống như là một đầu đang tại thú liệp ác lang. Tần Ỷ Thiên không có tới, trận này hay là muốn đánh tiếp đấy. Chứng kiến đối thủ Thiên Diệp hảo võ biểu lộ, Đường Thành trong nội tâm vui vẻ, tiểu tử này còn rất nghiêm cẩn nha. Thoạt nhìn muốn tựa như muốn giết người. Đường Thành khỏe miệng nết lên thời điểm, Thiên Diệp hảo võ cơ hội tới. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đem làm một người mỉm cười thời điểm, cũng là tâm tình của hắn buông lỏng nhất thời điểm. Tâm tình buông lỏng, thân thể cũng là mất tự nhiên buông lỏng. Đúng lúc này, là đem đối thủ đánh tan tuyệt hảo thời khắc. Thiên Diệp hảo võ một kiếm bổ ra, tiếng gió rít gào, như người thổi tiêu. Đây là trúc kiếm vạch phá không khí ma sát mà ra tiếng vang, kiếm kia trôi kiếm nhận cũng nóng hừng hực nóng lên, tựa như sắp đốt. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Cái này xuất đao tốc độ, cái này ma sát không khí sinh ra cường đại khí lưu cùng bao phủ toàn thân khí tràng, đủ để cho người kinh tâm động phách. Cao thủ. Thằng này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa, đây không phải học sinh lĩnh vực tiểu đả tiểu nháo cao thủ. Không phải taekwondo xã xã trưởng, không phải là cái gì hoa thành thứ nhất. Đối phương là chuyên nghiệp, thành nhân, kiếm pháp lăng lệ ác liệt đủ sát nhân cao thủ. Đường Thành là tiêu sư gia đình xuất thân, trong nhà cũng có luyện kiếm hảo thủ. Bọn họ xuất kiếm tư thế cũng là cùng trước mắt vị này độc nhất vô nhị. Thậm chí, tự mình cảm thụ dưới, trước mặt cái này vừa rồi cười rộ lên có chút ngượng ngùng Đông Dương tiểu nam sinh còn muốn càng thêm lợi hại một ít. Đường Thành giơ kiếm đón đánh. Giang giác 6. Lượng kiếm tương đụng, Đường Thành trong tay một kiếm nên âm thanh mà đức. Tuy nhiên hai thanh kiếm đều là một kiếm, nhưng là, một phương vi phát lực phương, một phương vi người đánh chặn. Một phương xúc đủ lực khí và thanh thế, một phe khác thẩm nghĩ ngăn lại công kích năm trả có tinh thần. Kiếm có sát khí. Thiên Diệp hảo võ một kiếm có sát khí, Đường Thành trong tay một kiếm không có sát khí. Cố tình đối vô tâm, có sát khí chống lại không sát khí, không sát khí phía kia tự nhiên không kham vi địch. Thiên Diệp hảo võ giống như đã sớm dự liệu được lúc này chẳng cảnh. Hắn một kiếm chém đứt Đường Thành trong tay một kiếm về sau, kiếm thế không thu, kiếm khí không ngừng, thân kiếm tiếp tục bổ xuống, trực kích Đường Thành đầu mà đi. Đừng năm mọi người tại đây lớn tiếng quát gọi. Một ít người nhát gan nữ sinh đã không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Các nàng thật sự không dám nhìn kế tiếp thảm kịch phát sinh. Dùng Thiên Diệp hảo võ lúc này khí quan toàn thân thanh thế, nếu như Đường Thành đầu bị hắn bổ trúng, không nên vỡ thành hai nửa không thể. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 85, thua không nổi. Tay cầm sát nhân kiếm, tâm là sát nhân tâm. Thiên Diệp hảo võ nắm giữ kiếm pháp tinh thủy, học kiếm kích, nuôi dưỡng sát khí, có thể nói là cao cấp kiếm khách. Tuổi còn nhỏ, là có thể có như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Đương nhiên là thật khiến người ta xem thế là đủ rồi. Không hổ là xuất thân kiếm đạo danh môn, trăm ngàn năm ma luyện tích lũy, bọn họ tự nhiên có trọn vẹn bồi dưỡng chất lượng tốt nhân tài phương pháp. Thời đại này không chỉ cần có liều cha, còn phải liều gia. Liều tổ sư gia. Điều này làm cho Phương Viêm dị thường phẫn nộ. Liền sinh ra đều là bất bình đẳng cái thế giới này còn có cái gì công bình đáng nói. Phương Viêm nghĩ nghĩ thân thế của mình về sau, trong nội tâm nộ khí cái này mới từ từ tiêu tán. Có một số việc không phải là bọn hắn có thể quyết định. Chính hắn cũng tương đối bất đắc dĩ. Thiên Diệp hảo võ một kiếm chém đứt Đường Thành trong tay một kiếm về sau, kiếm thế chưa tiêu, tốc độ nhanh hơn, lập tức thừa thắng xông lên muốn đi bổ Đường Thành đầu. Nếu như một kiếm này bị hắn bổ thật rồi, Đường Thành đầu sợ là cũng phải cùng cái này một kiếm các loại cắt thành hai đoạn. Đường sáu những bọn người đứng xem lớn hô ra tiếng. Mà ngay cả phụ gì nổ tam lang cùng mặt sở xì mạ kỷ bọn người cũng sợ hãi. Bọn họ tuy nhiên hy vọng thắng được trận đấu này. Nhưng là, bọn họ cũng không có nghĩ qua muốn đem quan hệ hữu nghị học sinh trường học cho kích thương. Nếu như Chu Tức trung học học sinh đương nhiên là thật xảy ra chuyện gì, bọn họ trở về cũng báo cáo kết quả không được bốn đương nhiên, có trở về hay không đi đến đều là một nhất định phải suy tính vấn đề. Phương Viêm nhíu mày. Tiểu tử này kiếm pháp không tệ, nhưng là sát tâm quá nặng. Tuy nhiên hắn kiếm này là thuận thế mà làm, theo chém đứt đường thành một kiếm bắt đầu đến thẳng đến đường thành đầu lư chỉ là một kiếm, trung độ không từng có qua biến chiêu, nhưng là, tốc độ của hắn gấp hơn độ mạnh yếu mạnh hơn góc độ cắt chéo, thoạt nhìn tiểu là một bức không đem đường thành lập tức chém rụng dưới thân kiếm liền thể không bỏ qua bộ dáng. Tuy nhiên Phương Viêm trong nội tâm đối Thiên Diệp hảo võ không có hảo cảm, lại cũng không có lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn thăm dò qua đường thành thực lực, nếu như đường thành tránh không khỏi một kiếm này lời mà nói, như vậy hắn cũng là thật sự quá khiến người ta thất vọng rồi. Tâm tính. Mấu chốt nhất tiểu là tâm tính. Nếu như đường thành vẫn đang kiềm giữ loại này thái độ thờ ơ lời mà nói, như vậy, Thiên Diệp hảo võ là cuộc quyết đấu này hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc. La Ý cũng không có hành xử trọng tài kêu ngừng quả. Nguyên bản còn có chút thái độ bất cần đời, cho rằng đây bất quá là một hồi con nít danh du hí, thật sự nhàm chán cực kỳ. La Ý cùng Đường Thành là bằng hữu, hắn đối Đường Thành thân thủ tương đối tin tưởng. Nếu như không phải Đường Thành không thích những nay chuyện phiền phức, Tê Cun Đô quán đoán trường sớm đã bị hắn lật tung vô số lần. Hắn cùng Đường Thành luận bàn qua, hắn biết mình cùng Đường Thành chênh lệch đến cùng có xa xôi bậc nào. Mình chỉ, cái, là yêu thích, Đường Thành nhưng chỉ có cấp bậc chuyên nghiệp. Đông Dương người chọn lửa kiếm thủ thực lực không đủ lời mà nói, còn chưa đủ cho Đường Thành thái thịt đấy. Thẳng đến Thiên Diệp hảo võ một kiếm kia thẳng cắt Đường Thành đầu, hắn tài có chút thiêu đốt cảm giác. Chiến tranh, nên là như vậy như vậy. Đường Thành xác thực không có cô phụ Phương Viêm cùng La Ý kỳ vọng. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn quả thật có chút không đếm xỉa tới. Cùng đứng ở trước mặt đối thủ so sánh với, hắn càng chú ý Tần Ỷ Thiên có hay không tới quan sát hắn trận đấu. Đương nhiên, chiến thắng đối thủ là tất yếu. Hắn chỉ hy vọng là mình chiến thắng đối thủ thời điểm, nữ thần của hắn Tần Ỷ Thiên vừa mới ở bên cạnh vây xem. Khi hắn đem đối thủ chạm xuống dưới ngựa lúc, Tần Ỷ Thiên có thể nói một tiếng Đường Thành rất đẹp trai hoặc là đối với hắn ngọt ngào mỉm cười bốn chỉ là một cái khuôn mặt tươi cười là đủ rồi. Nhưng là, Tần Ỷ Thiên căn bản cũng không có xuất hiện tại trận đấu hiện trường. Điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng thất lạc. Tâm tình thất lạc thời điểm, cảm xúc tiểu không khỏi được có chút xa xút. Lại nhìn đến bản thân chính là cái kia tiểu cá tử đối thủ vẻ mặt thành thật bộ dáng, đã cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra là ở thời điểm này, Thiên Diệp hảo võ đã phát động ra công kích. Đường Thành một kiếm ngăn ra thời điểm, hắn có sát na thất thần. Đại não còn không có phản ứng đến đây thời điểm, thân thể liền đã làm tốt ứng biến phản ứng. Tay phải hắn nắm chặt một nửa chuôi kiếm, dùng cứng rắn chỗ chuôi kiếm đi chặn đường Thiên Diệp hảo võ bổ tới một kiếm. Tay phải đã nhanh như tia chớp sao đi rồi này đứt gãy ra phiêu đãng trên không trung còn chưa kịp rơi xuống đất thon dài thân kiếm. Keng. Đường Thành cánh tay của mạ chọc kinh người. Tại một tay ngăn lại Thiên Diệp hảo võ một ít bổ đồng thời, tay phải đã cầm lấy một kiếm kiếm nhận hướng phía Thiên Diệp hảo võ bụng của chọc tới. Hai thằng này, nói đến đánh nhau đều là không chết không thôi tư thế. Thiên Diệp hảo võ biết do gặp năng lực ứng biến cực mạnh cao thủ, một kiếm này chỉ có thể không công mà lui. Thu kiếm lui về phía sau. Khoảng cách của hai người lúc này mới lôi kéo ra. Thiên Diệp hảo võ lần nữa hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao lên đỉnh đầu. Mà Đường Thành nhìn thủ bên trong một nửa kiếm gãy, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt cũng biến thành trước nay chưa có bắt đầu chăm chú. Bọn hắn biết rõ, đối phương là một cái đáng giá tôn trọng cao thủ. Đường Thành, muốn hay không đổi kiếm? La Ý hỏi. Hắn là trọng tài, tự nhiên nguyện ý cho Đường Thành đi một ít thuận tiện. La Ý cũng đã nhìn ra, Thiên Diệp hảo võ vô cùng lợi hại. Nếu như Đường Thành một mực dùng kiếm gãy lời mà nói không chừng thật đúng là bị cái này Đông Dương người chiếm tiện nghi. Đường Thành lắc đầu, nói ra, không cần. Hắn không đổi kiếm, ta cũng vậy không đổi. Coi chừng. La Ý nhắc nhở một câu, giã bất miễn cưỡng nữa. Đường Thành đem tay phải một nửa một kiếm vứt trên mặt đất, chỉ chừa tay trái nửa thanh đó kiếm gãy. Một kiếm thân kiếm từ trung gian vỡ ra, một bộ phận chóc ra, mặt khác một bộ phận còn ở lại trên chuôi kiếm. Vì vậy, chuôi kiếm này là được một bả sắc bén nhọn truy thủ. Dung đoạn kiếm đối trường kiếm, tại cự ly cùng trọng lực thượng diện khẳng định phải có hại chịu thiệt không ít. Nhưng là, chỉ cần Đường Thành có thể bản thân đi vào, dùng khoảng cách gần công kích Thiên Diệp hảo võ, như vậy, Thiên Diệp hảo võ trên tay trường kiếm là được vương hữu. Loảng xoảng năm. Hai người đồng thời trung kích. Thiên Diệp hảo võ vẫn đang cùng trước khi đồng dạng, một cái 180 độ trọng lực bổ xuống. Bất đồng là, tốc độ của hắn càng nhanh. Hơn góc độ cũng càng thêm quỷ dị xảo trá khiến người ta khó để phòng bị. Đường Thành nghiêng người tránh đi, đoạn kiếm trong tay đâm thẳng Thiên Diệp hảo võ bên trái xương sườn. Vèo 4. Thiên Diệp hảo võ trường kiếm trong tay rất nhanh biến chiêu, hóa trùng bổ thay đổi hoành trạm, một kiếm vung hướng Đường Thành cái cổ. Đường Thành bộ pháp phiêu giật, thân thể đã chuyển đến một kiếm phạm vi công kích bên ngoài. Hai người trẻ tuổi nóng tính, đều muốn thắng được trận đấu này. Thiên Diệp Hảo võ thắng đang nhanh chóng âm ngoan, Đường Thành thắng ở nhanh nhẹn trầm ổn. Hai người dĩ khoái đả khoái, đao quang kiếm ảnh, khiến người ta nhìn hoa mắt. Phương Viêm liếc xéo bên cạnh Phù Dĩ Nổ Tam Lang liếc, phát hiện hắn chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Đường Thành. Hiển nhiên, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Phương Viêm tùy tiện tìm đến một đệ tử thì có bổn sự như vậy, lại có thể cùng vũ nhân vô địch Thiên Diệp Hảo võ bất phân thắng bại. Vốn cho rằng là có tâm tính vô tâm, chẳng lẽ lại một lần muốn để cho mình thương tâm. Phù Dĩ Nổ Tam Lang phát hiện Phương Viêm đang đánh giá mình, nhỏ giọng hỏi người học sinh này vốn là các ngươi Chu Tước học sinh. Đương nhiên, Phương Viêm vô cùng khẳng định gật đầu. Hắn gọi Đường Thành. Ngươi có thể xem chúng ta ban học sinh danh sách. Phương Viêm lúc nói chuyện, liền từ trong túi tiền lấy ra một chương danh sách, chỉ vào số 42 Đường Thành nói ra, chính là hắn. Hắn là cuối cùng số 1. Phù Dĩ Nổ Tam Lang mắt nhỏ bắt đầu xoay quanh vòng. Không phải là vì ứng phó chính mình kiểm tra tài cố ý đem Đường Thành danh tự cộng vào A. Ta biết ngươi tại hoài nghi gì. Phương Viêm lúc nói chuyện, lại từ trong túi tiền lấy ra một đệ tử chứng nhận, nói ra, nhìn xem, Đường Thành đồng học thẻ học sinh. Phù Dĩ Nổ Tam Lang tiếp nhận thẻ học sinh nhìn nhìn, giấy chứng nhận thượng diện đúng là Đường Thành ảnh chụp, danh tự cùng hắn tư liệu của nó đều là loại thực. Thế nhưng mà, người học sinh này chứng nhận phải hay là không quá tân đi một tí. Vừa mới làm A. Đường Thành thẻ học sinh đúng là vừa mới làm tốt. Hắn theo nhất ban chuyển tới ban 9, tự nhiên cần ở trường học báo cáo chuẩn bị. Trường học phương diện cũng phải lần nữa cho hắn bổ sung một đệ tử chứng nhận mới được. Phương Viêm biết rõ Phù Dĩ Nổ Tam Lang mẫn cảm đa nghi, vô luận là Tần Ỷ Thiên tiếu phẩm thanh hay, vẫn là Đường Thành, những học sinh này tùy tiện ném ra bên ngoài một cái đều là một phương tuấn kiệt. Làm sao có thể vừa mới đều tụ tập ở tại bọn hắn ban 9 đâu này. Vì vậy Phương Viêm sớm chuẩn bị kỹ càng, mang tới những học sinh này tương quan giấy chứng nhận tư liệu. Ngươi không phải là hoài nghi sao? Hoan nên tìm đọc. Đương nhiên, lần này đáng được an mừng chính là, may mắn Tần Ỷ Thiên bởi vì chính mình sớm chuyển đến ban 9, mà Đường Thành lại vì đi theo, tùy tùng Tần Ỷ Thiên chuyển đến ban 9. Nếu như không có cái này hai tên cường tướng trợ giúp, Phương Viêm cũng không dám đơn giản đáp ứng cùng vũ nhân đoàn khảo sát so đấu trà đạo đấu kiếm cái này hai hạng đề nghị. Trước kia trường học tiếp đại ra ngoài trường đoàn khảo sát, đều là lại để cho nhất ban học sinh phụ trách. Nhất Diệp Chi Thu, theo Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành lượng danh học sinh biểu hiện đến xem, nhất ban xác thực nhân tài đông đúc tinh anh xuất hiện lớp lớp. Phương Viêm không rõ ràng lắm chính là, Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành nguyên bản là nhất ban xếp hạng thứ 3 vị trí chất lượng tốt học sinh. Là nhất ban lão sư cho rằng là bảo bối đối đãi giống nhau tinh anh. Bọn họ hai người trước sau chân trốn việc, lại để cho nhất ban chủ nhiệm lớp thương tâm muốn chết hận thấu Phương Viêm. Nếu như không phải thượng diện có Lục Chiêu ca bang Phương Viêm chỗ rửa nói chuyện, chỉ sợ nhất ban chủ nhiệm lớp đã sớm nhảy ra ném một đôi bao tay trắng nện ở Phương Viêm khuôn mặt cùng hắn đại chiến 300 hiệp rồi. Là vừa vận tài làm. Phương Viêm thẳng thắn đáp. Phù Dĩ Nổ Tam Lang nụ cười trên mặt càng thêm đầm đặc, nói ra, như vậy, có hay không như vậy một loại khả năng đâu này. Đường Thành nguyên bản không phải các ngươi trong lớp học sinh. Là lớp khác cấp hoặc là khác học sinh trường học năm vì lần tranh tài này, các ngươi đặc biệt đem hắn mời tới. Phương Viêm cười he he nhìn xem Phù Dĩ Nổ Tam Lang, nói ra, Phù Dĩ Nổ lao sư chất vấn biểu lộ thật sự là rất thú vị rồi. Như cái đáng yêu nữ nhân. Phương Viêm lão sư, ngươi đây là ý gì? Phù Dĩ Nổ Tam Lang cảnh giác chằm chằm vào Phương Viêm. Thằng này không có cái loại này phương diện yêu thích a. Mình thế nhưng mà cái chính phái người. Ta nghe người ta nói, nữ nhân phân hai chủng. Đẹp mắt nhưng là không thèm nói đạo lý cùng lúng túng nhưng là cũng không thèm nói đạo lý đấy. Ta cảm thấy Phù Dĩ Nổ lão sư cùng loại thứ hai nữ nhân rất giống năm. Phương Viêm năm Phù Dĩ Nổ Tam Lang thật sự là bị chọc tức. Nói hắn là nữ nhân hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là nói hắn là xỉu nữ nhân, vậy thì vượt qua hắn có thể tiếp nhận giới hạn thấp nhất ở ngoài. Phù Dĩ Nổ lão sư, ngươi là thua không nổi sao? Phương Viêm sụ mặt hỏi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 86, Hồng Nhãn. Ai thua không nổi rồi hả? Phù Dĩ Nổ Tam Lang giống như là bị giẫm trúng cái đuôi con thỏ. Thét chói tai vang lên nói ra. Nếu như không phải như thế lời nói, Phù Dĩ Nổ lao sư vì sao một mực ở chọn loại này thật nhỏ thật xấu. Ta không có biện pháp không nghi ngờ, loại hành vi này là Phù Dĩ Nổ lao sư tại vì thất bại của mình tìm lý do. Phương Viêm cười lạnh nói. Chứng kiến hai cái này kẻ dở hơi lại đang đấu võ mồm, Lục Chiêu ca liếc qua về sau, ánh mắt liền trở về trong sân gian kích liệt chiến đấu chính giữa. Mặt sở si mạ kỳ lắc đầu, đối hai người kia cũng không thể tránh được. Là ta sợ các ngươi an gian. Phù Dĩ Nổ Tam Lang ly trực khí tráng nói ra. Tại đây là địa bàn của các ngươi, ai biết ngươi vì thắng lợi sẽ làm ra dạng gì an bài đâu này. Chính là đây điển hình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phương Viêm trào phúng nói. các người đến ban chín đi dự thính, có người hay không đưa ra mời?
Fujino Tam Lang nghĩ nghĩ, lúc ấy đưa ra đi ban chín bên cạnh người nghe là Mạt Sở Sĩ Mạ Kỳ phó hiệu trưởng.
Mạt Sở Sĩ Mạ Kỳ chứng kiến Phương Viêm trẻ tuổi như vậy lại có thể trở thành Chu Tức ngữ văn lao sư, trong nội tâm hiếu kỳ, liền đưa ra đi trong phòng học dự thính.
Nói cách khác, bọn họ cái này thuộc về tùy cơ hội khảo sát, không có bất kỳ người nào an bài.
Không có.
Fujino Tam Lang nói ra.
Đưa ra trà đạo thư pháp đấu kiếm ba loại so tài người là ai?
Là, vâng, đúng, ta.
Đã như vậy, lẽ ra phải do ta nghi vấn đắc trường học khắc y an bài mới là A.
Như thế nào đến phiên ngươi tới nghi vấn chúng ta?
Phương Viêm cười ha hả nói ra.
Hắn chỉ Thiên Diệp Vân Huệ nó đại hùng cùng với trên trận chính vung kiếm nghiêng đánh cho Thiên Diệp hảo võ, nói ra, ngươi dám hướng hai nước tất cả đấy thần minh thể, bọn họ không phải là các ngươi sớm an bài tốt nhân tuyển.
Hoặc là nói, bởi vì ngươi sớm liền biết mình trong đội ngũ có cao thủ như vậy tại, cho nên mới tận lực đưa ra cái này ba loại trận đấu hạng mục.
Trường ta nhân tài phần đông, đâu chỉ cái này ba loại hạng mục năm phụ gì nổ Tam Lang mạnh miệng nói.
Hán tài không muốn thừa nhận mình là có tâm tính vô tâm kết quả hiện tại rất đau lòng sự thực đây.
Thật sao? Chúng ta đây lại thêm ba cái hạng mục đến trận đấu.
Phương Viêm cười ha hả nói ra.
Bảy phụ gì nổ Tam Lang không dám đã đáp ứng.
Hắn sớm an bài tốt ba loại trận đấu. Đều bị Chu Tức cho thắng đi rồi hai trận.
Hiện tại nếu như do Chu Tức bên kia đưa ra trận đấu hạng mục, bọn họ bên này còn có thắng cơ hội sao?
Người khác vũ nhục mình vậy thì thôi, mình cần phải cũng vũ nhục mình sao?
Như thế nào?
Không muốn.
Thời gian không còn kịp nữa an bài.
Fujino Tam Lang cuối cùng đã tìm được một cái coi như nói ra được đi lấy cớ.
Chúng ta ngày mai sẽ phải đi trở về.
Học sinh công khóa không thể bị dở dang.
Người xem một chút, tiện nghi đều cho các ngươi chiếm hết. Fujino lao sư còn đối với chúng ta mọi cách hoài nghi.
Nếu như ngươi đương nhiên là thật cảm thấy ta lựa chọn ba danh học sinh có vấn đề, học sinh của bọn hắn hồ sơ cùng tư liệu đều ở trường học phòng hồ sơ, các ngươi tùy thời có thể tìm đọc, cái này tổng không có biện pháp làm giả A4 có điều, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, lần này Vũ Nhân đoàn khảo sát 20 danh học sinh tất cả đều là cùng học chung lớp sao?
Tự nhiên không phải.
Fujino Tam Lang nói ra.
Chúng ta là chọn ưu tú lựa chọn sử dụng.
Hàng năm đều là như thế, đây là vũ nhân quý củ.
Đúng đấy nói nha.
Các ngươi theo toàn trường thậm chí cả nước tới chọn lấy ưu tú học sinh tổ chức thành đoàn thể năm.
Chúng ta chỉ là theo vũ nhân trung học nội bộ lựa chọn bên ngoài phái học sinh.
Fujino Tam Lang sửa đúng lời nói.
Ai theo cả nước hải tuyển học sinh đến tham gia trận đấu rồi hả?
Cần phải sao?
Các ngươi tại Đông Dương chuyện đó xảy ra, ai biết được.
Ta lại không có biện pháp tra học sinh của bọn hắn chứng nhận cùng hồ sơ tư liệu năm. Phương Viêm khoát tay nói ra.
Fujino Tam Lang cảm giác mình trong ngực đau.
Máu me đầm địa cảm giác.
Các ngươi cầm cả nước ưu tú học sinh đến cùng chúng ta học chung lớp học sinh đến trận đấu, ngươi cảm thấy các ngươi làm như vậy đối lý không lỗ tâm.
Phương Viêm Nghĩa Phấn Điển Ưng nói ra.
Mặc dù biết đối với chúng ta như vậy không công bình, nhưng là chúng ta vẫn đang không có cự tuyệt bốn vì cái gì.
Bởi vì chúng ta đem các ngươi trở thành khách nhân của chúng ta, trở thành chúng ta thân mật chiến hữu.
Nhưng là Fujino lão sư bốn ngươi là thế nào đối đãi với chúng ta hay sao?
Chính là đây Đông Dương người đối đãi bằng hữu thái độ sao?
Thực xin lỗi năm Fujino Tam Lang thâm thụ cảm động, ba chữ kia thốt ra.
Sau khi nói xong, Fujino Tam Lang mới phản ứng được, tại sao mình chỉ điểm hắn nói xin lỗi à?
Người này đầy mình đều là ý nghĩ xấu, ai biết hắn nói cái đó nói một câu thật sự cái đó nói một câu là giả hay sao?
Fujino lão sư có thể nhận thức đến sai lầm của mình cùng với bụng dạ hẹp hòi vấn đề, hơn nữa có thể chân thành nói xin lỗi ta năm Phương Viêm nắm Fujino Tam Lang hai tay. Vẻ mặt chân thành tha thiết nói, ta sẽ cân nhắc tiếp nhận.
Tại hai người đấu mồm mép thời điểm, xã trong quán gian Thiên Diệp Hảo Võ cùng Đường Thành chiến đấu đã tiến hành được gây cấn giai đoạn.
La Ý theo sát tại Thiên Diệp Hảo Võ cùng Đường Thành sau lưng, không ngừng mà hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng còn gọi ra một tiếng hảo kiếm thật sự là quá tiện các loại lời nói, hình như là hắn ở đây tham gia chiến đấu tựa như.
Hoa hoa kiểm Thiên Diệp Hảo Võ lúc này tiến nhập điên cuồng trạng thái, hắn tóc thai bù xù, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Trên người hắc sắc đạo phục đón gió phi vũ. Mỗi tiến lên hoặc là lui về phía sau, đều có thể dẫn đến hừng hực tiếng gió.
Hắn kế thừa Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tinh Thúy, xuất kiếm đơn giản nhưng là góc độ quỷ dị.
Mỗi một kiếm đều đâm về đối thủ tất nhiên cứu chỗ chí mạng.
Hơn nữa hắn tốc độ cao nhất chuyển động lên quỷ mị tốc độ, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Đường Thành thâm hậu kiến thức cơ bản lúc này cũng có đất dụng võ, dùng bất biến ứng vạn biến.
Thân thể của hắn cao lớn, hành động bằng phẳng.
Đứng tại nơi nào giống như là một cái bia ngắm, mặc kệ do Thiên Diệp Hảo Võ trên dưới phải trái công kích bận tối mày tối mặt.
Đường Thành cải biến sách lược tác chiến. nguyên bản hắn muốn cùng Thiên Diệp Hảo võ di khoái đả khoái, trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Nhìn như vậy bắt đầu sẽ khá xoái một ít. Nhưng là, khi hắn phát hiện trong thời gian ngắn không có biện pháp đem Thiên Diệp Hảo võ đả bại, biểu dậy tốc độ Thiên Diệp Hảo võ so với chính mình còn tự ý lâu một chút, là hắn biết tình huống không đúng rồi. Tiết tấu. Mỗi người đều có mình chỉ mới có tiết tấu, đây cũng là mình am hiểu nhất tiết tấu. Thiên Diệp Hảo võ vui mừng nhanh, nhưng là Đường Thành kiến thức cơ bản vững chắc, hơn nữa kiếm thuật đâu ra đấy, thích hợp hơn dĩ tính chế độ. Hắn không thể đi theo Thiên Diệp Hảo võ tiết tấu đi, hắn muốn chính mình khống chế tiết tấu, hoặc là nói, hắn muốn phát huy mình tiết tấu năng khiếu. Vì vậy, liền biến thành hiện ở một cái khoái công một cái chậm phòng ngự trạng thái. Cũng chính bởi vì hai người đem chính mình am hiểu đồ vật tóc vung tới cực hạn, cho nên trận đấu này tài đặc sắc tuyệt luân. Chạy nước rút. Trường kiếm trong tay đại lực đánh xuống, trực kích Đường Thành trước mặt. Đường Thành giao găm đón đỡ, hai chân tật đi vài bước, trực tiếp va vào Thiên Diệp Hảo võ trong ngực. Thiên Diệp Hảo võ kiếm cử động không trung, trong ngực đại không, nội tuyến thoáng cái thất thủ. Nhưng là, hắn biến chiêu cực nhanh lại cực kỳ ngoan độc. Vèo. Trong tay hắn một kiếm 180 độ vòng qua vòng lại, vốn là mũi kiếm hướng ra phía ngoài, tại cổ tay hắn móc ngược dưới tình huống, mũi kiếm trực tiếp đâm về trong ngực Đường Thành. Ở ngoài đứng xem ra, đây cơ hồ là một cái tự sát chiêu thức. Nếu như trong tay hắn cầm là đem thực kiếm lời mà nói, hắn tại đâm thủng Đường Thành thân thể đồng thời, cũng không thể tránh khỏi sẽ đâm trúng thân thể của mình. Nhưng là, hắn biết rõ một kiếm đặc tính, hắn biết rõ thanh kiếm này sức nặng cùng với hắn xuất kiếm tốc độ sẽ cho đối thủ dẫn đến thương tổn như thế nào. Rồi, Đường Thành lần nữa dùng chuôi kiếm chống chọi trường kiếm mũi kiếm, khuỷu tay tàn nhẫn mà hướng về sau đánh tới. Thiên Diệp Hảo võ hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là, hắn thừa nhận đồng nhất chịu kích, nhưng là kiên trì đem trường kiếm trong tay đâm vào Đường Thành ngực. Hoặc là, hắn tránh né chịu kích, mình này tự sát thức tập kích cũng đồng thời tan rã. Thiên Diệp Hảo võ lựa chọn người phía trước. Chiến đấu, nếu như tại song phương thế quân đối đầu dưới tình huống, chỗ phải làm cũng không phi chính là một cái lựa chọn vấn đề. Kẻ thông minh giết địch 1000 tổn hại 800, ngu xuẩn người giết địch 800 bị thương 1000. Này lên kia xuống, thắng bại liền phân. Đồng nhất chịu kích hắn có thể thừa nhận, nhưng là, hắn tin tưởng Đường Thành không có biện pháp thừa nhận mình toàn lực làm đâm thủng thuật. Ân năm Thiên Diệp Hảo võ rên lên một tiếng, nửa người trên thân thể té ngửa về phía sau, nhưng là của hắn hạ bản dị thường vững chắc. Cốt kẹt cờ cờ ý tờ tê tê bốn. Hắn trường kiếm trong tay mũi kiếm dốc sức liều mạng vươn về trước thế như trẻ tre, cùng chuôi kiếm ma sát phát ra nhẹ răng tiếng vang. Mũi kiếm từng tấc tới gần Đường Thành ngực, chỉ cần lại để cho hắn đâm thủng, Đường Thành liền sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên, là mãi mãi mất đi năng lực chiến đấu. A4. Một tiếng kêu thảm truyền đến. Thiên Diệp Hảo võ trong tay một kiếm lên tiếng rơi xuống đất, tay phải hắn bụng lấy phần bụng, thân thể lảo đảo hướng về sau ngã xuống đất. Bịch 4. Thân thể của hắn ngã vào trên sàn nhà bằng gỗ, biểu lộ dữ tợn, cái trán mồ hôi đầm địa, thoạt nhìn vô cùng thống khổ bộ dáng. Đường Thành đứng tại chỗ bất động, chỉ là cười lạnh nhìn về phía ngồi dưới đất Thiên Diệp Hảo võ. Hắn nguyên bản cầm tại tay trái ngăn cản mũi kiếm chuôi kiếm không biết rõ lúc nào đến tay trái, trên lưới kiếm mặt có màu đỏ huyết tích chảy ra. Thiên Diệp Hảo võ năm một đám người nhào tới, đem Thiên Diệp Hảo võ xúm lại ở bên trong. Phù Dĩ Nổ Tam Lang vọt tới Đường Thành trước mặt, khàn giọng quát, "Tiểu tử, ngươi hôn đản này bốn ngươi đến cùng như thế nào hắn? Ngươi đến cùng đã làm gì hắn?" Thiên Diệp Vân khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ, kêu khóc nói ra, "Hảo võ bốn đệ đệ, ngươi không sao chớ? Ngươi cảm giác như thế nào đây?" Mặt Sở Si Mạ Kỳ động tác chậm một nhịp, không có biện pháp chen vào trong đám người. Nàng sắc mặt khó chịu nổi, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lục Chiêu Ca, nói ra, nếu như ta phương học sinh xảy ra chuyện gì lời mà nói, chúng ta nhất định sẽ lấy lại công đạo bốn. Lục Chiêu Ca biểu lộ bình tĩnh nhìn Mặt Sở Si Mạ Kỳ, nói ra, chúng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên, ta sẽ tôn trọng các ngươi làm bất kỳ một cái nào lựa chọn. Đường Thành đi đến Phương Viêm trước mặt, đem trong tay chuôi kiếm ném lên mặt đất, rất là tiêu sái nói, ta thắng. Nói xong, liền muốn quay người ly khai. Coi chừng. Có người la lớn. Chỉ thấy mới vừa rồi còn nằm xuống đất lên Thiên Diệp Hảo võ không biết cái gì thời điểm nhảy lên, cầm trong tay trường kiếm tàn nhẫn mà đâm về Đường Thành hậu tâm bộ vị. Tiểu tử này rết đỏ cả mắt rồi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 87, hắn là giấu ở nhân gian siêu nhân sao. Đường Thành đi đắc ý lại tiêu sái. Đắc ý là, hắn vừa mới thắng được một cuộc tranh tài. Hơn nữa là một hồi rất không tệ trận đấu. Tuy nhiên Tần Ỷ Thiên không có thể tận mắt chứng kiến, nhưng là, hắn là ở Phương Viêm trước mặt thắng được trận đấu này. Xem về sau thằng này còn dám hay không như thế làm thấp đi khi dễ mình. Tiêu sái là hắn trước sau như một kỳ nhân hình tượng, làm như Chu Tức Trung học giáo thảo, hắn tất yếu thời thời khắc khắc bày đủ cái giá đỡ làm tốt đại sứ hình tượng người công tác. Đây chỉ là một trường học sinh ở giữa trận đấu, hắn thật sự không muốn suy nghĩ quá nhiều đồ vật. Thua thì thua, thắng thì thắng. Hiện tại thắng thua đã định, còn có cái gì tốt tranh chấp hay sao? Nhưng là, Đường Thành không nghĩ tới chính là, hắn cho rằng trận đấu này đã kết thúc rồi, Thiên Diệp hảo võ nhưng không có cứ thế từ bỏ. Tại một đám người xuống lại hắn quan tâm nhìn xem hắn thời điểm, Thiên Diệp hảo võ lại nắm lên trên mặt đất một kiếm nhảy lên một cái, trường kiếm mũi kiếm đâm thẳng Đường Thành sau lưng của bộ vị yếu hại. Hắn không cam lòng. Hắn sẽ không thể nào thua. Hắn muốn hướng đồng bào của mình, đồng thời cũng muốn hướng mình chứng minh, hắn là sự tồn tại vô địch. Chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Thành không có bất kỳ phòng bị. Chờ hắn nghe được có người sau lưng kêu to lúc, còn kinh ngạc xoay người lại năm hắn không có biện pháp tin tưởng, trận đấu đều đã kết thúc rồi, như thế nào Thiên Diệp hảo võ còn dám cầm kiếm đâm người. Vì vậy, Thiên Diệp hảo võ nguyên bản đâm về phía sau lưng một kiếm liền biến thành trước tâm. Xem qua thế giới động vật người đều biết rõ, đem làm một đầu động vật vùng vây dây chết lúc, nó có thể buộc phát ra kinh người sức thương tổn. Đem làm một cái kiếm khách quyết tâm muốn thắng lúc, cũng có thể vượt qua trình độ phát huy. Đại kiếm khí quyết. Không trung đại kiếm khí quyết. Động tác của hắn phiêu giật vừa ngoan tay, tốc độ như buôn lôi thiểm điện. Vừa mới nhảy dựng lên, trong nháy mắt liền đã đến Đường Thành trước mặt của. Trường kiếm từng khúc tới gần, trong chốc lát tiểu muốn đem Đường Thành ngực cho đâm ra một cái đại lỗ thủng. Đường Thành cảm nhận được này bén nhọn sắc cơ, thân thể của hắn kéo căng, đó là gặp đến mức tận cùng nguy hiểm lúc tự nhiên mà vậy sinh ra phản ứng. Ngực có một cái bộ vị đau rát đau nhức, đó là bị trước tập kích mà đến kiếm khí gây thương tích. Hít kha zzz rồi bốn. Trong không khí dưỡng khí cùng này nhanh như tia chớp một kiếm tiến hành ma sát, phát ra hít kha zzz rồi hít kha zzz rồi tiếng vang. Đó là không khí thưa thất dưỡng khí bị thiêu đốt phát ra thanh âm. Một kiếm vô cùng nóng rực, đem ven đường chạm đến dưỡng khí cho điểm đốt. Tập kiếm hơn 10 năm, đây là Thiên Diệp hảo võ đâm đi ra ngoài tốt nhất một kiếm. Đây là hắn tối cao thủy chuẩn. Đây là hắn trước kia cho tới bây giờ đều còn chưa đạt tới cảnh giới. Hôm nay, hắn làm được. Khoe miệng của hắn có đỏ tươi tơ máu, trong hốc mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm. Hắn ở đây cười, đó là giữ tận lại nụ cười mừng rỡ. Vì một kiếm này, vì hắn đâm đi ra ngoài cái này tối cao thủy chuẩn một kiếm. Đường Thành choáng váng. Nếu như đây là chiến trường, nếu như là mới vừa chính thức trạng thái chiến đấu trong đó, dùng năng lực của hắn hoàn toàn có thể làm ra tinh diệu nhất chuẩn xác nhất phản ứng hoặc là phản kích. Nhưng là, giờ khác này hắn đã có chồng, không biết làm sao cảm giác. Cái này tính là cái gì? Đây là muốn tiếp tục đánh tiếp ư? Có phải nói muốn bốn không chết không ngớt? Thế nhưng mà, trường học là thái độ gì? Hắn có thể làm sao như vậy? Vì cái gì? Đồng tử của hắn trướng đại, tâm như lay rối. Suy năm. Hắn cảm thấy mũi kiếm đâm xuyên qua quần áo. Này một kiếm sắp tiếp tục đi tới, đâm thủng da thịt, đâm thủng nội tạng. Sở hữu tất cả gặp phải hết thảy, thậm chí xương cốt. Thiên Diệp hảo võ cũng cảm thấy được rồi. Tầm mắt của hắn chỉ có một tiêu điểm, cái kia chính là mũi kiếm chô ở bộ vị. Hắn cảm thấy cái loại này lợi kiếm đâm thủng vật thể thanh âm của, cái loại này thanh thúy, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn thiên lại chi âm. Âm thanh như thế lại để cho hắn chiến ý dâng trào, lại tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Đường Thành lui về phía sau, lui về sau nửa năm. Chỉ là cái này hit and miss. Chẳng có mục đích lui về phía sau tốc độ lại sao và Thiên Diệp hảo võ bay lượn tốc độ. Giết! Thiên Diệp hảo võ khàn giọng quát. Gào thét đồng thời, đan điền khí đầy, lại để cho hắn trên không trung tốc độ phi hành liền càng nhanh hơn nhanh nhẹn. Trong lúc đó, toàn bộ hình ảnh đã xảy ra biến hóa đảo điên. Đường Thành vẫn còn theo thói quen lui về phía sau, Thiên Diệp hảo võ thân thể trên không trung đình chỉ. Hai loại cực đoan chênh lệch khiến người ta cảm thấy quỷ dị và mèo. Kiếm kia, vô luận hắn cỡ nào cố gắng, cũng không có biện pháp lại hướng trước mảy may. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem điều này khiến người ta cảnh tượng khó tin. Hô 4. Có gió thổi qua, gợi lên Thiên Diệp hảo võ trên người hắc bảo, gợi lên Đường Thành trên người bạch y, cũng gợi lên Phương Viêm nhu nhuyễn tóc. Cái này vẫn là sống, hết thảy tất cả đều là sống. Chẳng qua là bị Phương Viêm lúc này mà pháp sư cho tiểu tiểu điều khiển một chút mà thôi. Phương Viêm thân thể nghiêng, một tay cầm lấy Thiên Diệp hảo võ chân của cổ tay. Cái tay còn lại còn chưa kịp dùng tới bộ dáng. Khi Thiên Diệp hảo võ theo Phương Viêm bên người đi xuyên qua lúc, hắn có thể làm tiểu là 180 độ quay người sau đó như ý tay vỗ một cái năm. Nhìn đến bản thân đã không chế cục diện, Đường Thành không có bị Thiên Diệp hảo võ cái này sau lưng một kiếm cho đâm thủng, Phương Viêm trong nội tâm một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nếu như xuất hiện nhân mạng sự kiện, tất cả mọi người tại chỗ cũng khó thoát liên quan. Vô luận là Lục Chiêu Ca, mặt sở xị mạ kỷ, phụ gì nổ tam lang cùng với chính hắn, tất cả đấy lao sư đều phải đối mặt vô cùng nghiêm trọng lên án. Thiên Diệp hảo võ, hắn vì thắng lợi, vì thỏa mãn mình tư dục, vậy mà đưa đừng tánh mạng con người cùng với một đoàn lao sư tiền đồ mà không cố. Cái này hẹp người điên, con này thị huyết, khát máu, ác ma. Phương Viêm nổi giận. Trong lòng của hắn lệ khí hoàn toàn bị Thiên Diệp hảo võ hành vi cho chọc giận. Phương Viêm tay trái dùng sức kéo một cái, Thiên Diệp hảo võ thân thể liền ngược lại bay trở về. Thiên Diệp hảo võ một kiếm đâm trở lại, Phương Viêm tay phải nhanh như tia chớp rối ra, một quyền đánh vào trên cổ tay của hắn mặt. Keng. Thiên Diệp hảo võ cánh tay bị đau, một kiếm rơi xuống đất. Dùng thái cực chi lực đem trong thân thể của hắn còn tích chứa lực đạo cho giải tỏa về sau, Thiên Diệp hảo võ là được Phương Viêm trong tay bịa thịt. Hắn đơn tay mang theo Thiên Diệp hảo võ bắp chân chân cổ tay, dùng chân trái làm trục tâm, chân phải dùng sức đạp một cái. Thân thể của hắn lập tức xoay tròn, Thiên Diệp hảo võ còn dừng lại trên không trung thân thể cũng đi theo xoay tròn. Phương Viêm chân phải mũi chân lại điểm, bọn họ xoay tròn tốc độ liền càng sắp rồi hơn. Thiên diện con quay. Vừa mới bắt đầu là Phương Viêm cần mượn ngoại lực, đem làm thân thể của bọn hắn treo chuyển tới nhất định được tốc độ về sau. Phương Viêm cả người liền trở thành một cái trung tâm, Thiên Diệp hảo võ trở thành đồng hồ quả lắc. Bây giờ là do Thiên Diệp hảo võ thân thể kéo lấy Phương Viêm xoay tròn. Vù 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 bốn. Đại gia chỉ nghe được vù vù xé gió, giống như là tần suất cao xoay tròn quạt điện. Vừa mới bắt đầu còn có thể thấy rõ Phương Viêm lạnh lùng mặt cùng Thiên Diệp hảo võ hoảng sợ ánh mắt. Rất nhanh, bọn họ liền trở thành một ngọn gió ảnh. Bọn hắn liền đứng ở trước mặt của ngươi, nhưng là ngươi lại không có biện pháp đưa bọn chúng thấy rõ rõ ràng. Bọn họ có vô số trương mặt trương tại trước mặt ngươi lắc lư, lại để cho ánh mắt của ngươi nên đón không rảnh. Lúc này đây, đến phiên người chung quanh thay Thiên Diệp hảo võ lo lắng. Vung Thiên Diệp hảo võ năm. Mau buông ra, Phương Viêm bốn người đang làm cái gì vậy? Lục hiệu trưởng, nhanh lại để cho thầy của ngươi thả người sáu. Lục Chiêu ca mặt như hàn sương, lạnh thanh thuyết đạo, học sinh của ta là lý trí, thầy của ta cũng là lý trí đấy. Ta đối với bọn họ có nguyên vẹn tin tưởng. Lục Chiêu ca chính là đây đang phản kích rồi. Ta đối thầy của ta cùng học sinh đều có lòng tin, các ngươi có sao? Nếu như ngươi đối học sinh của các ngươi có lòng tin lời nói, như vậy, vừa mới phát sinh tại hình ảnh trước mắt lại thuộc về hành động gì đâu này? Mặt sở sĩ mạ kỳ á khẩu không trả lời được, Lương Cửu Tài nói ra, cũng nên tìm một ôn hòa một chút biện pháp giải quyết năm. Thiên Diệp Vân thật sự là sợ hãi, đã chạy tới cầm lấy mặt sở sĩ mạ kỳ phó hiệu trưởng hai tay, nói ra, hiệu trưởng, mời ngươi mau cứu Thiên Diệp hảo võ 4, mời ngươi mau cứu Thiên Diệp hảo võ 5. Mặt sở sĩ mạ kỳ nhìn thoáng qua còn ở giữa sân xoay quanh vòng địa Phương Viêm, lắc đầu biểu thị mình bất lực. Chẳng lẽ nàng còn có thể đi lên đem Phương Viêm cho đánh một trận hay sao? Thiên Diệp Vân lại chạy đến Lục Chiêu ca trước mặt của, dùng anh văn nói ra, hiệu trưởng, ta xin lỗi ngươi, ta biết Thiên Diệp hảo võ 4 hắn thật sự quá hoang đường. Nhưng là, hắn vẫn chỉ là đứa bé, mọi ngươi cần phải đưa hắn cứu được 6. Bất luận kẻ nào làm sai chuyện đều cần trả giá thật nhiều. Lục Chiêu ca sụ mặt nói ra. Nói xong câu đó, cảm giác thấy hơi quen thuộc, là ai tự nhủ tới lấy. Phương Viêm càng chuyển càng nhanh, phảng phất hắn thật sự biến thành con quay. Xuân buổi tối tiểu thải kỳ nếu dùng hắn tốc độ như vậy xoay tròn, sợ là liền 10 phút đều không chịu nổi. Khi bọn họ đến một cái vi diệu tốc độ về sau, Phương Viêm trong lúc đó bung lỏng ra bắt lấy Thiên Diệp hảo võ cổ chân đại thủ. Thiên Diệp hảo võ như là bị bắn đi ra mũi tên, thật nhanh hướng phía trước bay đi. Thiên Diệp Vân còn chưa kịp may mắn, liền gặp được Phương Viêm hướng phía Thiên Diệp hảo võ bay lượn phương hướng chạy như điên. Phương Viêm hai chân đi từ từ đi về phía trước, mũi chân xảo vi chạm đất liền tự nhiên bắn lên, rơi xuống đất im ắng. Hắn chạy trên mặt đất, mà Thiên Diệp hảo võ thân thể bay ở giữa không trung. Đứng tại người đứng xem góc độ, giống như là Phương Viêm đỉnh lấy Thiên Diệp hảo võ chạy trốn tựa như. Phương Viêm dĩ nhiên không phải đỉnh lấy hắn chạy trốn, hai tay của hắn có tác dụng khác. Rầm 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 năm. Song quyền của hắn nhanh như tia chớp đánh ra, không khác biệt đánh vào Thiên Diệp hảo võ trên đầu trên mặt ngực phần bụng sở hữu tất cả hắn có thể chạm tới bộ vị. Hắn mỗi một quyền đả ra, Thiên Diệp hảo võ thân thể đều sẽ cao lên một đoạn, sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn đáp xuống. Phương Viêm lần nữa ra quyền, đem thân thể của hắn nổ đến rất cao năm. Đạo quán thật lớn, Phương Viêm dẫn dắt Thiên Diệp hảo võ thân thể theo cửa ra vào chạy hướng vào phía trong vách tường. Mắt thấy Thiên Diệp hảo võ đầu sắp đụng hướng về phía trước vách tường, Phương Viêm thân thể trong lúc đó 180 độ trồng cây chuối. Hai tay chống đấy, chân phải nhanh như tia chớp đá ra. Phanh năm. Xinh đẹp sút gôn. Thiên Diệp hảo võ thân thể cao cao địa phi hướng tràng quán xà nhà, sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ hạ xuống. Loảng xoảng. Thân thể của hắn nặng nề mà đập ngã tại trên ván gỗ, bờ mông chỉ lên trời, mất hết mặt mũi trước, rất lâu mà không hề nhúc nhích, cũng không có tiếng động. Toàn trường lặng im ắng. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem Phương Viêm, nhìn xem cái kia đứng ở tràng quán trung gian thanh tú tuấn giật lại như thế to lớn cao ngạo nam nhân cao lớn. Hắn là giấu ở nhân gian siêu nhân sao? Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 88, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu như cho ngươi một quả tự do lựa chọn lao sư cơ hội, ngươi hy vọng hắn có đủ dạng gì tố chất cùng năng lực? Anh Tuấn tiêu sái. Có người nói. Sáng suốt uyên bác. Còn có người nói. Hòa ái dễ gần, có thể cùng học sinh hòa mình. Đây là học sinh phổ biến nguyện vọng. 6. Vấn đề này có lẽ sẽ có 1.000 chủng, chồng, đáp án, nhưng là tuyệt đối không có một cái nào học sinh hội yêu cầu thầy của mình biết võ. Công phu, đây là Hoa Hạ quốc truyền thống một trong, là Hoa Hạ văn hóa nhãn hiệu một trong. Mà ngay cả một ít người phương Tây nhắc tới vụ vì nạm đều khen không dứt miệng. Thế nhưng mà, thực sự được gặp lại có mấy người. Tại học sinh phổ thông trong mắt của, Đường Thành cùng Thiên Diệp hảo võ đánh nhau cũng đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm chủ. Cảm thấy đây cơ hội là không chuyện có thể xảy ra. Công phu như vậy, cùng cuộc sống của bọn hắn thật sự là quá mức xa lạ. Nhưng là, đem làm Phương Viêm trong lúc đó như là thánh đấu sĩ xảy ra các loại bộc phát tiểu vũ trụ đem Thiên Diệp hảo võ vung trên không trung một hồi bạo đánh thời điểm, bọn họ nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt của giống như là đang nhìn một người ngoài hành tinh. Cái này hay là đám bọn hắn biết cái kia tại tức trên sông đọc thơ địa Phương Viêm lão sư sao? Đây là dẫn đầu bọn hắn đi trong ngõ nhỏ học vũ ngõ hẻm địa Phương Viêm lão sư sao? Đây là cái từ kia phong sắc bén đi học sinh động thú vị thoạt nhìn nhã nhặn giống như là nhà hàng xóm đại ca ca địa Phương Viêm lão sư sao? Các học sinh đều là lòng tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái, thân thể run rẩy, kích động không kềm chế được. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỳ mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn xem Phương Viêm ánh mắt của rất lâu mà không có biện pháp ly khai. Liên đi kiểm tra Thiên Diệp hảo võ thương thế chuyện trọng yếu như vậy đều có tính cách tạm thời quên. Còn có cái gì là ta không biết? Lục Chiêu Ca thì thào nói ra, nhìn xem Phương Viêm ánh mắt của như có điều suy nghĩ. Nàng cùng Phương Viêm tiếp xúc không lâu, nhưng là tự nhận là đối hắn vẫn có một ít hiểu. Có tài khí, có ngạo khí, tư duy sinh động gan lớn. Hôm nay thấy một màn này lật đổ nàng đối Phương Viêm nhận thức. Nàng biết rõ, mình trước kia thấy Phương Viêm chỉ là phiến diện chỉ là một góc của tảng băng chìm. Hắn còn giấu cái gì đó. Phu Di Nổ Tam Lang thân thể đã ở run. Không phải kinh hỉ, không phải ngưỡng mộ, mà là tức giận. Tên hôn đản vương bát đản này, cái này trời đánh ngũ lôi ra hỏa, hắn nhiều lần hướng mình phát ra khiêu chiến năm đây chính là hắn nói thư sinh yếu đuối. Đây chính là hắn nói tay trói gà không chặt. Phu Di Nổ Tam Lang có thể tưởng tượng, nếu như hắn đã tiếp nhận Phương Viêm khiêu chiến, dù là chỉ có một lần, chỉ sợ hiện tại nằm ở Thiên Diệp hảo võ vị trí kia chính là hắn a. Nghĩ đến Thiên Diệp hảo võ, hắn cũng nhớ tới lúc này bọn hắn đối mặt tình huống. Phù Dĩ Nổ Tam Lang nhanh chóng hướng phía Thiên Diệp Hảo Võ ngã sấp xuống vị trí nhào tới, cầm lấy bờ vai của hắn lay động, "Thiên Diệp Hảo Võ, Thiên Diệp Hảo Võ, bốn ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại." Nghe được Phù Dĩ Nổ Tam Lang tiếng quát tháo âm, những người khác cũng đều kịp phản ứng. Mặt Sở Sĩ Mạ Kỳ Thiên Diệp Vân cùng với một đám vũ nhân đoàn khảo sát giáo sư học sinh tất cả đều xúm lại đi qua, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Thiên Diệp Hảo Võ thân thể. Cho tới bây giờ hắn còn hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích. Không biết hiện tại rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Nếu như các ngươi tiếp tục lắc sáng ngời lời mà nói, xương cốt của hắn liền muốn rời ra từng mảnh. Phương Viêm thanh âm lạnh lùng nói ra. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì có ít người một thấy có người té xỉu xuống đất liền ôm hắn liều mạng lay động bốn, chẳng lẽ bọn hắn không biết, cử động như vậy có đôi khi sẽ hại chết người sao. Trải qua vừa rồi một phen cường độ cao vận động, Phương Viêm trong nội tâm lệ khí cuối cùng là phát tiết không sai biệt lắm. Hắn đồng dạng là một cái võ giả. Hơn nữa là một cái có phong cách hữu tình thao võ giả. Trăm ngàn năm tân hỏa tương truyền, vũ đức hai chữ thật sâu khắc sâu tại từng cái người tập võ xương cốt lên trong máu. Lớn đến nhất môn nhất phái, nhỏ đến một nhà nhất hộ, người tập võ trước phải tu đức. Đức bất chính, tắc thì võ không tinh khiết. Học được công phu lấy ra hại người người, trước kia gọi là ma đầu, bây giờ gọi là bại hoại. Phương Viêm nghiêm vu luật đã, tuân thủ cổ lao vũ đức tinh thần. Cho nên, đem làm hắn nhìn thấy Thiên Diệp hảo võ loại này bại hoại xuất hiện thời điểm, tâm tình phá lệ ác liệt. Tên gia hỏa như vậy, nếu đặt tại cổ đại, cái kia chính là người người phải trừ diệt. Hơn nữa, Thiên Diệp hảo võ làm như thế hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn thầm nghĩ thắng, thầm nghĩ đâm ra một kiếm kia. Nếu để cho hắn thực hiện được, bọn họ kết thúc như thế nào? Chu Tước Trung học muốn kết thúc như thế nào? Hắn thân ái nhất, kính yêu nhất, yêu thích nhất Lục Chiêu Ca kết thúc như thế nào? Có trong nháy mắt, Phương Viêm lý trí bị lệ khí che giấu, nuốt nuốt từng ngụm nước đều có chứa huyết tinh chi khí. Cho nên, hắn xoay tròn, truy đánh, sau đó đưa hắn một cước đá bay năm. Chỉ có như vậy, trong lòng của hắn mới có thể thoải mái một ít. Nghe được Phương Viêm lời mà nói, Phụ Dị Nổ Tam Lang tranh thủ thời gian bung lỏng ra Thiên Diệp Hảo Võ bả vai. Phương Viêm năm Phụ Dị Nổ Tam Lang đối với Phương Viêm kêu to. Phụ Dị Nổ lao sư, ngươi muốn cùng ta lý luận sao? Phương Viêm ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Phụ Dị Nổ Tam Lang, ngữ khí bất thiện nói ra. Bảy Phụ Dị Nổ Tam Lang có chút sợ hãi Phương Viêm. Phương Viêm lão sư năm mặt sở xỉ mạ kỳ thanh âm của bình tĩnh, nhưng là hiển nhiên so Phụ Dị Nổ Tam Lang khản cả giọng thét to càng có lực uy hiếp. Thiên Diệp Hảo Võ đến cùng ra thế nào rồi? Nếu như hắn có vấn đề gì, ngươi đem gánh chịu tất cả trách nhiệm bốn. Hắn không chết, ta tới gánh chịu. Hắn đã chết, trường học gánh chịu. Phương Viêm cười lạnh nói. Đồng dạng, nếu như học sinh của ta xảy ra vấn đề gì, các ngươi cũng đồng dạng muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm bốn. Phương Viêm quay người nhìn xem Đường Thành, hỏi ngươi còn không có té xỉu sao? Cái gì? Đường Thành vẻ mặt mê mang nhìn hướng Phương Viêm. Đồng nhiên ngay lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu của hắn đến bây giờ còn có chút ngộng. Không phải là một hồi hữu nghị trận đấu sao? Làm sao lại trở thành cái dạng này? Ngươi không biết là ngươi bây giờ đầu váng mắt hoa ngũ tạng dục đốt có loại nhanh muốn té xỉu cảm giác sao? Phương Viêm hỏi. Đường Thành lúc này mới hiểu ý, che ngực hô, thiện lương của ta đau nhức bốn ta không được. Ta không được. Bịch. Đường Thành rất không có tiết tháo té nằm xã cửa quán miệng, tư thế rất bất nhã xem. Phương Viêm chỉ vào trên sàn nhà Đường Thành, nộ thanh thuyết đạo, vốn là một hồi sâu hơn giải làm sâu sắc hữu nghị trận đấu. Bên ta một mực tuân theo hữu nghị đệ một tranh tài đệ nhị trận đấu nguyên tắc, cung kính khiêm nhượng, hữu lễ có đoạn bốn các ngươi là làm sao làm. Tại trận đấu đã kết thúc dưới tình huống ám toán đánh lén, đây là cái gì hành vi? Đây là đáng xấu hổ hành vi, đây là không biết xấu hổ hành vi. Tại Thiên Diệp Hảo Võ đánh lén xuống, bên ta đội viên bị thương rất nặng, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nếu như Đường Thành xảy ra chuyện gì, chúng ta đem dùng nghiêm khắc nhất kịch liệt nhất thủ đoạn đi đòi lại công đạo sáu chu tức người, không phải dễ khi dễ như vậy. Phù Dị Nổ Tam Lang cùng Mạt Sở Xỉ Mạ Kỳ liếc nhau, đều hiểu đối thoại trong ánh mắt ý tứ, giả tổn thương. Mặc dù biết Đường Thành là cố ý nằm xuống đất lên, kỳ thật bị thương cũng không hề nghiêm trọng như vậy. Nhưng là, nếu như bọn hắn một mực chắc chắn tại Thiên Diệp Hảo Võ đánh lên xuống, Đường Thành bị thương nghiêm trọng cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Bọn hắn cũng không thể chạy đến trước giường bệnh chỉ vào Đường Thành quát giả dối hắn là giả tổn thương kỳ thật hắn một chút việc cũng không có. Thân thể bị thương không có bị thương, cha một cái liền biết. Đầu bị thương không có bị thương, cái này lại thế nào có thể nói tinh tường. Mặt sở xỉ mạ kỷ nhìn về phía Lục Chiêu Ca, là ý nói chuyện này còn cần ngươi tới quyết định. Ai bảo đây là đang chu tức trên địa bàn phát sinh đây? Lục Chiêu Ca nhìn xem Phương Viêm, nói ra, tiễn đưa bị thương đội viên đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Phương Viêm nhẹ gật đầu, nói ra, đây là đương nhiên. Có điều, chuyện này còn chưa xong năm. Đường Thành mở mắt thời điểm. Chỉ có Phương Viêm một người vẫn ngồi ở bên người, những người khác tất cả đều lui ra. Đường Thành tổn thương cũng không nặng, nhưng là cũng không nhẹ. Thiên Diệp Hảo Võ một kiếm kia mặc dù không có đâm thủng thân thể của hắn, lại vết cắt ra thịt. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải Phương Viêm một bả kéo lại Thiên Diệp Hảo Võ chân của cổ tay lời mà nói, hậu quả sẽ là khủng bố cỡ nào nghiêm trọng. Hơn nữa hắn buổi chiều vận động quá lượng, đang tiếp thụ y sinh lần lượt kiểm tra lúc, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Lần nữa thanh tỉnh, mọi mệt thu hết. Tinh thần đầu tốt lên rất nhiều. Đừng như vậy nhanh là tốt rồi. Phương Viêm nói ra. Thiên Diệp Hảo Võ hôn mê một ngày, ngươi liền hôn mê hai ngày. Thiên Diệp Hảo Võ nếu ở bên cạnh nằm nửa năm, ngươi liền nằm nửa năm lẻ một bầu trời bốn chúng ta nhất định phải so với bọn hắn có thể luộc, chịu được. Không cần như vậy đi. Đường Thành vẻ mặt đau khổ nói ra. Nếu đúng như Phương Viêm nói như vậy, Thiên Diệp Hảo Võ nửa năm còn không khỏi được, chẳng lẽ hắn đương nhiên là thật cũng muốn tại trên giường bệnh độ qua nửa năm quý giá thời gian. Hắn cảm giác mình sẽ điên mất. Nói sau, nằm ở trên giường bệnh như thế nào truy cầu Tần Ỷ Thiên à? Nếu tại hắn nằm ở trên giường bệnh trong khoảng thời gian này, Tần Ỷ Thiên bị nam sinh khác cướp đi, trách nhiệm này tính toán của người nào? Hắn là một có lý tưởng có theo đuổi nam sinh. Hắn muốn suy tính đồ đạc rất nhiều nữa. Ta là người như thế nào? Phương Viêm chỉ mình mặt của hỏi. Phương Viêm năm Đường Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Phương Viêm, thằng này làm sao vậy? Sẽ không ngay cả mình là ai cũng không biết ta. Lão sư 4 ban 9 ngữ văn lão sư 5. Không, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Phương Viêm nói ra. Ngươi không phải không thừa nhận, hôm nay nếu không phải là ta xuất thủ cứu ngươi. Ngươi hiện tại cũng đã không có cơ hội mở to mắt nhìn đến ta không có tư cách hô hấp cái này trong phòng bệnh không tính không khí trong lành bốn lại càng không cần phải nói còn có thể nói chuyện với ta. Đúng hay không? Nam phải Đường Thành trong lòng vô cùng đáng chát. Hắn thiếu Phương Viêm một cái nhân tình, một ân huệ lớn bằng trời. Ta vì ngươi đánh Thiên Diệp hảo võ, đúng hay không?
Đúng thế.
Tuy nhiên ta không phải là một cái hy vọng xa với người khác người tri ân đồ báo, nhưng là, nếu như Thiên Diệp hảo võ một mực không khỏi được, vũ nhân bên kia nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ta năm nếu như bọn hắn truy cứu trách nhiệm của ta, ta liền sẽ rất phiền toái.
Đương nhiên, nếu như ngươi so với hắn tổn thương càng nặng, bọn họ liền không có tư cách cũng không có thể diện tìm đến phiền toái ta. Bốn ngươi nói một chút, ngươi muốn báo đáp thế nào ơn cứu mệnh của ta?
Thiên Diệp hảo võ hôn mê một ngày, ta liền hôn mê hai ngày. Thiên Diệp hảo võ nằm vật xuống nửa năm, ta liền nằm vật xuống nửa năm lẻ một bầu trời.
Đường Thành vẻ mặt cầu xin nói ra.
Phương Viêm vô vô Đường Thành bả vai, nói ra, không hổ là bên ta Viêm học sinh, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi là một lời hứa đáng giá nghìn vàng đã đáp ứng chuyện của người khác tuyệt đối sẽ không đổi ý hảo hán con năm.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 89, tâm sự quá nặng, cầm kiếm tay liền thay đổi chìm.
Thiên Diệp Hảo Vũ cũng không có giống Phương Viêm nói như vậy hôn mê 3 ngày 5 ngày, sự cố phát sinh vào lúc ban đêm liền vừa tỉnh lại.
Chân mắt thấy bạch hào hào trần nhà, biểu lộ ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì.
Thiên Diệp Vân ngồi ở Thiên Diệp Hảo Vũ bên người, xinh đẹp con ngươi không nháy mắt nhìn xem hắn.
Sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì hắn thức tỉnh mà lộ ra đặc biệt vui sướng.
Tung Đảo Kỷ cùng Phụ Di Nổ Tam Lang liếc nhau, Tung Đảo Kỷ nháy mắt ra dấu, Phụ Di Nổ Tam Lang tuy nhiên lòng tràn đầy không muốn. Cũng chỉ có thể đi đến Thiên Diệp Hảo Vũ trước mặt của, ôn nhu hỏi Thiên Diệp Hảo Vũ đồng học, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không?
Thiên Diệp Hảo Vũ không đáp, giống như là không có nghe được lời của lão sư.
Phù Dĩ Nổ Tam Lang quay đầu lại nhìn Tùng Đảo Kỳ liếc, tiếp tục nói, nếu như cảm thấy thân thể hữu thập sao địa phương không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ tìm y sinh qua tới giúp ngươi kiểm tra.
Thiên Diệp Hảo Vũ vẫn đang không có trả lời.
Phù Dĩ Nổ Tam Lang bước nhanh đi đến Tùng Đảo Kỳ trước mặt. Nhỏ giọng nói, hiệu trưởng, Thiên Diệp Hảo Vũ tình huống rất không lạc quan bốn không phải là tinh thần xảy ra vấn đề gì à?
Cho hắn một chút ít thời gian.
Tùng Đảo Kỳ nói ra.
Nàng nhìn Thiên Diệp Vân liếc, nói ra, Phù Dĩ Nổ lao sư, chúng ta đi ra ngoài trước đi.
Được rồi.
Phù Dĩ Nổ Tam Lang đáp ứng nói ra.
Tùng Đảo Kỳ vỗ vỗ Thiên Diệp Vân bả vai, nói ra, hảo võ đồng học liền giao cho ngươi.
Thiên Diệp Vân đứng lên, đối với Tùng Đảo Kỳ túi người chào thật sâu.
Tùng Đảo Kỳ thở dài. Nói ra, yên tâm đi. Chúng ta sẽ giải quyết tốt cái này kiện chuyện.
Đêm đã thật khuya, trong hành lang không có một bóng người, lộ ra được an tĩnh dị thường.
Phù Dĩ Nổ Tam Lang đem bệnh phòng môn đóng, đè nén không được nộ khí, tức giận nói ra, hiệu trưởng, Chu Tước thật sự là quá khi dễ người rồi.
Học sinh ở giữa trận đấu, lão sư tại sao có thể tham dự đâu này?
Lão sư tham dự vậy thì thôi, còn đem học sinh đánh thành giá cái bộ dáng.
Chúng ta nhất định phải vì Thiên Diệp Hảo Vũ đòi lại một cái công đạo bốn nói cách khác, lúc này đây trao đổi khảo sát chúng ta vũ nhân trường cao đẳng trung học danh dự tạo địa, đâu còn có mặt mũi trở về gặp vũ nhân đồng nghiệp.
Được.
Tùng Đảo Kỳ gật đầu.
Vậy thì do Phủ Dĩ Nổ lão sư đi vì vũ nhân đòi lại công đạo.
Tùng Đảo Kỳ hiệu trưởng năm Phủ Dĩ Nổ Tam Lang vẻ mặt xấu hổ.
Hắn chỉ là đoàn đại biểu bên trong một gã bình thường lão sư, cùng Chu Tức trung học là không đúng trở. Chỉ có Tùng Đảo Kỳ cái này đoàn đại biểu đoàn trưởng mới có tư cách đại biểu vũ nhân cùng Chu Tức đàm phán.
Hắn ra mặt, danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ sợ Chu Tức cũng sẽ không đem hắn coi là chuyện đáng kể.
Tùng Đảo Kỳ tâm tình thật không tốt, cũng biết bây giờ không phải là cùng thuộc hạ của mình âu khí, tức giận thời điểm, giải thích nói ra, lần này sự tình sợ là có chút phiền phức.
Hữu thập sao phiền toái?
Phù Dĩ Nổ Tam Lang không phục.
Có điều, nói chuyện âm điệu rõ ràng thấp xuống không ít.
Phương Viêm là Chu Tức lão sư. Trước mặt nhiều người như vậy đem chúng ta vũ nhân học sinh đánh chính là trọng thương không dậy nổi nằm đúng, chúng ta liền để Thiên Diệp Hảo Vũ nằm ở trên giường.
Bọn họ không cho chúng ta xin lỗi, không cho chúng ta một câu trả lời thỏa mãn cùng có thể đủ đền bù chúng ta thân thể cùng tâm linh bị thương đền bù tổn thất, chúng ta tiểu bất đi nha.
Thật sự không được, chúng ta có thể đem sự tình náo đại.
Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ có thể hay không chịu nổi trên xã hội cùng trên quốc tế áp lực.
Nếu như sự tình đơn giản như vậy, vậy cũng tốt.
Tùng Đảo Kỳ lắc đầu.
Thiên Diệp Hảo Vũ không tuân theo quy định trước đây, sau lưng đâm người năm chúng ta bị bọn hắn cầm lấy tay cầm.
Cái kia họ Phương lão sư thật sự quá giảo hoạt rồi, chỉ sợ không chịu từ bỏ ý đồ là bọn hắn đi.
Hiệu trưởng có ý tứ là nói năm bọn họ không chỉ có sẽ không nhận lầm, ngược lại sẽ tìm chúng ta phiền phức.
Dùng ngươi đối bọn họ giải, ngươi cảm thấy thế nào?
Tùng Đảo Kỳ hỏi lại.
Phù Dĩ Nổ Tam Lang nghĩ đến Phương Viêm cùng mình ở chung lúc đủ loại sắc mặt, vô cùng khẳng định gật đầu nói. Bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy.
Nhưng là, bọn họ đội viên lại không có thụ đến cái gì thương tổn, bọn họ dùng lý do gì đến tìm chúng ta gây phiền phức đâu này.
Chúng ta đội viên có người bị thương, đây là tất cả mọi người đều biết đến sự thật.
Làm sao ngươi biết đội viên của bọn họ không có thụ đến thương tổn?
Thiên Diệp Hảo Vũ căn bản cũng không có đâm trúng hắn, hắn đứng ở chỗ nào thật tốt năm.
Thế nhưng mà hắn cũng té xỉu tại chỗ tại trước mặt chúng ta sáu.
Đó là bọn họ chơi lừa gạt sáu. Phù Dị Nổ Tam Lang nói không được nữa.
Chính bọn họ có thể chơi lừa gạt, vì cái gì Chu Tức bên kia lại không thể chơi lừa gạt đâu này?
Nói sau, ngươi lấy cái gì chứng minh Chu Tức đang lừa gạt?
Hòa giải đi.
Tùng Đảo Kỳ nói ra.
Nghĩ biện pháp hòa giải.
Thật sự là khuất nhục á.
Phù Dị Nổ Tam Lang cảm giác mình ngực lại có chút đau đớn.
Từ khi bọn hắn trong lúc vô tình đi vào Phương Viêm chỗ ở bàn 9 về sau, hắn ngực vẫn cảm giác đau âm ỉ.
Ta nghĩ, càng khuất nhục còn chưa tới đến đây đi.
Tùng Đảo Kỳ thanh âm nói nặng trịch nói.
Nếu như vẹn vẹn chỉ mất đi chính là tôn nghiêm, đối vu bây giờ chúng ta mà nói, ngược lại là một kiện may mắn sự tình.
7.
Thiên Diệp Vân biết rõ Tùng Đảo Kỳ hiệu trưởng cùng Phù Dị Nổ Tam Lang lão sư còn đứng ở bên ngoài hành lang.
Thiên Diệp Hảo Vũ nhất thời xúc động đem vũ nhân đoàn khảo sát đẩy hướng một cái rất cục diện bất lợi. Bọn họ hiện tại đang tại đau đầu lấy như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề a.
Nàng cũng không muốn tận lực đi nghe phía ngoài nói chuyện, nhìn xem Thiên Diệp Hảo Vũ môi khô khốc, nói ra, ngươi cần uống nước.
Thiên Diệp Hảo Vũ không nên.
Thiên Diệp Vân cũng không cần hắn trả lời, đi qua rót một chén nước, sau đó dùng thìa một môi môi cho ăn cho hắn uống.
Thiên Diệp Hảo Vũ chỉ là nuốt, trên mặt vẫn đang không có bất kỳ biểu lộ.
Ngươi muốn cái gì?
Thiên Diệp Vân nhẹ giọng hỏi.
Chỉ là thắng lợi sao?
Nếu như phụ thân biết rõ của ngươi sở tác sở vi, hắn nhất định sẽ vì hành vi của ngươi cảm thấy hổ thẹn.
Thiên Diệp Vân nói ra.
Thiên Diệp Hảo Vũ rốt cục đã có phản ứng, trong ánh mắt đau thương lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hậu tiện trở nên phẫn nộ.
Hắn chỉ vào cửa phòng bệnh, nói ra, đi ra ngoài.
Thiên Diệp Vân không có đi ra ngoài.
Nàng lại đựng một muôi nước sôi đút vào Thiên Diệp Hảo Vũ trong miệng, nói ra, từ nhỏ đến lớn, ngươi sùng bái nhất người tiểu là phụ thân.
Tuy nhiên ngươi chưa từng có đã từng nói qua, nhưng là ta có thể theo trong ánh mắt của ngươi nhìn ra.
Ngươi có thiên phú. Hơn nữa so đảm nhiệm Hà Nhân Đô cố gắng bốn ngươi muốn truy cản kịp hắn, thậm chí đưa hắn siêu việt.
Ai cũng sẽ không hoài nghi, ngay cả ta cũng tin tưởng vững chắc điểm này năm ngươi nhất định có thể làm được.
Ngươi sẽ trở thành so phụ thân ưu tú hơn kiếm thủ.
Ta không hiểu kiếm, ta chỉ hiểu trà.
Nhưng là, ta nghĩ trên cái thế giới này đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô là tương thông đi.
Nếu như ngươi không có đem rửa sạch tay, như vậy trà do ngươi pha súp nhất định sẽ hàm có mùi lạ.
Kiếm đạo cũng giống vậy bốn, nếu như ngươi không có thể đem trái tim rửa sạch sẽ lời mà nói, như vậy, ngươi kiếm thuật cũng là trở nên không hề thuần túy.
Ngươi là tại lên cho ta khoa sao?
Thiên Diệp Hảo Vũ cười lạnh nói.
Cho ngươi thất bại đệ đệ đi học.
Nói cho hắn biết đến cùng hắn đến cỡ nào thất bại.
Có ít người, cuối cùng cả đời, cũng không có thể đạt tới kiếm thuật điên phong.
Vì cái gì?
Bởi vì hắn nóng lòng cầu thành.
Chính như pha trà đồng dạng, nếu như nước không có sôi trào, phao, ngâm. Đi ra ngoài cháo bột là thanh đấy.
Nếu như sôi chảo quá lâu, phao, ngâm, đi ra ngoài cháo bột là chắc chắn đấy.
Đệ đệ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng tại không thích đương thời gian làm lôi thời sự tình.
Ngươi không hiểu một cái kiếm thủ đối tối cao kiếm đạo truy cầu chi tâm.
Ngươi không hiểu một cái kiếm thủ đối thắng lợi khát vọng chi tâm.
Thiên Diệp Hảo Vũ hung ác thanh thuyết đạo.
Ngươi sẽ không hiểu được đấy.
Ta hiểu.
Ta làm sao sẽ không hiểu đâu này.
Thiên Diệp Vân thanh âm ôn nhu mạnh khí. Giống như nàng mãi mãi cũng không sẽ nóng nảy.
Ta cũng muốn phao, ngâm, ra toàn thế giới uống ngon nhất trà, ta cũng muốn thắng bốn ai sẽ thích thất bại cảm giác đâu này.
Nhưng là, ta nguyện ý chờ.
Ta tin tưởng ta có thể làm được, tổng có một ngày biết làm đến.
Cho nên, ta không ngại cho mình càng nhiều hơn một chút thời gian.
Ta theo đuổi cùng ngươi theo đuổi không giống với.
Thiên Diệp Hảo Vũ nói ra.
Ta muốn chính là thắng được mỗi một cuộc tranh tài.
Ta không cho phép mình thất bại.
Thế nhưng mà, ngươi vẫn thua năm. Thiên Diệp Vân nói ra.
Ngươi nên biết ngươi và đối thủ của ngươi tầm đó vẫn tồn tại một ít chênh lệch.
Cho dù là cái kia gọi Đường Thành kiếm thủ, ngươi cũng không bằng hắn trầm ổn đại khí, lại càng không cần phải nói cái kia ngăn cản của ngươi lão sư.
Thiên Diệp Hảo Vũ thống khổ nhắm mắt lại.
Phương Viêm, cái kia ma quỷ mà tồn tại.
Hắn như là một lực đại vô cùng cự nhân, mà mình chỉ là một cái thấp thằng hề lậu chu nho, ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phản kích.
Vì cái gì?
Thiên Diệp Hảo Vũ ngón tay của nắm chặt ga giường.
Bởi vì dùng sức quá mạnh, trắng thuần ga giường vặn vẹo biến hình, cứ thế mà bị hắn cầm ra mấy cái phá động.
Vì cái gì hắn có thể làm được?
Vì cái gì hắn có thể làm được?
Hắn thật sự tưởng bất hiểu, Phương Viêm thoạt nhìn cũng không so với hắn lớn hơn quá nhiều.
Vì cái gì hắn có thể có được thân thủ như vậy?
Chẳng lẽ nói, Đông Dương kiếm thủ đương nhiên là thật không kịp Hoa Hạ kiếm thủ. Có phải nói, bởi vì Hoa Hạ là võ thuật uyên nguyên địa nguyên nhân, cho nên tùy tiện lôi ra tới một người đều là lại để cho nhân nạn dùng chống lại quái vật. Thiên Diệp Hảo Vũ xuất thân kiếm đạo danh môn, ở chung quanh trong hội cũng là số một cao thủ. Từng cái nhìn thấy mọi người của hắn không keo kiệt mình ca ngợi, từng cái cùng so với hắn liều qua người đều nói hắn kiếm thuật kinh người, ngoại trừ hắn phụ thân không có khen ngợi quá đáng hắn bên ngoài, tất cả mọi người nói hắn tương lai tiền đồ không có danh giới, năm hắn là kiêu ngạo hắn đồng dạng cũng là nôn nóng đấy. Hắn biết rõ, hắn phụ thân sở dĩ không có khích lệ hắn, là bởi vì hắn làm còn chưa đủ tốt. Hắn muốn chinh phục tất cả mọi người, kể cả hắn phụ thân. Lần này Hoa Hạ chuyến đi, vốn là gặp Đường Thành cái này kỳ cổ tương đương đối thủ, nhưng sau lại gặp Phương Viêm cái này siêu nhân giáo sư bốn cùng trong một lớp học, thì có hai người có thể đem hắn đả đảo. Như vậy, toàn bộ Hoa Hạ lại đem có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Muốn đến cái này cái vấn đề đáp án, hắn thì có chủng, chồng, không rét mà run cảm giác. Thiên Diệp Vân nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Diệp Hảo Vũ nhíu chặt lông mi, muốn đem nó vuốt lên một ít, nói ra, tâm sự quá nặng, ngươi cầm kiếm tay cũng là thay đổi chìm năm vương gánh nặng, lại để cho mình trở thành một tên chân chính kiếm khách. Như phụ thân như vậy, thắng được tôn trọng của mọi người. Ta bất kể có hay không thắng được tôn trọng của người khác, năm Thiên Diệp Hảo Vũ bụm lấy mình buồn bực đau ngực, nói ra, ta nhất định phải đánh bại hắn, chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch hôm nay bị nhục nhã. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 90, thật đáng sợ. Trải qua một phen kịch liệt co kẻ mặc cả, tại Tùng Đảo kỳ đại biểu vũ nhân đoàn khảo sát đã tiếp nhận Chu Tức trưởng cao đẳng trung học đưa ra nhiều viện trợ yêu cầu về sau, cái này kiện sự tình cuối cùng là tạm thời dẹp loạn. Dựa theo dĩ vãng quy củ, đem làm đoàn khảo sát công tác chấm dứt chuẩn bị trở về nước thời điểm, Chu Tức trung học đều tổ chức tiểu hội tiến hành chiêu đãi, đồng thời coi như là một cái tống biệt. Đúng lúc này, không chỉ là phụ trách tiếp đãi phó hiệu trưởng Lục Chiêu Ca phải ra khỏi trường, Chu Tước trung học hiệu trưởng Trương Thiệu Phong dùng và những thứ khác trường học cao cấp lãnh đạo đồng sự cũng đều sẽ có ghế tử hội. Nhưng là, ra cái này cái cọc sự cố về sau, vũ nhân đoàn khảo sát cái đó Lý Hoàn có tâm tư tham gia như vậy mở tiệc chiêu đãi hoạt động. Bọn hắn mọi cách cự tuyệt, nhưng là Chu Tước trung học lại kiên trì muốn làm. Thịnh tình không thể chối từ, bọn họ chỉ phải đè xuống tâm sự đầy bụng cùng phiền não trang phục lộng lây dự họp. Nguyên bản Phương Viêm là không có tư cách tham gia trận này tiểu hội, hắn chỉ là Chu Tức trung học một gã thông thường lao sư, mới vừa từ thử việc chuyển chính thức, tại trong trường học không có bất kỳ cấp bậc. Nếu như vậy lao sư đều có thể tới tham gia tiểu hội lời nói, chỉ sợ được chuẩn bị một cái mấy trăm người đại sảnh mới được. Nhưng là, bởi vì hắn là lần này vũ nhân đoàn khảo sát chủ yếu tiếp đại nhân viên một trong, hơn nữa do hắn xuất lĩnh ban 9 học sinh đang cùng vũ nhân đoàn khảo sát trận đấu trao đổi chính giữa chiếm thượng phong 3 trận chiến 3 thắng. Cho dù là Lý Tự Cường như vậy đối Phương Viêm cực kỳ bất mãn lãnh đạo, cũng hiểu được có lẽ tại cuộc sống như vậy đem Phương Viêm mời đi theo hảo hảo khao một phen. Phải biết, trước kia Chu Tức cùng Vũ Nhân trận đấu trong đó, đại đa số đều là thắng bại tương đương, có đôi khi còn thua nhiều thắng ít, chưa từng có như lần này như vậy ép cho bọn họ gắt gao để cho bọn họ căn bản là bước lên không được đầu. Vì vậy, Phương Viêm liền trở thành tiểu hội hiện trường nhàn nhã nhất một người. Những người khác vội vàng hàn huyên uống rượu, hoặc là y để bị dịn chia tay. Chỉ có Phương Viêm bà ngoại không thương gia gia không yêu, đủ cấp bậc cũng không nguyện thân cận hắn, không đủ cấp bậc tiểu là vũ nhân đoàn khảo sát những cái. Kia các học sinh rồi. Bọn họ hận không thể hơi đi tới đem Phương Viêm cho hung ác đánh một trận, ai sẽ nguyện ý đi lên cùng hắn uống rượu. Một người cô đơn không phải cô đơn, khi ngươi đứng tại đám người trung gian còn cảm thấy cô đơn, cái kia chính là bốn ngươi nhân duyên không tốt. Phương Viêm quyết định dùng hậu bất tái phạm tiện rồi, bị coi thường không có bằng hữu. Một mình hắn ngồi tại đại sảnh trong góc. Bưng lấy chén rượu nghĩ đến tâm sự. Quấy rầy ngươi rồi. Thiên Diệp Vân đứng ở Phương Viêm trước mặt của, thanh âm ôn nhu nói. Nàng tiếng Hoa nói không tốt, Đông Dương ngữ Phương Viêm lại nghe không hiểu, cũng chỉ phải nói anh văn rồi. Phương Viêm ngẩng đầu đánh giá cái này xinh đẹp Đông Dương nữ hài tử, hỏi có chuyện gì sao? Ta là tới thay Thiên Diệp Hảo Vũ xin lỗi ngươi đấy. Thiên Diệp Vân nói ra. Ta biết các ngươi Hoa Hạ Quốc có một cái tập tục, dùng rượu tạ tội năm. Nàng quay người theo trong tay người hầu bàn dơ nắm bàn thượng diện cầm một ly rượu đỏ, nói ra, ta uống rượu tạ tội. Nàng hai tay nâng chén, đem ly rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nàng đem cái chén trống không bông, lại lấy một ly rượu đỏ lần nữa uống cạn. Uống liền ba chén về sau, lúc này mới dùng khăn tay lau khỏe miệng vết rượu, nhìn xem Phương Viêm nói ra, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Thiên Diệp Hảo Vũ hay nấy. Ta không tiếp thụ. Phương Viêm nói ra. Thiên Diệp Vân kinh ngạc nhìn về phía Phương Viêm. Không minh bạch giá cá nhân rốt cuộc là ý gì. Thứ nhất, chúng ta Hoa Hạ người là có uống rượu tạ tội quy củ, nhưng là, chủ ý này là ở chúng ta đồng sự cùng giữa bằng hữu tiến hành năm thiên diệp hảo vũ đem chúng ta trở thành bằng hữu sao? Thứ hai, chúng ta uống tạ tội tiểu đô chỉ dùng rượu đế tiến hành, bắt lớn rượu đế năm một ngụm rượu đỏ cũng coi như tạ tội. Đây là áy náy của ngươi, không phải thiên diệp hảo vũ áy náy năm ta tin tưởng, một cái tại quyết đấu trận đấu kết thúc về sau còn cầm kiếm đâm người ra hỏa, hắn nhất định không sẽ dễ dàng như vậy hối cải a. Ta nghĩ, hắn hiện tại càng thêm hận ta rồi. Suy đoán của ta chính là như vậy, không quản các ngươi tin hay không, dù sao là ta tin tưởng. Đương nhiên, ta cũng không có gì phải sợ. Hắn nếu dám ra, lại đánh một trận là được. Còn có đệ tứ bốn kỳ thật ta nói chuyện chỉ thích giảng ba cái, bởi vì nghe so sánh nguyên vẹn. Thêm một cái điều thứ tư liền có chút bất luân bất loại cảm giác bốn đừng hoài nghi là ta tròm xử nữ. Ngươi tới mục đích không chỉ là đến mời rượu tạ tội, có lẽ còn mục đích gì khác ca. Thiên Diệp Vân hô hấp trở nên rồn rập, đồng tử mất tự nhiên chừng lớn nhìn xem Phương Viêm. Đoàn khảo sát nội bộ đều nói cái này hoa hạ người gian trá giảo hoạt, trận tiếp xúc thật đúng là như thế. Cặp mắt kia luôn cười mễ mễ giống như sẽ không có hắn không biết sự tình. Phương Viêm bưng chén lên miệng nhỏ uống một ngụm nước trái cây, ngưỡng mặt lên nhìn xem Thiên Diệp Vân nói ra, như vậy, ngươi mục đến cùng là cái gì chứ? Đánh nhau. Ngươi không đánh lại được ta. Cãi nhau, ngươi không phải loại người như vậy, ta càng không phải là. Tại lúc rời đi uy hiếp ta một phen, cái này giống như không có ý nghĩa gì bốn. Phương Viêm trong lúc đó có chút ngượng ngùng mà bắt đầu, nói ra, ngươi là đến cùng ta làm bằng hữu. Nhất định là như vậy. Phải biết, nữ nhân ganh đua so sánh tâm là rất mãnh liệt đấy. Nàng tại trà đạo trong trận đấu đã thua bởi Tần Ý Thiên, trong nội tâm nhất định nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Đều là tâm cao khí ngạo nữ sinh, dựa vào cái gì nàng liền so mình muốn cường lớn hơn một chút. Ngẫu nhiên nghe được Tần Ý Thiên ưa thích mình nghe đồn, vì vậy liền nghĩ đến đoạt trước một bước đem mình chinh phục, như vậy nàng liền vững vàng đè ép Tần Ý Thiên một đầu. Ngươi pha trà càng lợi hại thì thế nào, ngươi khí chàng cường đại trở lại thì thế nào, ngươi thích nam sinh còn là bị ta trước cướp được tay năm. Phương Viêm rất tức giận. Các nàng đem mình làm thành cái gì? Nghe được Phương Viêm lời mà nói, Thiên Diệp Vân cũng biến thành rất thật xin lỗi. Nàng xem thấy Phương Viêm, nói ra, ta chỉ là hy vọng có thể thay Thiên Diệp Hảo Vũ mang nói một câu năm hắn nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Đường đường tránh tránh đưa ngươi đánh bại. Ta liền đưa thích loại này đánh không lại người khác lại yêu thích triển vọng tương lai ngu ngốc rồi. Khiến cho giống như hắn hiện tại đánh không lại dùng hậu tiểu có thể đánh được tựa như sáu đã hắn có cái này phần tâm tư, ta đây cũng không có lý do gì không thành toàn. Hắn ở nơi đó gian phòng bệnh. Ta đi sang cho hắn một cái đường đường tranh tránh đem ta đánh bại cơ hội. Ở xa tới là khách, không thể để cho hắn mang theo tiếc nuối ly khai. Bảy Phương Viêm lão sư, ta nói không phải hiện tại. Thiên Diệp Vân, cảm, giác được mình và Phương Viêm không có biện pháp câu thông. Nàng có ý tứ là cho Thiên Diệp Hảo Vũ một ít tin tưởng. Càng nhiều hơn một chút động lực. Nàng sẽ nói cho Thiên Diệp Hảo Vũ, mình đã hỗ trợ hướng Phương Viêm khiêu chiến. Hơn nữa, nàng sẽ nói cho Thiên Diệp Hảo Vũ, nàng đã tại Phương Viêm trước mặt mong muốn của ngươi thắng lợi năm ai nói là hiện tại muốn so tài. Này là lúc nào? Phương Viêm hỏi. Đem làm Thiên Diệp Hảo Vũ lần nữa đạp thượng hoa hạ thổ địa thời điểm năm Thiên Diệp Vân nói ra. Nàng hiểu, nếu như Thiên Diệp Hảo Vũ không có năm chắc chiến thắng Phương Viêm, đoán chừng cũng sẽ không lần nữa đạp thượng hoa hạ thổ địa. Phương Viêm lắc đầu, nói ra, xem ra quyền chủ động đều nắm giữ ở Thiên Diệp Hảo Vũ trên tay của năm nếu như hắn một mực không đánh lại được ta, hướng các ngươi Đông Dương cái gì thôn xóm nhỏ trốn một chút, ta đi chỗ nào tìm hắn đây. Ngươi đang vũ nhục một gã kiếm thủ thắng lợi chi tâm. Thiên Diệp Vân nói ra, ta ánh mắt thiền cận, muốn không hay, vẫn, là hiện tại đi lại để cho hắn đem ta đánh một trận A. Cách đó không xa, đang cùng Lục Chiêu Ca uống rượu Hàn Huyên Tùng Đảo Kỷ phó hiệu trưởng chứng kiến trong góc Phương Viêm cùng Thiên Diệp Vân. Lông mày lập tức nhăn lại, nhẹ giọng đối bên người Phủ Dị Nổ Tam Lang nói ra, Thiên Diệp Vân cùng Phương Viêm cùng một chỗ năm mau chóng tới nhìn xem, đừng làm cho Thiên Diệp Vân bị khi phụ sỉ nhục rồi. Phủ Dị Nổ Tam Lang xem xét kinh hãi, lập tức hướng phía hai người vị trí đi qua. Phòng cháy bảo vệ phòng ngự Phương Viêm. Đây là vũ nhân đoàn khảo sát chung nhận thức. Đây là một lần để cho ta khó quên lữ trình. Tung Đảo Kỳ đứng ở Tê Đài Thượng diện đọc diễn văn, đây cũng là tiểu hội ứng hưu lưu trình. Nàng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem dưới đài mọi người, nói ra, ta mang đoàn đi qua hai mươi mấy người quốc gia, đã tham gia gần trăm lần trao đổi khảo sát hoạt động. Nhưng là, không có bất kỳ một lần so lần này càng làm cho ta cảm thấy rung động cùng suy nghĩ sâu xa. Là, vâng, đúng, những ngày này ta một mực ở nghĩ lại. Chính ta tại nghĩ lại chúng ta tâm lý, đã ở nghĩ lại thái độ của chúng ta, càng tại nghĩ lại năm vũ nhân thiếu khuyết cái gì. Vũ nhân là Đông Dương số một danh giáo. Vũ nhân học sinh đều là thiên chi tiêu tử. Vì vậy, vô luận là vũ nhân lão sư hay, vẫn, là học sinh, chúng ta thực chất bên trong đều tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu. Kiêu ngạo không phải là sai, thành tựu cũng không phải sai, năm nhưng là sai thì sai tại chúng ta bảo trì kiêu ngạo đồng thời, lại đã mất đi ứng hữu khiêm tốn cùng đối bằng hữu đầy đủ tôn trọng. Không chỉ là chúng ta là ưu tú, chúng ta bằng hữu cũng đồng dạng ưu tú. Ta nói đấy điểm này, Chu Tước Trung học đã dùng 3 trường thắng lợi thành tích để chứng minh đã qua. Đường chiều văn hóa tại Đông Dương. Rất nhiều người tại như vậy giảng, mà ngay cả ta có đôi khi cũng vì này cảm thấy đắc ý. Dương Dương năm ta cho rằng, là chúng ta Đông Dương đem hóa hạ đường chiều văn hóa tốt đẹp chính là bảo tồn cùng phát triển. Chúng ta có một viên bảo vệ cùng truyền thừa truyền thống văn hóa trái tim. Nhưng là, lúc này đây ta lại phát hiện cũng không phải là như thế sáu. Chúng ta đem văn hóa đóng gói, đem bọn họ tinh tủy biểu hiện ra cho thế nhân. Nhưng là, như vậy văn hóa đã dung hợp tiến vào hoa hạ người trong sinh hoạt thực chất bên trong, năm chuyện này đối với bọn hắn mà nói quá mức bình thường. Nhưng là, nếu có khiêu chiến thời điểm, tại cái này cái quốc gia có yêu cầu thời điểm, sẽ có vô số ưu tú nhân tài nguyện ý đứng ra năm vì tôn nghiêm mà chiến, vì thắng lợi mà chiến. Chúng ta đã thấy tận mắt đây hết thảy. Chúng ta thua, thua mất tôn nghiêm. Tung Đảo Kỷ vô cùng thẳng thắn nói ra. Chúng ta cũng thắng, ta học sinh. Chúng ta vũ nhân đoàn khảo sát mỗi một vị thành viên, chúng ta hiểu được nghĩ lại, chúng ta đã có được một viên khiêm tốn lại vĩnh viễn không buông tha quyết tâm. Ta tin tưởng của ta học sinh, ta tin tưởng ta đồng nghiệp. Ta sẽ đem cái này 3 cuộc tranh tài thất bại mang về, cho rằng là nhất hậu trọng lễ vật mang về. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm. Ngồi tại phi vãng Đông Dương phi cơ thượng diện, tất cả đấy vũ nhân đoàn khảo sát thành viên tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hoa hạ người thật là đáng sợ. Có người nói. Đúng đấy. Thiên Diệp Hảo Vũ là vô địch lại bị bọn hắn đánh bại 6. Tuy tuy tiện tiện một cái lao sư đều lợi hại như vậy 6, bọn họ trường học phải hay là không đầy đất đều là loại này cao thủ à? Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 91, nói thật. Vũ nhân đoàn khảo sát ly khai, người cao hứng nhất tựu là Đường Thành rồi. Hắn kích động từ trên giường nhảy dựng lên, nói ra, đi thật. Thiên Diệp Hảo Vũ cũng đi rồi. Đi nha. Tần Ỷ Thiên ngồi ở ghế dựa tử thượng, trong tay đang tại gọt lấy một cái quả táo. Nàng động tác rất nhuần nhuyễn, cả khối vỏ trái cây nối thành một mảnh. Trường trương địa kéo tại giữa không trung, thoạt nhìn rất là mỹ quan. Thật tốt quá. Thiên Diệp Hảo Vũ không có việc gì, ta cũng không cần tại trên giường bệnh nằm nửa năm. Đường Thành vui tươi hớn hở nói. Hắn hôm qua thiên nhất cả ngày đều tại vì cái này kiện sự tình phát sầu đâu rồi. Nếu Thiên Diệp Hảo Vũ đương nhiên là thật ở lại hoa hạ không đi, chuyện này quả là đem cuộc sống của hắn cho hủy diệt rồi. Hắn có thể không hy vọng mình đại hảo thanh xuân đều nằm ở trên giường bệnh giả người sống đời sống thực vật. Không nghĩ tới cũng chỉ là một ngày thời gian mà thôi, Thiên Diệp Hảo Vũ trở về nước, hắn nhớ mãi không quên Tần Ỷ Thiên cũng chủ động tới vấn an hắn năm còn có so đây càng thêm hạnh phúc sự tình sao. Nửa năm, Tần Ỷ Thiên nhảy lông mày, rất nhanh sẽ hiểu tới. Phương Viêm cho ngươi làm. Phương Viêm lão sư lo lắng bọn hắn chơi xấu năm. Cho nên các ngươi liền thương lượng xong trước chơi xấu. Ta không có. Đường Thành tranh thủ thời gian giải thích, lo lắng Tần Ỷ Thiên, cảm, giác được mình là một nhân phẩm bất chính thẳng ưa thích ngang ngạnh nam sinh, nói ra, Phương Viêm lão sư lại để cho ta làm như vậy. Hắn đã cứu ta năm ta không sai không được. Dùng độc công độc, đúng là rất biện pháp không tệ. Tần Ỷ Thiên nói ra, ít nhất, đối phó những cái kia không tuân thủ khế ước tinh thần người mà nói, đây là biện pháp tốt nhất. Đường Thành trong nội tâm cũng có chút rất cảm giác khó chịu. Vì cái gì chỉ cần là dính đến Phương Viêm lão sư sự tình, Tần Ỷ Thiên sẽ mở miệng tán thưởng đâu này. Nàng có thể không phải là một ưa thích tán thưởng người khác nữ sinh. Hắn có lòng muốn hỏi một câu Tần Ỷ Thiên đến cùng Phương Viêm là quan hệ ra sao, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại hỏi không ra. Bọn họ khó được như vậy hài hòa, hắn không muốn phá hư giờ này khắc này không khí. Chắc cả cái quả táo gọt vỏ hoàn tất, vỏ trái cây rất là lưu loát rơi vào trên đất thùng rác. Đường Thành thương tiếc nói ra. Coi chừng gọt tới tay, ta muốn ăn mình đến là tốt rồi sáu. Giang giác. Tần Ỷ Thiên cắn một cái quả táo, nhai nuốt lấy cái này thanh thúy ngọt ngào thịt quả, nhìn xem Đường Thành hỏi ngươi nói cái gì. Đường Thành nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, ta muốn ta nói cái này quả táo vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Thùng thùng năm. Gõ cửa thanh âm vang lên. Đường Thành lên tiếng hô, xin, mời, tiến vào. Hai người mặc chu tức đồng phục nữ hải tử đang cầm hoa bó đứng ở cửa miệng, khuôn mặt hồng hồng nói, Đường Thành đồng học. Nghe nói ngươi bị thương, chúng ta tới thăm ngươi một chút bốn. Các nàng xem đến ngồi ở phòng bệnh phía trước cửa sổ Tần Ỷ Thiên, tranh thủ thời gian hướng Tần Ỷ Thiên chào hỏi, nói ra, Ỷ Thiên học tỷ đã ở A4. Đây đã là hai ngày này thứ 20 mấy đám đến thăm Đường Thành nữ sinh. Có một mình đến có kết bạn đến còn có tổ đội tới. Đường Thành cái này Chu Tức giáo thảo xác thực rất có mị lực. Lần này hắn trọng thương Đông Dương phái tới kiếm đạo cao thủ về sau, huống chi đem danh tiếng của hắn đẩy hướng một cái cao độ trước đó chưa từng có. Các nàng tặng hoa tiễn đưa quả làm tiễn đưa các loại các dạng lễ vật, Tần Ỷ Thiên ăn quả táo chính là các nàng đưa. Tần Ỷ Thiên đối với các nàng mỉm cười gật đầu, theo ghế dựa tử thượng đứng lên, đối Đường Thành nói ra, ta còn có việc, sẽ đem ngươi giao cho các học muội chiếu cố. Giang Dật Nam, nàng lại cắn một cái quả táo. Ngươi muốn đi làm cái gì? Đường Thành gấp bể bốn hỏi. Hắn nhất hy vọng thế nhưng mà Tần Ỷ Thiên lưu lại theo gũ tạ à, không, lại để cho hắn chiếu cố Tần Ỷ Thiên cũng được. Tần Ỷ Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, ngủ á giống như có chút không đây. 7. Ỷ Thiên học tỷ đi thong thả. Đứng ở cửa miệng lượng cái nữ sinh cung kính vân an. Thẳng đến Tần Ỷ Thiên thân ảnh đi xa, các nàng mới phát giác được này để nén làm cho các nàng thở không được khí, tức giận cảm giác biến mất. Đường Thành đồng học, ngươi không sao chứ? Nữ hải tử cười hì hì lấy xuống lại. Phiên toái năm Đường Thành nhìn xem các nàng, nói ra, có thể cho ta gọt cái quả táo sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Nữ hải tử vui vẻ nói ra. Phải biết, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội cho giáo thảo gọt quả táo nha. Phương Viêm vừa xuất hiện tại Lục Chiêu ca cửa phòng làm việc, ngồi ở trước sân khấu bí thư Tiểu Mộng liền kinh hô hô, à, Phương Viêm năm. Nàng như vậy một hô, chung quanh người của phòng làm việc cũng tất cả đều thăm dò hướng bên này trương nhìn sang. Hắn tiểu là Phương Viêm. Thoạt nhìn tốt tuổi trẻ á. Hắn sẽ võ thuật. Không giống A năm bất quá ngược lại là rất xoáy tức giận. Là ta thích đồ ăn. Chính là hắn đem Đông Dương người đánh cùng bốn cái gì kia giống như nghe nói người kia tại Đông Dương rất lợi hại năm. Trải qua hai ngày này thích ứng, Phương Viêm đã thành thói quen như vậy vây xem thảo luận. Nếu như nói lần này cùng Vũ Nhân đoàn khảo sát trao đổi trận đấu khiến Đường Thành nhân khí nước lên thì thuyền lên lời mà nói, như vậy, Phương Viêm liền là chân tránh một trận chiến dương danh. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cứu Đường Thành, hơn nữa ở trước mặt mọi người đem Thiên Diệp Hảo Vũ đánh đập một trận tàn bạo, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh bạo ánh mắt. Hiện tại, ban chín học sinh đi tại trong sân trường đều là ngẩng đầu đỡ ngực, mặc kệ người khác hỏi không vấn đề đều chủ động đối người nói chớ cho ta, chúng ta lão sư sẽ võ thuật. Phương Viêm, cái này đi vào Chu Tức trung học thời gian không dài lão sư, hắn một lần lại một lần đổi mới, dẹp hò, người khác đối nhận thức của hắn cùng mình giới hạn thấp nhất. Phương Viêm đối với đại gia khoát tay áo, nói ra, trở về đi. Tất cả mọi người trở về đi. Ta cũng chính là một cái bình thường người, xem vài phút là đủ rồi, ngàn vạn bất muốn ảnh hưởng công tác năm. Ngươi không có chút nào bình thường. Tiểu Ngộng đỏ mặt nói ra. Ta đều tận mắt thấy rồi. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Ngộng là Lục Chiêu ca bí thư, chính kinh không bị Lục Chiêu ca hoan nghênh về sau, Lục Chiêu ca đi đến chỗ nào đều mang lên Tiểu Ngộng. Phương Viêm bạo đánh Thiên Diệp Hảo Vũ thời điểm. Tiểu Ngộng cũng là ở ngoài đứng xem một trong. Nhưng là lúc kia vây xem nhân số quá nhiều, hơn nữa của nàng đỉnh đầu thủ trưởng cũng ở bên cạnh. Nàng cho dù cảm giác được trái tim sắp nhảy ra lồng ngực, cũng không có xử lý pháp chủ di chuyển đi cùng Phương Viêm biểu đạt mình ngưỡng tình cảm ngưỡng mộ. Ngàn vạn bất muốn đi, là ta một cái rất khiêm tốn người. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Lục hiệu trưởng tại văn phòng sao? Ở đây. Lục hiệu trưởng tại văn phòng chờ ngươi. Nói các loại ngươi đã đến rồi cho ngươi trực tiếp đi vào. Tiểu Ngộng đôi mắt thần tình, nhìn xem Phương Viêm nói ra, Phương lão sư, chết phỏ mở chiếu phim rồi, ta mời ngươi xem điện ảnh được không nào? Ta không nhìn phim hoạt hình. Phương Viêm nói ra, không phải an nỉm, là sáu. Tiểu Ngộng lời còn chưa nói hết, Phương Viêm đã đẩy cửa đi vào Lục Chiêu ca văn phòng. Chạy trốn thực vui vẻ. Tiểu Ngộng cho đã mắt Tiểu Tinh Tinh, khó trách đánh nhau lợi hại như vậy. Lục Chiêu ca đang xem một phần hồ sơ. Đây là Phương Viêm hồ sơ. Hồ sơ rất đơn giản. Đơn giản đến khiến người ta cảm thấy thật không đơn giản. Lục Chiêu ca biết rõ, không phải phần này hồ sơ có vấn đề, tự là Phương Viêm có vấn đề. Hoặc là nói, bọn họ đều có vấn đề. Nàng đồng dạng đã nghe được bên ngoài phòng làm việc mặt Tiểu Ngộng kêu to thanh âm, nàng biết rõ, Phương Viêm bây giờ là toàn bộ Chu Tức trung học nhất lửa nóng danh nhân. Mà ngay cả Đường Thành cái này Chu Tức giáo thảo danh khí cũng không bằng hắn. Ai bảo hắn bị Phương Viêm cấp cứu cơ chứ? Hơn nữa, một gã lao sư vì bàng, giúp. Mình học sinh báo thủ, vậy mà đang tại mọi người trước mặt đem đoàn khảo sát học sinh một hồi bạo đánh bốn loại này bao che cho con lao sư cái đó cái học sinh không thích. Bây giờ Phương Viêm đã thành rất nhiều học sinh trong miệng thủ hộ thần.